Chương 1689, Bạch Trạch Vai. Chương 1689, Bạch Trạch Vai. Diệp Tinh Hà vừa chắp tay, mục đích đã đi đến, vui vẻ đem địa đồ nhận lấy. Hai người rời đi, đi vào Điền Vân Phong, đối Lăng Thanh Sơn bản giao một phiên, mang tới Lâm Thiên Dương cùng Không Hồn cùng nhau rời đi. Một đạo quang mang lóe lên, bốn người ra thương một tới, đi vào đàn các bên ngoài. Gâu Sùng Dương bước ra một bước, đi thẳng tới hư không bên trong. Nhìn xuống trung quanh, đôi mắt như chim ưng, quả nhiên thấy rất nhiều lén lút người. Rộng thùng thình tay áo vung lên, đầy trời uy áp từ trên người hắn nhất thời tản ra. Nhiếp gia giám thị tử đệ, còn tại đối đột nhiên xuất hiện tại trong hư không người nghi hoặc, uy áp đè xuống, đều là thần tâm không ổn định. Kẻ nhẹ phun ra một ngụm máu tươi, người tu vi thấp trực tiếp ngất đi. Diệp Tiểu Hữu, ngay tại lúc này, mang theo bằng hữu của ngươi mau mau rời đi. Bạch Trạch, còn không ra. Diệp Tinh Hà dùng ý niệm câu thông tinh hà phía trên thần thú Bạch Trạch. Tấm thứ ba tinh đồ bên trên, bạch quang lóe lên, Bạch Trạch mở to mắt, thân thể chấn động, trực tiếp rơi vào ba người trước mặt. Cái này, Lâm Thiên Dương cùng Không Hồn thấy Bạch Trạch, đều là khẽ giật mình. Bây giờ không phải là giải thích thời điểm, các ngươi mau lên đây. Nói xong, Diệp Tinh Hà phi thân nhảy lên, trực tiếp đứng ở Bạch Trạch trên lưng, hai người khác cũng không dài dòng đồng dạng vượt qua đi lên. Tầm thường nhân loại, ngươi thế mà thật coi ta là thành vật cưới. Bạch Trạch phẫn nộ, gào thét lên tiếng. Bớt nói nhiều lời, bằng không đem ngươi giao cho quỷ tộc tới xử trí. Diệp Tinh Hà sắc mặt nghiêm trọng, ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa hư không bên trên, hồng vân cuộn cuộn, hướng bọn họ bên này cấp tốc tới. Nhiếp gia Lưu Hỏa Quân, rõ ràng thu vào bên này tin tức. Hừ, chờ ta tu vi hoàn toàn khôi phục, nhất định phải tướng quỷ tộc toàn bộ chém giết. Bạch Trạch tức giận ném câu tiếp theo ngoan thoại, thân thể sinh ra khổng lồ hai cánh, quanh thân bị màu vàng kim lôi điện bao bọc. Dưới chân phát lên bốn đoàn màu trắng tường vân, cánh bung lên, cuốn lên một đạo lăng liệt cuồng phong, trực tiếp đem kiến trúc chung quanh thổi bành sập ra. Trong chớp mắt đã đi tới hư không, cánh bung lên ở giữa lại là một cước bước ra, đã xuất hiện tại Thiên Hỏa Lưu Vân thành địa. Ba người ngồi tại Bạch Trạch về sau phía sau lưng, tiếng gió rít gào như là phá không. Tốc độ nhanh chóng khiến cho ba người liễu lưới. Tiểu tử này, lại có thu thần nương theo, coi như không có ta, cũng có thể trốn qua Nhiếp gia truy sát. Nhìn xem ba người rời đi, Gâu Sùng Dương im lặng cười một tiếng. Đối phương làm như thế, không thể nghi ngờ là đối với mình nói năng lộ mãng trừng phạt nho nhỏ. Thật đúng là cái tên hẹp hỏi. Gâu Sùng Dương mở miệng lần nữa, chân đạp hư không, hướng phía Diệp Tinh Hà phương hướng đuổi theo. Nếu ra tới, còn muốn rời đi. Đúng vào lúc này, sau lưng hắn, một tiếng quát chói tai như sấm nổ vang lên. Quay đầu nhìn lại, nhưng thấy hồng vân bên trong một vệ sáng cực tốc ngưng tụ thành, dùng khai thiên tích địa chi thế hướng phía hắn đâm thẳng tới. Gâu Sùng Dương trên thân ánh xanh chợt hiện, đạo cung bên trong linh khí cuộn trào mãnh liệt, trong tay đánh ra một cái pháp quyết. Pháp quyết bắn ra, ở trên đường trong nháy mắt mở rộng vô số lần, cực tốc xoay tròn bên trong đón cái kia đạo quang nhanh mà đi. Oeng! Một tiếng kịch liệt nổ vang, va chạm phía dưới, thiên địa đều vì thế mà chấn động. Gâu Sùng Dương bị dư ba trùng kích, lắc lư phía dưới này mới đứng vững thân hình. Hơn trăm lưu hỏa quân ngưng tụ tập cùng một chỗ kinh thiên nhất kích, mặc dù bị hắn ngăn trở, nhưng vẫn là chịu ảnh hưởng. Nhiếp Lao Tam, sống trăm ngàn năm một cái lao giả, thế mà đối một cái vãn bối làm to chuyện, ngươi xấu hổ hay không? Thua thiệt Nhiếp gia vẫn là Lưu Vân thành một trong tứ đại gia tộc, ta xem là có tiếng không có miếng thôi. Nói xong, Gâu Sùng Dương lại là bước ra một bước, tan biến tại Thiên Hỏa Lưu Vân thành vùng trời. Gâu Sùng Dương, trong hư không, Nhiếp Ngưng Hải hai mắt xích hồng, chiến giáp tại trong hư không phần phật bày ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình bố trí tỉ mỉ, thế mà bị Gâu Sùng Dương phá hư, nhiều Diệp Tinh Hà lại một lần nữa đào thoát. Chờ lấy chờ vị đại nhân kia buông xuống, lão tử nhất định phải đem các ngươi Thanh Sơn phái cùng Huyền Linh đan cắt triệt để thanh tẩy. Đại nhân, nghe nói Đông Nam quận bên kia muốn mở ra một cái thượng cổ di tích, mà Thanh Sơn phái ngay tại Đông Nam quận, ngươi nói. Bên cạnh, Lưu Hỏa Quân tiểu đội trưởng mở miệng bẩm báo. Gâu Sùng Dương ánh mắt lấp liệt, lộ ra một vẻ sắc ý, vừa vặn, Nhiếp Hàng đã xuất quan, khiến cho hắn dẫn người đi, chỉ cần tiểu tử kia xuất hiện, trực tiếp gạt bỏ. Bạch Trạch tốc độ cực nhanh, mỗi một lần cánh vua ở giữa bước ra, đều là mấy ngàn trượng có hơn. Diệp Tinh Hà âm thầm cảm thán, so với hắn Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết không biết hiếu thắng to được bao nhiêu. Thời gian không dài, đã xuất hiện tại Đông Nam quận vùng trời. Thời gian nháy mắt đã đến Thanh Sơn phái địa, phụ thân nhìn ra xa, mọi người thấy phía dưới tình cảnh, nhất thời sắc mặt cử biến. Lúc này Thanh Sơn phái, bị vây con kiến chui không lọt, đen nghịt đều là người. Đủ loại công pháp võ kỹ không ngừng phát ra, nện ở Thanh Sơn phái đại trận hộ sơn phía trên, ầm ầm tiếng vang bên tai không dứt. Không tốt, đại trận hộ sơn muốn bị phá. Gâu Sùng Dương hai mắt xung huyết, dậm chân mà ra. Tại hắn phía trước trong hư không, đứng đây bốn cái cường giả, tu vi ít nhất tại du hư cảnh bắt trọng. Thấy Gâu Sùng Dương xuất hiện, bốn người biểu lộ nhất biến, sau đó lại lộ ra một vẻ hung quang, cũng không dài dòng, trực tiếp đưa hắn vây vào giữa. Diệp huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Thiên Dương mở miệng hỏi thăm. Diệp Tinh Hà đằng chát cười một tiếng, hắn nghĩ đến rời đi đăng cát, mình coi như chạy thoát, không nghĩ lại gặp được chuyện thế này. Còn có thể làm sao? Giết. Diệp Tinh Hà quát lạnh một tiếng, một bước bước ra, thiên quang thừa ảnh kiếm rơi vào trong tay. Thần thông, hóa ảnh. Một kiếm vung ra, trên trăm đạo kiếm quang ngưng tụ, bên trên bóng mở lưu chuyển, ẩn chứa thôn phệ đạo tắc lực lượng, như hoa lên như mưa to hạ xuống. Phốc phốc phốc. Mặt đất người chỉ biết công kích đại trận hộ sơn, đối này đột nhiên nhất kích không có bất kỳ cái gì phòng bị. Trên trăm đạo kiếm quang chui vào trong đó, bộc phát ra to lớn uy năng. Thời gian nháy mắt chém giết trên trăm, bị ảnh hưởng đến người càng là vô số, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Thôn vệ đạo tắc theo vết thương trực tiếp chui vào thụ thương người thân thể, không ngừng thôn vệ lấy trong cơ thể của bọn họ linh khí. Thời gian không dài, đều là tại giữa tiếng kêu gào thê thảm tuyệt vọng mà chết. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Dương cũng theo Bạch Trạch sau lưng rời đi, chân đạp hư không, sau lưng hai cái cự phủ ngưng tụ, rơi vào trong tay của hắn. Khai Sơn. Lâm Thiên Dương hét lớn một tiếng, hai cái cự phủ phía trên nhất thời kim quang mãnh liệt, hai đầu kim sắc cự long như ẩn như hiện, ở trong đó không ngừng đi khắp. Khởi thế mà rơi. Oanh. Hai đạo kim quang ầm ầm hạ xuống, kim long điên cuồng gào thét, rơi xuống mặt đất bên trên, nổ ra hai cái to lớn hố sâu, tóe lên tảng đá vô số. Nệ đại né tránh không kịp nhân thân bên trên, to lớn lực trùng kích trực tiếp đem những người kia thân thể đánh xuyên đánh nát. Mặc dù bất tử, cũng là trọng thương, mất đi năng lực chiến đấu. Tầm thường nhân loại, tiếp nhận Bạch gia lửa giận đi. Bạch Trạch lúc này hưng phấn vô cùng, đã từng thượng cổ chiến trường, hắn đã từng uy phong lẫm liệt, đại sát tứ phương. Cánh vô phía dưới, Bạch Trạch thân thể to lớn trực tiếp đáp xuống, giống như núi nhỏ che khuất một phương mặt trời. Này, đây là cái gì quái vật? Quá lớn, thế mà so ta đã thấy long còn muốn lớn hơn không ít. Bạch Trạch, đây là thượng cổ thần thú Bạch Trạch. Chương 1690, cứu người. Chương 1690, cứu người. Bạch Trạch. Trong truyền thuyết kia có được Lôi đỉnh chi nhãn có thể điều động sấm sét lực lượng thập đại thần thú một trong. Mau trốn, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Trên mặt đất người tu luyện ngẩng đầu nhìn lên trời, làm thấy trên không Bạch Trạch đều là nhịn không được kinh hô, đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Không biết là ai cuối cùng hô một tiếng, triệt để quấy rầy tất cả mọi người đấu trí, như con ruồi không đầu bắt đầu chạy loạn. Toàn bộ mặt đất loạn cả một đoàn. Tầm thường nhân loại, đến thử tới Bạch gia trừng phạt đi. Bạch Trạch phát ra cười lạnh một tiếng, rơi tại mọi người phía trên, cánh bung lên phía dưới, nhấc lên từng đợt kịch liệt cuồng phong. Phàm là bị cuồng phong vỗ trúng người, trực tiếp thân thể nổ tung, tại chỗ tử vong. Phúc. Bạch Trạch trong hai mắt bắt đầu có lôi đỉnh chớp động, ở trên người khuyết tán lưu chuyển, cuối cùng tụ tập tại sừng thú phía trên, ngưng tụ thành một đoàn lôi đỉnh quả cầu ánh sáng. Hắn đột nhiên cúi đầu, sừng thú bên trên lôi đỉnh quả cầu ánh sáng trong nháy mắt phát ra, hóa thành đầy trời lôi đỉnh hạ xuống. Cây cối bị lôi đỉnh đánh trúng, giấy lên lửa lớn rừng rực. Người tu luyện bị đánh trúng, trực tiếp biến thành than cốc, tại chỗ bỏ mình. Trung thiên trong ngọn lửa, bị thiêu chết người lại là vô số. Lúc này mặt đất bên trên, phản phất nhân gian luyện ngục. Này, liền là du hư cảnh cựu trọng Bạch Trạch uy lực. Hơn nữa, còn là không có khôi phục lại thời kỳ cường thịnh. Trong hư không, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ kinh hãi, liên tục liễu lưới. Bạch Trạch, trở về. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, Bạch Trạch giết đang lên hừng, mặc dù không muốn, nhưng vẫn là về tới Diệp Tinh Hà bên người. Ba người đạp vào Bạch Trạch trên lưng, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa hư không. Lúc này Vong Sùng Dương cùng bốn người khác chiến khó phân thắng bại, chẳng qua là đã mơ hồ có xu hướng suy tàn, lại tiếp tục như thế, tất nhiên sẽ bại. Đi cứu Vong trưởng lão. Diệp Tinh Hà phân phó một tiếng, Bạch Trạch phát ra một tiếng gầm nhẹ, cánh chấn động, vọt thẳng tiến vào bên trong chiến trường. Khổng lồ miệng lớn kéo ra, từng đạo sấm sét lực lượng không ngừng phát ra, trực tiếp đánh tới hướng bốn người khác. Vương trưởng lão, đi. Diệp Tinh Hà thấy bước lui bốn người, cũng không dài dòng. Khẽ quát một tiếng, Vương Sùng Dương cũng không để lại luyến, trực tiếp rơi vào Bạch Trạch trên thân. Lấy ra một quả ngọc phù bên trên nhộn nhạo lên từng tầng một hào quang màu tím. Đại trận hộ sơn vùng trời bất ngờ mở ra một cái lỗ hổng, Bạch Trạch vỗ cánh bung lên, thông qua lỗ hổng tiến nhập thanh sơn phái. Sau đó cái kia đạo lỗ hổng lại lần nữa khép lại. Đa tạ Diệp tiểu hữu xuất thủ tương trợ. Bạch Trạch phía sau lưng bên trên, Vương Sùng Dương chắp tay thật sâu thi lễ nói tạ. Vừa rồi mặc dù bị bốn người chiến đấu vô pháp thoát thần, có thể phát sinh hết thảy hắn đều nhìn ở trong mắt. Vương Sùng Dương làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Tinh Hà sẽ ra tay giúp đỡ, mà lại có thể cho kẻ địch mang đến tai họa một dạng trọng thương. Hắn muốn cho rằng tại chính mình đối phó bốn người kia thời điểm, Diệp Tinh Hà ba người hoàn toàn có khả năng rời đi. Dù sao thượng cổ di tích địa đồ hắn đã được đến, không cần lại vì Thanh Sơn phái mạo hiểm. Xem ra là chính mình lòng tiểu nhân. Diệp Tinh Hà khoát tay chặt lại, nói, việc nhỏ mà thôi, Vương trưởng lão không cần để ở trong lòng. Hắn ra tay giúp đỡ, thứ nhất là xem tại địa đồ tình cảm, thứ hai thì là muốn tìm được ma tộc, theo bọn hắn nơi đó tìm tới Diệp Linh Khê thân thế manh mối, chắc chắn muốn nghỉ lại này chút đỉnh tiêm môn phái. Huyền Linh đan các như thế, Phượng Hoa đỉnh như thế, Thanh Sơn phái cũng là như thế. Đây là cái gì? Thanh Sơn phái Thiên Bình Phong, một tòa cự trận mở ra. Đại trận bên trong hào quang lưu chuyển, mỗi cái trận vị bên trên đều có một cường giả trận thủ, trong trận nhãn huyền không một thanh cự kiếm, thân kiếm bên trên từng đạo đạo quang mang lấp lánh. Đại trận trung quanh, vây quanh vô số đệ tử, từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Một khi đại trận hộ sơn bị phá, chủ trì đại trận cường giả đem lại nhận cắn trả. Bọn hắn cần đem những cường giả này cứu lên. Đột nhiên, có người ngẩng đầu nhìn lên trời, nhất thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Các ngươi mau nhìn, cái kia, đó là cái gì? Hắn kinh hô, nhất thời dẫn tới nhiều người hơn ngẩng đầu. Không tốt, khẳng định là ngự thú minh người theo lỗ hổng xông vào. Nay cự thú to lớn như thế, chúng ta như thế nào ngăn cản? Chẳng lẽ chúng ta Thanh Sơn phái cũng muốn bước lạc Vân Tông theo góp sao? Làm thấy trên bầu trời cái kia to lớn cự thú thân thể, mọi người đều là trong lòng khẽ run, có lòng người bên trong bắt đầu sinh ra sợ hãi, từng cái như lâm đại địch. Lúc này, trên trời cái kia cự thú đang ở lao xuống hướng bọn họ bên này tới. Không đúng. Có mắt nhọn người mở miệng lần nữa, sau đó hai mắt sáng lên, lập tức mừng rỡ, các ngươi mau nhìn, này cự thú bên trên người, có phải hay không ông trưởng lão? Chà, thật đúng là ông trưởng lão. Mọi người nhìn kỹ phía dưới một mặt xúc động, đúng vào lúc này, thần thú Bạch Trạch đã rơi trên mặt đất. Bốn người nhảy lên mặt đất, Thanh Sơn phái đệ tử mau tới trước thi lễ. Vương Sùng Dương gật đầu, sau đó nhìn về phía trước mặt một người, lạnh lùng chất vấn, "Mục Đại Hải, ngươi đến nói một chút đây là có chuyện gì?" Mục Đại Hải cúi đầu, sắc mặt đỏ lên, Tử Vân Phong nội môn đệ tử Tống Thanh Thư phản bội sơn môn, đưa ngươi rời đi tin tức vụ trộm nói cho Ngự Thú Minh. Một đại hải. Vương Sùng Dương sắc mặt xanh mét, thấp giọng quát chói tai, năm đó hắn hành vi làm loạn, ta liền nhường ngươi đưa hắn khu trục, mà ngươi lại nể tình hắn thiên phú không tồi, cực lực ra sức bảo vệ. Quả nhiên, vẫn là biến thành một đầu nuôi không quen cầu. Đối mặt quát lớn, một đại hải không thể nào phản bác. Việc này chờ Thanh Sơn phái mối nguy giải trừ, trưởng môn tỉnh lại tự sẽ tìm ngươi thuyết minh. Vương Sùng Dương hất lên phất tay áo, mang theo Diệp Tinh Hà đám người xuyên qua đại điện, đi vào phía sau phòng xá. Một đại hải vớt một cái chán to như hạt đậu mồ hôi, ngẩng đầu trong nháy mắt, nhìn xem mấy người bóng lưng rời đi lóe lên một vẻ ngoan ý trong phòng. Chín Nguyệt Chân Nhân nằm ở trên giường, sắc mặt tạm đạm, biểu lộ thống khổ dị thường. Diệp Tinh Hà trong cơ thể đạo cung mở rộng, thiên nhãn mệnh hồn mở ra, nhìn về phía Chín Nguyệt Chân Nhân thân thể. Lúc này, Chín Nguyệt Chân Nhân trong cơ thể đã bị ma khí tràn ngập, tại hắn đến trong máu không ngừng quay cuồng dâng trào. Thậm chí, có chút ma khí đã bắt đầu mơ hồ xâm nhập hắn cốt thủy. Một khi ma khí ăn mòn toàn thân, thành ma hoặc là chết, chính là hắn cuối cùng nơi quy tụ. Diệp Tinh Hà lông mày cau lại, lấy ra một khỏa khu ma đan cho Chín Nguyệt Chân Nhân cho ăn xuống dưới. Oeng! Một tiếng vang trầm theo Chín Nguyệt Chân Nhân trong cơ thể phát ra, thân thể bắt đầu rung động kịch liệt. Thiên nhãn mệnh hồn phía dưới, quay cuồng ma khí tại thời khắc này trở nên càng ngày càng dao động, lại trực tiếp đem khu ma đan bao ở trong đó, sinh sinh thôn vệ hết. Thật là bá đạo ma khí. Diệp Tinh Hà âm thầm kinh ngạc. Cựu phẩm chí chân khu ma đan, chẳng những không có lên đến bất cứ tác dụng gì, kém một chút còn cắn trả Chín Nguyệt Chân Nhân. Sư tôn, ngươi có không phương pháp phá giải? Diệp Tinh Hà dùng ý niệm câu thông một phương thế giới bên trong Quỷ Đan Tà Đế. Quỷ Đan Tà Đế mở mắt, không có trả lời, lại một lần nữa điều khiển Diệp Tinh Hà thân thể đi vào Chín Nguyệt Chân Nhân trước mặt. Rồi ra một ngón tay đặt ở Chín Nguyệt Chân Nhân cái trán. Ông vừa mới tiếp xúc, gian phòng bên trong đống nhiên phát ra một tiếng bù bù. Hắc sát ma khí như khói bếp cuồn cuộn mà ra, theo đầu ngón tay tiến vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Thời gian đã qua một canh giờ. Vương Sùng Dương mong muốn tiến lên hỏi thăm, lại sợ cắt ngang Diệp Tinh Hà, đành phải trên mặt lo lắng đi qua đi lại. Đúng vào lúc này, Chín Nguyệt Chân Nhân cuối cùng một sợi hắc sắc ma khí tan biến, Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy ngẩng đầu. Chương 1691, Lưu Hỏa Thiên Quân. Chương 1691, Lưu Hỏa Thiên Quân. Tiểu tử thúi, đoạn thời gian gần nhất không cần quấy rầy lão phu, có vấn đề gì tự nghĩ biện pháp giải quyết. Ta muốn bế quan, đêm này hai lần ma khí triệt để hấp thu, lui về một phương thế giới Quỷ Đan Tà Đế, lập tức tiến vào bế quan hình thức. Diệp Tiểu Hữu, thế nào? Vương Sùng Dương đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, đội vàng hỏi. Chín Nguyệt Chân Nhân đã không còn đáng ngại, rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Diệp Tinh Hà bình tĩnh trả lời một câu. Đột nhiên, Thanh Sơn phái vùng trời bị màu đỏ nhuộm đỏ, như đặt mình vào máu như biển. Màu đỏ từ ảo ngưng tụ thành thật, trên không trung hóa thành một thanh to lớn quát đao, hướng phía đại trận hộ sơn trực tiếp bổ tới. Quát đao hạ xuống tốc độ cực chậm, lại là màu đỏ kiếm ý khuấy động, quấy giữa đất trời phong vân dũng động. Trong kiếm ý tử vong khí tràn ngập thương khung. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, trọng đao hạ xuống, hung hăng bổ vào đại trận hộ sơn lên. Sóng khí như gợn sóng tầng tầng chấn động, đại trận hộ sơn xuất hiện kịch liệt lắc lư, mắt thường có thể thấy vết rạn khuyết tán đền bù. Lưu Hỏa Thiên Quân thấy cảnh này, Vương Sùng Dương sắc mặt bất ngờ cử biến, đáng chết, Nhiếp Lao Tam lại còn nói phục Nhiếp gia trưởng lão đoàn, thả ra Lưu Hỏa Thiên Quân. Đại trận hộ sơn căn bản là không có cách ngăn cản tiếp theo kích, ta đi hỗ trợ. Vương Sùng Dương quay người, bước ra một bước, trực tiếp bay vọt đại điện, bước vào trong mắt trận. Lưu Hỏa Thiên Quân lại là cái gì? Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn xem trên không đầy trời vết hải nhỏ giọng nỉ non. Không hồn giải thích nói, thiên phẩm Lưu Hỏa Quân, được xưng Lưu Hỏa Thiên Quân, đều là có du hư cảnh bắt trọng trở lên cường giả tạo thành, cũng đều là Nhiếp gia tộc bên trong đệ tử. Bọn hắn đối Nhiếp gia tuyệt đối trung tâm, trăm ngàn năm qua hai lần lộ diện, hai cái trung đẳng tông môn bị diệt. Hôm nay là lần thứ ba. Nói xong, không hồn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, biểu lộ có chút cổ quái. A, xem ra Nhiếp gia là cho đủ ta mặt mũi a. Diệp Tinh Hà đắng chát cười một tiếng, sau đó phân phó nói, các ngươi hai cái cũng đi qua hỗ trợ, ta tại đây bên trong nhìn xem. Hai người gật đầu, quay người cũng rời đi. Trong hư không, Nhiếp Vương Hải thấy nhất kích không có bổ ra đại trận hộ sơn, khinh miệt cười lạnh, không hổ là Đông Nam quận đệ nhị đại môn phái, này mai rùa cũng là cứng rắn. A, mai rùa lại cứng rắn, đánh thêm mấy lần là được. Ở bên cạnh hắn, một cái thân mặc áo giáp màu đỏ, cầm trong tay một thanh trường kiếm người trẻ tuổi mở miệng, trên nét mặt đều là khinh thường. Nhiếp Hàng nói không sai, nếu cái kia bông lão cẩu mong muốn hộ Diệp Tinh Hà chu toàn, vậy liền để bọn hắn cùng nhau tan biến. Nhiếp Hưng Hải trong hai con người, sát ý cút cút. Nguyên lai, Nhiếp Hưng Hải trở lại tộc bên trong, đem Đông Nam quận có thượng cổ di tích sắp mở ra sự tình giảng cho tộc bên trong các trưởng lão khác. Thượng cổ di tích, các đại gia tộc vùng giao tranh, trong đó to lớn lợi ích, tràn ngập cực lớn dụ hoặc. Một khi thu hoạch được di tích bên trong hết thảy tài nguyên, đủ có thể khiến một cái mặt lưu môn phái hoặc là gia tộc đưa thân nhóm đứng đầu. Đúng vào lúc này, Ngự Thú Minh hợp lại tiến đánh Thanh Sơn phái tin tức truyền đến. Thương nghị qua đi tộc trưởng mời ra tộc lệnh, nhường Nhiếp Hưng Hải phụ trách, mang theo Lưu Hỏa Thiên Quân cùng Nhiếp Hàng cùng nhau đến đây. Thanh Sơn phái diệt môn, tại tương lai di tích tranh đoạt bên trong, cũng sẽ thiếu một cái đối thủ mạnh mẽ. Đợi chút nữa phá vỡ đại trận hộ sơn, nhường Ngự Thú Minh bọn hắn lên trước, mong muốn khống chế toàn bộ Đông Nam quận thế lực, không xuất lực lại thế nào đi. Nhiếp Hàng đẹp đẽ trên mặt lóe lên một vẻ tâm hiền cười, tam thúc ý tứ, để bọn hắn cho can chó, chúng ta ngồi thu ngư ông lợi. Nhiếp Hưng Hải quay người, vẻ mặt tàn nhẫn, Lưu Hỏa Thiên Quân nghe chờ hai bên chiến đấu sắp kết thúc, toàn lực công kích, đem còn thừa người đều chém giết. À, Ngự Thú Minh có ý đồ mưu lợi, tại sao lại có thể làm thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn. Hư không bên trên, mang theo tử vong khí màu đỏ khoát đao lần nữa ngưng kết, dùng khai thiên tích địa chi thế bổ về phía đại trận Hồ Sơn. Diệp Tinh Hà sắc mặt ngưng trọng dị thường, như thế uy thế, mặc dù Vong Sùng Dương tự mình chủ trì đại trận, bị đánh mở cũng bất quá thời gian vấn đề sớm hay muộn. Huyết tinh một trận chiến, khó mà tránh khỏi. Đúng vào lúc này, trên giường trong hôn mê chín nguyện chân nhân lông mi khẽ động, mí mắt quay cuồng một thoáng. Đột nhiên, chói mắt hào quang theo trong cơ thể hắn lao ra, hình thành một đường to lớn trùng sáng, trực tiếp đem nóc phòng sốc lên, xuyên thấu đại trận Hồ Sơn, bắn vào trong mây xanh. Diệp Tinh Hà nhất thời cảm giác linh khí nồng nặc đem cả phòng căng cứng, hơn nữa còn tại liên tục không ngừng theo chín nguyệt chân nhân trong cơ thể tràn ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Xoay người lại, thấy trên giường chín nguyệt chân nhân toàn thân kim quang nổi lên bốn phía, tại bụng của hắn chỗ có một cái trong lòng bàn tay lớn nhỏ vật thể đang dần dần ngưng kết thành hình. Xuyên thấu qua cái bụng, đang ở chợt lóe chợt tắt tần hiện. Kim quang dần dần tán đi, cuối cùng quy về bình tĩnh. Diệp Tinh Hà thông qua thiên nhãn mệnh một thấy, tại chín nguyệt chân nhân vùng đan điền có một cái to bằng trứng nông đồ vật, hắn thân bị kim quang bao phủ. Ta đây là ở đâu? Ngươi là ai? Đang ở Diệp Tinh Hà hoang mang thời điểm, trên giường chín nguyệt chân nhân đột nhiên mở to mắt, hướng về phía hắn mở miệng chất vấn. Hư không bên trên, ngưng tụ mà thành kinh thiên một đao lần nữa đánh xuống. Đại trận Hộ Sơn bên trên vẽ lên tầng tầng gợn sóng, không có bất kỳ cái gì dạn nước dấu hiệu. Vương Sùng Dương tự mình chủ trì đại trận, phòng ngự cường độ cao mấy lần không ngừng. Này con rùa xác, thật đúng là cứng rắn. Nhiếp Ngưng Hải sắc mặt âm lãnh, trong tay trường kích chỉ thiên, chuẩn bị lần công kích thứ ba. Đúng vào lúc này, một đường to lớn chùm sáng theo bên trong núi Thanh Thành xông vào mây trời. Đây là có cường giả đột phá chỉ khô. Nhiếp Ngưng Hải sắc mặt đại biến, trong mắt tàn khốc càng sâu. Cùng Thanh Sơn phái cửu đoán đã kết xuống, hầu như bất tử không nứt. Hôm nay nếu như không triệt để diệt trừ, về sau sẽ có vô cùng phiền toái. Đã không đường thối lui, không thể tiếp tục có giữ lại. Dứt lời, phương thiên hỏa kích phía trên có vô số điện quang cấp tốc lưu chuyển, dẫn tới giữa đất trời sấm sét vang dội. Lưu hỏa thiên quân mọi người cũng không còn bảo lưu, mỗi người đạo cung mở rộng, đạo tắc, áo nghĩa, thần thông cùng nhau phát ra, toàn bộ rơi vào phương thiên hỏa kích phía trên. Ầm ầm, phương thiên hỏa kích không nữa ngưng tụ màu đỏ đam mang, mà là bản địa phát sinh biến hóa. To như trong truyền thuyết trấn hải thần châm, dài chừng trăm trượng có thừa, nhẹ nhàng khẽ động, kéo động thiên địa vô số linh khí. Đại trận Hộ Sơn trung quanh, một đại hải biến mất tại mọi người ở trong. Thanh Sơn phái nội môn ngoại môn tổng cộng 9981 phòng, nội môn 49 phòng. Trưởng lão hơn trăm, thái thượng trưởng lão cũng có mấy chục. Bởi vì thực lực bản thân nguyên nhân, Tử Vân phong một mực ở vào 49 phòng cuối cùng, nhiều năm qua không nhận môn phái coi trọng. Hắn môn hạ đệ tử thụ nhiều những đồng môn khác chỗ trào phúng, nhỏ xung đột thường có phát sinh. Mà hết thể này đều tại Tống Thanh Thư đến về sau, phát mọc dễ bản chuyển biến. Gian dâm thiếu nữ lại nên làm như thế nào? Chỉ cần có thể bị Thanh Sơn phái sử dụng, có thể tăng lên Tử Vân tông địa vị. Đáng tiếc, hôm nay qua đi, hết thảy đều muốn cải biến. Vương lão cẩu, ngươi muốn trị tội tại ta, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Hạ quyết tâm, một đại hải trên nét mặt một vẻ tâm tàn lóe lên, bình sứ trong tay tầm tầm ngã xuống đất. Bành! Một tiếng vang dọn, bình sứ đập tan, một cỗ chất lỏng màu trắng rội bắn tung bay tới. Chất lỏng cấp tốc bay hơi, cấp tốc quyết tán. Chương 1693, bại lui. Chương 1693, bại lui. Nhất là cuối cùng hủy thiên diệt địa nhất kích, thế mà còn là vô pháp công phá. Đúng vào lúc này, hắn bất ngờ phát hiện đại trận Hộ Sơn trên đỉnh xuất hiện một cái khổng lồ lỗ hổng, trên mặt lập tức lộ ra xúc động nụ cười. Xem ra Thanh Sơn phái nội ứng đã không chế được cục diện. Ngay tại lúc này, giết cho ta đi vào. Nhiếp Ngưng Hải phương thiên hỏa kích nhất chỉ, mới vừa biệt khuất tan biến vô tung vô ảnh, như là hăng hái thiếu niên. Tiếng nói vừa ra, hắn một ngựa đi đầu, trực tiếp túi người mà xuống. Nhiếp Hàng cũng không do dự, đi theo sát. Trong hư không hình thành một sợi tơ hồng, như là huyết sắc tà dương, một đỏ một trắng, tại trong hư không trong nháy mắt gặp nhau. Nhiếp Ngưng Hải thấy đối phương người cầm đầu, nhịn không được trong lòng chìm xuống, khoát tay ra hiệu Lưu Hỏa Thiên Quân dừng lại. Cửu Nguyệt chân nhân, thế mà không chết, hơn nữa nhìn khí thế so với trước kia càng thêm cường đại. Chẳng lẽ vừa rồi cái kia một đạo trùng tiên trùng sáng là hắn làm ra? Nghĩ nghĩ lại, Nhiếp Ngưng Hải cảm giác có chút không tốt lắm. Cửu Nguyệt chân nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhiếp Ngưng Hải bước ra một bước, đi vào Cửu Nguyệt chân nhân trước mặt, cười lên tiếng chào hỏi. Nhiếp Lao Tam, các ngươi Nhiếp gia thật sự là uy phong thật to, thừa dịp lão phu bị thương nặng, thế mà cấu kết môn phái khác tới tiến đánh ta Thanh Sơn phái. Nơi này là Đông Nam quận, không phải là các ngươi Nhiếp gia Thiên Hỏa Lưu Vân thành. Cửu Nguyệt chân nhân sắc mặt chìm xuống, nghiêm nghị chất vấn. Nhiếp gia vô ý cùng Thanh Sơn phái đối nghịch, chỉ muốn các ngươi nắm Diệp Tinh Hà giao ra, chúng ta lập tức rời đi. Nhiếp Ngưng Hải mắt lộ ra tinh quang, thâm tư xoay nhanh. Này lão đông bất tử, Thanh Sơn phái liền sẽ không loạn, hiện tại Nhiếp gia thực lực còn chưa đủ để đem Thanh Sơn phái nổ tận gốc, chỉ có thể lấy lui làm tiến, bức bách bọn hắn giao ra Diệp Tinh Hà. Hắn cũng tin tưởng vững chắc, Cửu Nguyệt chân nhân là một người thông minh, quả quyết sẽ không vì một tên mao đầu tiểu tử, chỉ để cùng Nhiếp gia trở mặt. Đáng tiếc, sự tình cũng không như ước nguyện của hắn. Cửu Nguyệt chân nhân cười lạnh nói, Diệp tiểu hữu là lão phu ân nhân cứu mạng, đối toàn bộ Thanh Sơn phái đều có thiên đại ân tình. Ngươi cảm thấy lão phu có thể đem hắn giao cho ngươi sao? Tốt, rất tốt. Nhiếp Ngưng Hải hai mắt híp lại, một vẻ tâm tàn lóe lên. Đạo cung mở rộng, linh khí mãnh liệt quay cuồng, mấy đạo linh hỏa hiện hiện, đi khắp một lát, trực tiếp chui vào phương thiên hỏa kích phía trên. Cựu chuyển lịch thiên quyết. Nhiếp Ngưng Hải quát chói tai một tiếng, sau lưng hồng quang lóe sáng, giữa hồng quang, một đầu thượng cổ thần thú gào thét mà ra, giống như núi nhỏ che đậy nhật nguyệt. Cựu nguyệt lao tặc,
lĩnh giáo hạ lao tử một kích chí mạng đi. Vâng. Phương Thiên Họa kích từ chân trời bung lên, một tiếng phá không âm bạo nổ vang. Một kích này ẩn chứa đếm tới linh hỏa chi lực, đem trọn cái bầu trời đều nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Đầy trời sát phạt lực lượng tràn ngập, theo bốn phương tám hướng hướng phía Cửu Nguyệt Chân Nhân đánh tới. A, điều trùng tiểu kỹ. Cửu Nguyệt Chân Nhân thản nhiên cười một tiếng, trong cơ thể kim đan vận chuyển, chẳng qua là nhẹ nhàng bung lên, từng đạo ẩn chứa thiên địa tự nhiên đạo nghĩa cương phong được khởi. Trực tiếp đem Phương Thiên Họa kích sát phạt lực lượng triệt để vây quét xé rách. Ngươi đã bước vào kết đan cảnh giới. Nhiếp Ngưng Hải sắc mặt cử biến, một bộ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Cửu Nguyệt Chân Nhân. Phải hay không phải, ngươi tự mình cảm thụ. Cửu Nguyệt Chân Nhân không trả lời thẳng, tay cầm mở ra, trực tiếp câu thông vùng thế giới này. Một quả khối cầu treo ở hư không, khối cầu bên trên ẩn chứa thiên địa tự nhiên năng lượng, kim quang lấp lánh, cấp tốc lưu chuyển. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trong hư không năng lượng cầu hướng thẳng đến Lưu Hỏa Thiên Quân ném tới. Bảy trận. Nhiếp Ngưng Hải trong lòng dị thường rung động, lo lắng hét lớn mệnh lệnh. Vô số đạo hào quang màu đỏ phóng lên tận trời, hội tụ tại trước mặt mọi người, trên đó có thâm ảo chữ viết như ẩn như hiện, xoay tròn bên trong mang theo từng đợt lăng lệ cương phong. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, năng lượng cầu trực tiếp đâm vào phòng hộ lá chắn bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, phòng hộ lá chắn trực tiếp phá toái. Hoa. Cầm đầu Nhiếp Ngưng Hải một ngụm máu tươi bắn ra, mắt tối sầm lại kém chút không có hôn mê. Trưởng lão cẩn thận. Sau lưng có người nhắc nhở, hai bóng người trong nháy mắt rơi vào Nhiếp Ngưng Hải đằng trước, trực tiếp bị xé thành phấn vụn. Thấy thế lại là hai người phi thân tiến lên, đạo cung bên trong linh khí điên cuồng vận chuyển, dù là như thế cũng là bước vừa rồi hai người kia xuống tràng. Chạm vào nhau sinh ra cương phòng, như lời hái tử thần, đang không ngừng thu hoạch Lưu Hỏa Thiên Quân đầu người. Rút lui, kết đan cảnh không phải chúng ta có thể chống lại. Ổn định thần tâm Nhiếp Ngưng Hải nhìn xem Nhiếp gia dựa vào sinh tồn át chủ bài từng cái chết đi, muốn rách cả mí mắt, mang theo còn lại người chật vật mà chạy. Nhiếp Lao Tam, nếu tới, còn muốn rời khỏi. Vương Sùng Dương quát chói hai một tiếng, dưới chân khẽ động liền muốn truy kích. Được rồi, giặc cùng đường chớ đuổi. Cửu Nguyệt Chân Nhân một thanh kéo hắn lại, mở miệng quyến rũ. Trời ạ, Lưu Hỏa Thiên Quân thế mà bại. Thanh Sơn phái trưởng môn không có chết. Mặt đất bên trên, liên minh đệ tử mặt lộ vẻ sợ hãi, nhìn về phía bầu trời lớn tiếng nghị luận. Rút lui. Trong hư không, Ngự Thú Minh Minh chủ sắc mặt xanh mét, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết đại thế đã mất. Cắn răng trực tiếp tuyên bố ra lệnh rút lui. Biển người manh liệt lui tán, không còn dám có một lát dừng lại. Thương lão quái, ngày khác, ta đem xuất lĩnh Thanh Sơn phái chúng đệ tử, đi các ngươi danh giới bên trên lấy chén nước uống, mong rằng nhiệt tình khoản đãi. Cửu Nguyệt Chân Nhân thanh âm bình tĩnh vang lên, dọa đến trong hư không đang nhanh chóng thoát đi Ngự Thú Minh Minh chủ một cái lảo đảo, kém chút không có ngã rơi xuống mặt đất. Mối nguy giải trừ, đại trận hộ sơn thu lại. Đêm khuya, trong đại điện Diệp Tinh Hà, Cửu Nguyệt Chân Nhân ngồi xuống trong đó, sắc mặt nghiêm trọng. Đáng chết, không nghĩ tới một đại hải thế mà đầu phục ma tộc tay đã rời khỏi Thanh Sơn phái. Vương Sùng Dương đập vào thực cái bàn gỗ bên trên, hai mắt âm lén cắn răng. Hôm nay nếu không phải Diệp Tinh Hà sớm phát giác được không sai, trưởng môn tới kịp thời, kết cục không cách nào tưởng tượng. Diệp Tinh Hà đột nhiên hai mắt tỏa sáng, mở miệng hỏi, một đại hải cũng là theo ngoại môn đệ tử bắt đầu làm lên sao? Cửu Nguyệt Chân Nhân trầm tư một lát, sau đó gật đầu. Xem ra ma tộc tại thật lâu trước đó cũng đã bắt đầu bố cục. Diệp Tinh Hà đem phát sinh ở Huyền Linh Đan các đi qua giảng thuật một lần, đang ngồi người đều là sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Bọn hắn ẩn giấu từ sâu, căn bản là không có cách tìm ra. Vương Sùng Dương mở miệng, trực tiếp điểm xảy ra vấn đề nơi mấu chốt. Theo Vương Vân Hạc cùng một đại hải liền có thể nhìn ra, năm đó ma tộc bố cục thời điểm, liền đã làm tốt sách lược bài toàn. Toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, chỉ sợ tuyệt đại đa số môn phái đã bị ma tộc thẩm thấu. Bọn hắn đang đợi một cái cơ hội, một cái đem toàn bộ đại lục trực tiếp nuốt vào thời cơ. Diệp Tinh Hà mơ hồ có cái suy đoán, Lạc Vân Tông diệt vong, chỉ sợ cũng có ma tộc cái bóng ở trong đó gây chuyện. Mà lại, hoàn toàn không có vài chương không thấy được lưới lớn đang âm thầm bệnh, dần dần ngưng tụ thành tại cùng một chỗ. Cuối cùng hình thành một tấm đầy trời lưới lớn, bao phủ tại toàn bộ Thiên Nguyên đại lục. Các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu âm thầm đối các đệ tử bày ra điều tra. Cửu Nguyệt Chân Nhân mở miệng, những người khác rời đi, Diệp Tinh Hà bị lưu lại. Diệp tiểu hữu, có thể hay không đem ngươi thủ đoạn bảo mệnh biểu hiện ra cho lão phu xem một thoáng? Chương 1694, Tàng kiếm xâm xét. Chương 1694, Tàng kiếm xâm xét. Diệp Tinh Hà vẻ mặt khẽ giật mình, mặc dù không biết Cửu Nguyệt Chân Nhân vì sao đưa ra loại yêu cầu này, vẫn là đứng dậy đứng lên. Tay cầm mở ra, Thiên Quang Thừa Ảnh kiếm vụ vụ mà ra, hiện ra thanh quang rơi vào trong tay của hắn. Đỉnh cấp vương giai thần binh, cũng không tệ. Cửu Nguyệt Chân Nhân mỉm cười gật đầu, phê bình hai câu, ra hiệu hắn tiếp tục. Diệp Tinh Hà từng cái đem chính mình thủ đoạn bảo mệnh lộ ra, Cửu Nguyệt Chân Nhân không có rồi cho biết ý kiến, chẳng qua là ở một bên nhìn xem. Chờ Diệp Tinh Hà toàn bộ biểu hiện ra hoàn tất, này mới nói, thủ đoạn bảo mệnh không ít, đối phó du hư cảnh không có vấn đề gì, có thể còn thiếu rất nhiều. Lần này mở ra thượng cổ di tích, truyền thuyết là thượng cổ thần ma chiến trường một trong. Đối mỗi một cái người tu luyện đều có mê hoặc chí mạng. Tiến đến tranh đoạt, đều là các đại gia tộc hạch tâm đệ tử, dù cho tán tu, cũng đều là bất thế thiên tài. Diệp Tinh Hà sắc mặt trịnh trọng, trước kia tại Thánh Nguyên đại lục, dựa vào Thiên Quang Thừa Ảnh kiếm, Tinh Đồ, Dị Hỏa, Thiên Thư Mệnh Hồn, Thái Âm Vô Cực Tạo Hóa Thần Công các loại, hắn có thể đủ đứng ở thế bất bại. Nhưng tại Thiên Nguyên đại lục, hắn hết thể thủ đoạn bảo mệnh, đã có chút vô pháp bất kịp. Đây là lão phu năm đó du lịch Thiên Nguyên đại lục, chém giết yêu ma sử dụng binh khí, liền trở về ngươi. Cửu Nguyệt Chân Nhân đang khi nói chuyện, trung quanh hào quang lấp lánh, một thanh thần binh theo đại điện phía sau trực tiếp bay vào trong tay của hắn, đưa tới Diệp Tinh Hà trước mặt. Như thế, đa tạ chân nhân. Diệp Tinh Hà cũng không khách khí, cười nhận lấy. Trên vỏ kiếm, mấy cái kim long điêu khắc trong đó, long lân lập lòe, râu rồng lưu động, long chảo đạp giữa thiên địa. Hai quả long châu tại trong vỏ kiếm van xin giao hội, dường như muốn dung hợp lại cùng nhau. Diệp Tinh Hà xem nhập thần, cảm giác vỏ kiếm này bên trên kim long giống như thật sự có sinh mệnh một dạng. Ông. Diệp Tinh Hà ngón tay khẽ chụp, lợi kiếm ra khỏi vỏ, phát ra một tiếng bù bù. Trong ngay mắt, tia sáng chói mắt đem trọn cái đại điện lấp đầy, hào quang bên trong, từng đầu kim long tại trong hư không bơi lội, phát ra từng tiếng long âm. Hoàng cấp đỉnh cấp. Diệp Tinh Hà cảm thụ được kiếm thể bên trong sục sôi kiếm ý, nhịn không được mở miệng kinh hô. Cửu Nguyệt chân nhân gật đầu, lại từ trong ngực lấy ra một quyển sách đưa tới, bản này Tàng Kiếm Kinh Lôi Quyết phối hợp Cửu Thiên Buôn Lôi Kiếm, có thể bảo vệ ngươi tại thượng cổ di tích bên trong, mặc dù không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra. Diệp Tinh Hà đem Tàng Kiếm Kinh Lôi Quyết thu vào trong lòng, Cửu Thiên Buôn Lôi Kiếm một lần nữa vào vỏ, không người thật sâu thi lễ. Tiền bối, vượt ngoại thiên ma sự tình, ngươi có thể hiểu rõ. Cửu Nguyệt chân nhân biểu lộ khẽ giật mình, lập tức cười nói, vượt ngoại thiên ma xâm lấn phát sinh ở 10 vạn năm trước, ta biết cũng rất ít. Năm đó thần ma đại chiến, dùng vực ngoại thiên ma toàn bộ bỏ mình kết thúc, có thể thiên nguyên đại lục người tu luyện cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề. Nhất là một chút cường giả tuyệt thế, tại một trận chiến kia bên trong dồn dập ngã xuống, mà năm đó chiến trường thì bị phong ấn dâng lên. Nay chút vực ngoại thiên ma là từ đâu tới? Diệp Tinh Hà mở miệng lần nữa truy vấn. Vực ngoại, Cửu Châu đại lục phía trên. Cửu Châu đại lục. Diệp Tinh Hà tê một tiếng hít sâu một hơi, tiền bối ý tứ, ngoại trừ Thánh Nguyên đại lục cùng Thiên Nguyên đại lục, còn có đại lục khác tồn tại. Cửu Nguyệt chân nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: Thiên Nguyên Đại Lục cùng Thánh Nguyên Đại Lục cùng là Đông Thắng Doanh Châu, trừ cái đó ra còn có Tây Minh Hồng Châu, Trở Tam Châu. Cửu Châu gọi chung là nhân gian giới, là chân chính đại thế giới, mà ở nhân gian giới ngoại còn có thế giới khác. Vực ngoại thiên ma liền tồn tại ở nhân gian giới bên ngoài, vị trí cụ thể ta cũng không rõ lắm. Trầm ngâm một lát, Cửu Nguyệt chân nhân mở miệng lần nữa, bất quá, một đoạn thời gian trước ta từng đi một chuyến Vô Vọng Chi Hải, nơi đó giới bích đã bắt đầu dị động. Đại lục ở giữa kết giới cũng bắt đầu dần dần biến không ổn định. Giới bích một khi mở ra, vực ngoại thiên ma sẽ dốc toàn bộ lực lượng, 10 vạn năm trước một màn kia sẽ lần nữa trình diễn. Cửu Nguyệt chân nhân nhìn về phía Diệp Tinh Hà, biểu lộ ngưng trọng nói, lưu cho nhân gian giới thời gian đã không nhiều, trong vòng trăm năm giới bích có thể sẽ hoàn toàn biến mất. Diệp Tinh Hà, thực lực của ngươi còn quá yếu ớt, tương lai đại chiến bên trong còn vô pháp tự vệ, ngươi phải nhanh một chút tăng lên chính mình. Diệp Tinh Hà lần nữa ôm quyền, quay người rời đi. Hy vọng lần này kết xuống duyên phận, có thể tại trăm năm sau nhân gian đại kiếp bên trong, có thể hộ ta Thanh Sơn phái chu toàn. Đưa mắt nhìn Diệp Tinh Hà rời đi, Cửu Nguyệt chân nhân vung tay lên, đại điện trên không lập tức nhấp nhoáng vô số ánh sáng. Sao lốm đốm đầy trời, như là trên bầu trời từng khỏa tinh thần. Thế nhân đều biết Thanh Sơn phái am hiểu kiếm thuật, có thể có rất ít người biết làm trưởng môn hắn, tinh thần đại bòi toán thuật càng là thông thiên. Gian phòng bên trong, Diệp Tinh Hà suy nghĩ gợn sóng. Cửu Nguyệt chân nhân một lời nói mang đến cho hắn rung động quá mức kịch liệt. Xem ra, mình trước kia vẫn là quá mức ghét ngồi đáy giếng. Diệp Tinh Hà mở mắt, đắng chát cười một tiếng. Nguyên lai, bọn hắn ở vào một cái vô cùng lớn thế giới, đơn giản là bị chính mình đến nhận biết che khuất chân chính thiên. Trăm năm, đối với người tu luyện tới nói một cái búng tay. Chính mình lấy đó mà làm gương cảnh giới cùng tốc độ, xem ra vẫn là quá chậm. Diệp Tinh Hà tự lẩm bẩm, trong đầu lóe lên một người thân ảnh. Ban ngày, Nhiếp Ngưng Hải đứng bên người người trẻ tuổi kia, từ đầu đến cuối tại nhìn hắn chằm chằm, khiến cho hắn cảm nhận được cực lớn uy áp. Nếu như hắn cũng muốn đi tranh đoạt thượng cổ di tích, vậy sẽ là một cái mạnh mẽ kinh địch. Bất kể như thế nào, thượng cổ di tích bên trong đồ vật, hắn đều muốn toàn lực tranh thủ. Diệp Tinh Hà nguyên bản có chút ánh mắt buồn bã trong nháy mắt biến kiên nghị, lấy ra Tàng Kiếm Kinh Lôi Quyết là xem. Không biết bao lâu trôi qua, Diệp Tinh Hà mở to mắt, chậm rãi nôn thở một hơi. Không hổ là hoàng cấp đỉnh cấp kiếm quyết, vẹn vẹn là lĩnh hội tầng thứ nhất, cảm giác thân thể cơ hồ bị rút sạch. Tàng Kiếm Kinh Lôi Quyết cùng sở hữu thất trọng, đệ nhất trọng Tàng Kiếm Buôn Lôi Trảm, phát động thời điểm có thể quấy động thiên địa lôi động, lưu chuyển thân kiếm, phát ra tất sát một kiếm. Tầng thứ hai Tàng Kiếm Dẫn Lôi Trảm, hắn hiện tại còn vô pháp hiểu thấu đáo, sợ là muốn tới du hư cảnh tứ trọng mới vừa có khả năng. Đang ở Diệp Tinh Hà cảm khái thời điểm, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Diệp Tinh Hà trong lòng hơi động, đứng dậy mở cửa. Cửu Nguyệt chân nhân, Vương Sùng Dương lúc này đang đứng tại cửa ra vào, sau lưng bọn họ còn có mấy cái Thanh Sơn phái đệ tử. Lâm Thiên Dương cùng Không Hồn cũng ở trong đó, biểu lộ hơi lộ ra lo nghĩ. Diệp Tinh Hà đại lượng một phiên, nghi hoặc hỏi: "Tiền bối, các ngươi đây là?" "Tinh Hà, thượng cổ di tích muốn mở ra, rất nhiều con em thế gia đã qua, ngươi bây giờ liền muốn nhích người." "Tốt." Diệp Tinh Hà lên tiếng. "Các ngươi dọc theo con đường này, vô luận xảy ra chuyện gì, đều muốn nghe Diệp Tinh Hà, hắn mà nói sẽ cùng tại ta, không được ngốc nghịch." Cửu Nguyệt chân nhân quay người, hướng về phía Thanh Sơn phái đệ tử mở miệng căn dặn: "Tiền bối, ngươi đây là?" Lúc này, Vương Sùng Dương đứng dậy, cười có chút vô sỉ nói: "Diệp tiểu tử, đây đều là Thanh Sơn phái hoạch tâm đệ tử, lần này tiến đến, ngươi mang theo bọn hắn thấy chút việc đời. Chỉ cần dẫn bọn hắn đi vào, cơ duyên toàn bằng cá nhân." Chương 1695, không biết tốt xấu. Chương 1695, không biết tốt xấu. "Đương nhiên, nếu như bọn hắn ở trong đó gặp phải nguy hiểm, tiểu tử ngươi cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ." "Cái này?" Diệp Tinh Hà bất đắc dĩ cười một tiếng, không tốt nghịch hảo ý của đối phương, chỉ đến đáp ứng xuống. "Bất quá," vừa rồi hắn dư quan quét nhìn trong nháy mắt, rõ ràng có mấy người nhìn mình ánh mắt bất thiện. Trên đường, Diệp Tinh Hà cùng Lâm Thiên Dương, Không Hồn hai người nói chuyện với nhau. Hắn lúc này mới biết được, chính mình lĩnh hội đệ nhất trọng Tàng Kiếm Sấm Sét Quyết thế mà dùng dòng dã 15 ngày thời gian. Mà trong nửa tháng này, hai người tại Cửu Nguyệt chân nhân người đặt phê dưới, một mực đắm chìm trong Thanh Sơn phái tàng thư các. Lâm Thiên Dương chọn lựa một bản vương giai đỉnh cấp chiến phủ thần quyết không hồn thì chọn lựa một bản vương giai đỉnh cấp quyền pháp Lăng Thiên trấn hải thần quyền. Hai người đồng dạng tại nửa tháng này bên trong tham ngộ đầy đủ tầng thứ nhất. Tại ba người sau lưng thì là theo chân Thanh Sơn phái hạch tâm đệ tử, trên đường đi hai bên phân biệt rõ ràng, trao đổi thời gian rất ít. Ra Thanh Sơn phái danh giới, Diệp Tinh Hà quay người, đề nghị, khoảng cách thượng cổ di tích còn có một đoạn lộ trình, đại gia ngự kiếm phi hành đi. Thượng cổ di tích mở ra, tranh đoạt người không biết bao nhiêu, đi đến muộn, sợ là liền nước canh đều rơi không đến. Diệp Tinh Hà, trưởng môn nhờ ngươi dẫn đội, ngươi thật đúng là đem mình làm cái thức ăn, ngươi một cái tiểu tiểu du hư cảnh tam trọng, dựa vào cái gì chỉ huy chúng ta? Trong đám người, một cái vóc người buồn bã thanh niên đứng dậy, ánh mắt tràn ngập khiêu khích chất vấn. Diệp Tinh Hà ánh mắt lẫm liệt, nhìn về phía người nói chuyện. Ngươi, không phục? Dựa vào cái gì chịu phục? Muốn nghe cũng là nghe Tống Vân Bình sư huynh, hắn là du hư cảnh thất trọng cường giả, các minh đệ, các ngươi nói có đúng hay không? Đúng đấy, một cái tu vi dưới đáy ra hỏa, dựa vào cái gì chỉ huy chúng ta? Thật đúng là đem mình làm Thanh Sơn phái cứu thế chủ rồi. Không có ngươi ra tay, Thanh Sơn phái như cũ có thể chống cự tứ đại môn phái vây công. Thứ thời, liền mau ngậm miệng, nắm địa đồ cùng chỉ huy quyền lợi giao cho Tống sư huynh, tiến vào di tích, còn có thể để các ngươi ba cái uống một bụng canh. Tại thanh niên lôi kéo dưới, những người khác cũng là ác ngôn đối mặt, mảy may không niệm cùng Diệp Tinh Hà ân cứu mạng. A, thật là một đám bạch nhãn lang. Lâm Thiên Dương nhẹ giọng cười lạnh, trong giọng nói mang theo vài phần khinh miệt trào phúng. Diệp Tinh Hà, ngươi cũng thấy đấy, đây là ý của mọi người gặp, nghĩ đến, ngươi cũng sẽ không vi phạm đi. Tống Vân Bình trên mặt ý cười đứng dậy, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Ý kiến sao? Tự nhiên có. Đến cho các ngươi, không phục hiện tại có khả năng cứu về. Tiểu tử, ngươi muốn chết, nơi này đại sơn kéo dài vạn dặm, lão tử hiện tại liền đem các ngươi ba cái trực tiếp làm thịt. Quay đầu trường muốn hỏi, liền nói các ngươi chết tại trong di tích. Lên tiếng trước thanh niên nói xong, trên thân ánh xanh loé sáng, một thanh trường kiếm rơi vào trong tay, bước ra một bước, bay thẳng đến Diệp Tinh Hà chém giết tới. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, trong tươi cười mang theo một vẻ lãnh ý hắn nâng lên nắm đấm, trong cơ thể quần quần thần cương dâng trào tới. Bên trong thiên môn, thái cổ thần kiếm mệnh hồn phát ra một tiếng thanh thúy kiếm reo, bang bạc hồn lực dồn dập tụ hợp vào quyền bên trong. Kiếm chủ sắp phạt, dung nhập quyền pháp về sau, uy năng tăng lên gấp bội. Quyền của hắn bên trên lập tức một vệt vệt trắng sáng lên, bạch quang càng ngày càng sáng, tháng qua trăng sáng, thẳng bức liệt dương. Đấm ra một quyền, vệt trắng hóa thành một thanh tre trời cổ kiếm, bắn ra. Thái âm vô cực tạo hóa thần công, mệnh hồn thái, kiếm phái cửu thiên. Một quyền này ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi thế, đón thanh niên kiếm thế mà đi. Vâng. Một quyền nhất kiếm chạm vào nhau, phát ra tiếng vang cực lớn. Từng điểm đốn lửa nhỏ vang khắp nơi, tầng tầng sóng khí tại hư không dập dờn. Loảng xoảng. Cùng lúc đó, lại là một hồi thanh thúy âm hưởng lên, thanh niên trường kiếm trong tay bảo bị một quyền này trực tiếp chém vỡ, trong tay nắm chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm. Cái này, thanh niên sắc mặt đại biến, thấy đối phương quyền thế thao thiên, chấn vỡ chuôi kiếm sau thế công không giảm, doa đến sắc mặt lập tức cảm đạm. Một quyền này nện ở trên người hắn, không chết cũng bị thương. Tống sư minh, cứu ta. Thanh niên cấp tốc rút lui, lớn tiếng kêu cứu. Hôm nay, ta ngược lại muốn xem người nào có thể cứu ngươi. Diệp Tinh Hà nhanh chân trực tiếp bước ra, chẳng qua là trước mắt đã đi tới thanh niên trước mặt. Diệp Tinh Hà, ngươi dám? Tống Vân Bình sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới Diệp Tinh Hà ngay trước hắn đến mặt thật dám động thủ, càng không nghĩ đến Tây Mận Hào lại bị triệt để nghiền ép, giữa hai người khoảng cách căn bản không phải cảnh giới có thể quyết định. Hôm nay hắn nếu không đứng ra bảo đảm cây Mận Hào an toàn, về sau sẽ triệt để mất đi uy tín. Quát chói hai một tiếng, Tống Vân Bình chân đạp thanh niên, sau lưng một đầu khổng lồ thao thiết lộ ra, mưa như chút nước ngụm lớn kéo ra, bộc lộ bộ mặt hung ác. Giống. Một tiếng gào thét, chân núi rừng bên trong chim bay thu tán. Trong hư không, thao thiết thẳng bức Diệp Tinh Hà mà đi, một trưởng vô gia, có chừng 30 ngọn núi lực lượng. Thần thú sao, ta cũng có, bạch trạch, nuốt hán. Diệp Tinh Hà cười khẩy, trong cơ thể bạch trạch gào thét, như núi thân thể rơi trên mặt đất, kéo ra miệng lớn, trực tiếp đem thao thiết nuốt vào trong bụng. Một cái long tộc tạp trùng, vẫn là cái hư ảnh, cũng dám ở bạch gia trước mặt cản rỡ. Bạch trạch đánh một ợ non nê, ném câu tiếp theo cực kỳ cuồng ngạo chi ngôn, thân thể hóa thành một tia sáng trắng, lần nữa chui vào tinh đồ phía trên. Phúc. Thao thiết bị nuốt, Tống Vân Bình bản nguyên nhận chủ kích, ngực một buồn bực, mắt tối sầm lại, một ngụm đỏ thấm đoạt miệng phun ra. Ầm. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà một quyền đánh vào mập mạp cây mận hào ngực, phát ra xương cốt đứt gãy tiếng vang. Thân thể như diều đứt dây bay rất ra ngoài, liên tục đụng gãy mấy quả cứng các đại thụ, mới vừa dừng lại. Cuối cùng rơi ầm ầm trên mặt đất, ném ra một cái hình người hố to. Bụi mù tán đi, mọi người ngẩng đầu, trong hố lớn cây mận hào mặt mũi kề sát đất, lúc này sinh tử không biết. Này, đây quả thật là du hư cảnh tam trọng thực lực. Lý Sư Minh có thể là du hư cảnh ngũ trọng, ở trước mặt hắn thế mà một quyền đều không có chống được. Còn có Tống Sư Minh, hắn nhưng là nội môn bài danh 10 vị trí đầu học sinh, vậy mà nguyên bản còn đang kêu gào Thanh Sơn phái đệ tử, lúc này đều là vẻ kinh hãi, khe khẽ bàn luận. Thấy biểu lộ dữ tợn Tống Vân Bình đang xem hướng bọn hắn, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Đối với Diệp Tinh Hà, ngoại trừ kính sợ, cũng bắt đầu có sợ hãi thật sâu. Diệp Tinh Hà quét qua mọi người, cười lạnh mở miệng, nếu không phải Cửu Nguyệt chân nhân, thật cho là ta nguyện ý mang lên các ngươi này chút bừng hữu. Còn có ai không phục, các ngươi hiện tại cứ việc đứng ra. Mọi người câm như hến, không ai tiến lên. Cho dù là Tống Vân Bình, trong lòng đối Diệp Tinh Hà hận ý đã thao thiên, cũng là cúi đầu xuống. Một đôi trong mắt trở nên càng ngày càng âm lãnh. Diệp Tinh Hà, ta nhất định phải làm cho ngươi chết. Ngẩng đầu một khắc, Tống Vân Bình em thầm thề. Này, liền là thượng cổ di tích chỗ. Đông Nam quận Thương Hải thành bên ngoài, Diệp Tinh Hà dương mắt nhìn lên, thầm cười khổ. Hắn vốn cho rằng này thượng cổ di tích là tại cái gì ít ai lui tới địa phương, rất khó bị người phát hiện. Chưa từng nghĩ ngay tại Thương Hải thành không xa, bốn phía địa thế bằng phẳng rộng lớn, liếc mắt liền có thể thấy. Chương 1696, quen biết cũ. Chương 1696, quen biết cũ. Lúc này, di tích cửa vào đã tụ tập vô số người. Diệp Minh, xem ra muốn cầm tới tài nguyên cũng không phải là chuyện dễ a. Bên cạnh, Lâm Thiên Dương lên tiếng nhắc nhở. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấm liệt, nói, không thử một chút, kết quả cuối cùng lại có ai có thể biết. Tiểu xuất sinh, không cần thử, kết quả đã sáng tỏ, ngươi cái gì cũng không biết là được. Bởi vì, ngươi tiến vào thượng cổ di tích trước đó, ta liền sẽ tự tay đem bọn ngươi hết thảy làm thịt. Đúng vào lúc này, một cái băng lãnh thanh âm từ trong đám người truyền đến. Diệp Tinh Hà lông mày cau lại, ngẩng đầu nhìn lại, chợt giễu cợt. Thật đúng là hoàn ra ngõ hẹp, Nhiếp Hàng, Cửu Nguyệt chân nhân còn không có đi tìm ngươi nhiếp ra phiền toái, ngươi vậy mà chạy đến nơi đây bắt đầu giễu võ Dương Ai. Thế nào, tại Thanh Sơn phái như chó nhà có tang một dạng chạy trốn, còn không có nhường ngươi giải một điểm trí nhớ sao? Diệp Tinh Hà, trong đám người cấp tốc dẫn tới sóng to gió lớn. Nguyên lai, like, hắn liền là Nhiếp Hàng, nhiếp ra bất thế thiên tài, du hư cảnh bắt trọng cường giả. Người trẻ tuổi này là ai? Giữa bọn hắn tựa hồ có không thể hòa giải mâu thuẫn. Còn có, Ngự Thú Minh tiến đánh Thanh Sơn phái, nhiếp ra người làm sao còn tham dự trong đó? Các ngươi còn không biết. Nghe nói nhiếp ra vì truy sát một tên tiểu tử kia tiến vào Thanh Sơn phái. Mọi người nói xong, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Chẳng lẽ, hắn liền là tiểu tử kia? Nhiếp Hàng trong mắt lóe lên một vẻ tàn khốc, toàn thân hồng quang lóe sáng. Diệp Tinh Hà, hôm nay không ai có thể cứu ngươi. Nhiếp Hàng hét lớn một tiếng, trong tay bất ngờ trống rông xuất hiện một thanh trường kiếm. Trên trường kiếm hình quang lưu chuyển, trong kiếm ý ẩn chứa vô hạn sát ý. Nhất kiếm đánh xuống, khẽ động hư không lực lượng, trung quanh cuồng phong gào thét, như muốn đem thiên địa nuốt vào. À, di tích chưa mở ra, các ngươi liền muốn làm to chuyện, đây là không đem ta Thương Hải thành để vào mắt. Không ta đây thành chủ để vào mắt sao? Lúc này, một đạo trầm giọng quát lớn theo hư không truyền đến, một cái lao nhân rơi ở trước mặt mọi người, sau đó phất ống tay áo một cái. Nhiếp Hàng vung ra kiếm ý thế mà trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Tinh Hà khẽ động, cũng thu hồi thiên quang thừa ảnh kiếm, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy một cái tiên phong đạo cốt lão giả đứng tại hắn cùng Nhiếp Hàng trong hai người ở giữa. Tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy một cái tuyệt sắc mỹ nữ, nữ tử kia nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mỉm cười gật đầu. Phượng Hoa Đình đỉnh chủ, Liễu Trừng Nhi. Nàng làm sao cũng tới. Diệp Tinh Hà ngầm sinh kinh ngạc thời điểm, Liễu Trừng Nhi lại là hướng hắn chậm rãi tới. Diệp công tử, ngươi có thể là cực kỳ không có suy nghĩ, làm tới Huyền Linh Đan các trưởng lão, liền đem tiểu nữ tử cho triệt để quên rồi. Cái gì? Liễu Trừng Nhi, trong đám người lần nữa nhấc lên thao thiên sóng lớn. Phượng Hoa Đình đỉnh chủ thế mà cùng tiểu tử này nhận biết, hơn nữa nhìn đi lên rất muốn quan hệ tốt. Còn có, Liễu Trừng Nhi nói tiểu tử này là Huyền Linh Đan các trưởng lão, không biết là thật là giả. Phượng Hoa Đình tin tức, ngươi còn muốn hoài nghi? Có người lên tiếng nghi vấn, bị bên người người cười nhạo phản bác. Phượng Hoa Đình trong ngày thường dị thường địa thấp, làm đình chủ Liễu Trừng Nhi càng là cực ít lộ diện. Có thể Phượng Hoa Đình mua bán tin tức, chưa bao giờ có sai lầm. Còn có Huyền Linh Đan Các, dù cho những năm này có chút suy sụp, nhưng tại Đông Nam quận cũng là một phương cự đầu tồn tại. Tiểu tử này đến cùng có như thế nào thủ đoạn, thế mà có thể ngồi lên trưởng lão vị trí? Nhiếp Hàng nhìn về phía hai người, biểu lộ âm trầm như nước. Tiểu tiện nhân, ngươi mấy lần cự tuyệt ta tỏ tình, lại cùng tiểu xuất sinh này mắt đi mày lại. Tốt, tốt vô cùng, một đôi cậu nam nữ, đây càng thêm để cho ta kiên định làm thịt tâm của ngươi. Bất quá có Thương Hải thành thành chủ tại, ta chỉ có thể lựa chọn tạm thời ở nhẫn. Chờ tiến vào thượng cổ di tích, nghĩ muốn giết hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay. Liêu đình chủ, vị này là? Thương Hải thành thành chủ vuốt vuốt trắng bệch sợi râu, trực tiếp đi vào hai người trước mặt, người đánh giá một phiên Diệp Tinh Hà, mở miệng hỏi. Thành chủ, này là bằng hữu ta Diệp Tinh Hà, Huyền Linh Đan các Điển Vân Phong phong chủ. T. Liêu Trừng Nhi vừa dứt lời, Thương Hải thành thành chủ thần tâm vận sóng, sinh sinh giật xuống mấy sợi râu. Sau đó biểu lộ lại khôi phục như thường, cởi mở cười to. Tuổi con nhỏ, lại có lần này thành tựu, thật không đơn giản. Nói xong, lại quay người nhìn về phía Nhiếp Hàng, nói, Nhiếp gia tiểu tử, ta cùng ngươi Nhiếp gia cũng tính là có chút sâu xa. Hôm nay lão phu lấy một cái chút tình mọn, ân oán của các ngươi tạm thời buông xuống như thế nào? Thương Hải thành thành chủ tư thái thả vô cùng thấp, Nhiếp Hàng cắn răng, tốt, xem ở thành chủ trên mặt mũi, ta hôm nay tạm thời tha tiểu xuất sinh này một mạng. Ném câu nói tiếp theo, quay người trong chiều vừa đi đi. Nhiếp Hàng, câu nói này, sao lại không phải ta nghĩ nói với ngươi? Đưa mắt nhìn Nhiếp Hàng rời đi, Diệp Tinh Hà trong lòng một hồi cười lạnh. Nếu không phải Liễu Trừng Nhi cùng thành chủ xuất hiện, hắn thật đúng là nghĩ lanh giáo một chút Nhiếp gia cái này bất thế thiên tài chỗ lợi hại. Khanh khách, đừng xem, người đều đi xa. Liễu Trừng Nhi tiếng cười như chuông bạc vang lên, nhường Diệp Tinh Hà cũng không khỏi khẽ động. Tiếng cười kia tựa hồ có loại ma lực, tinh thần của hắn đều không chịu được đi theo dập dờn, vô pháp cự tuyệt. Người cái tên này, mặc dù thủ đoạn rất nhiều, nhưng cùng Nhiếp Hàng cảnh giới kém quá xa, tiến vào thượng cổ di tích, vẫn là trước tiên nghĩ như thế nào tự vệ đi. Diệp Tinh Hà thu hồi thần tâm, ngưng trọng gật đầu. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi, Liễu đình chủ, ngươi cũng muốn tiến vào thượng cổ di tích? Thế nào, tiểu tử ngươi có thể đi vào, ta liền không vào được. Liễu Trừng Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, lườm hắn một cái hỏi lại, ta tự nhiên không phải ý tứ này. Diệp Tinh Hà thấy đối phương hiểu lầm, đang muốn nói rõ lý do, đột nhiên trong đám người chuyển đến rối loạn tương mừng. hai người lòng sinh nghi hoặc, đều là ngẩng đầu nhìn lại. Thượng cổ di tích, muốn mở. Trong đám người, có người kích động kêu to lên. Ầm ầm. Mặt đất bắt đầu xuất hiện rung động kịch liệt, linh khí chung quanh tựa hồ bị đồ vật gì khẽ động, đang trở nên dị thường vặn vẹo nổ ngang. Từng tiếng như tiếng sấm tiếng vang, tựa hồ từ dưới đất không ngừng truyền đến. Vậy xem dân chúng bình thường, trực tiếp miệng mũi đổ máu, thần tâm bị hao tổn, trên mặt đất tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Đại gia nhanh chóng lùi ra phía sau. Thương Hải Thành thành chủ Tiết Thương Lan thấy thế sắc mặt đại biến, lên tiếng nhắc nhở đồng thời, trong tay liên tục đánh ra mấy trăm đạo ánh xanh. Ánh xanh trên không trung ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một cái khổng lồ phòng hộ kết giới, đem ngã xuống đất dân chúng bình thường bao lại. Lúc này người tu luyện cũng là một mặt kinh hãi, không dám có bất kỳ khinh thường nào, dồn dập hướng nơi xa thối lui. Đất bằng phía trên, lang không có một cái hình tròn hang động dựng đứng. Lỗ tròn bị màu tím sương mù bao phủ, không nhìn thấy phía sau tình cảnh. Sắc đẹp sương mù cấp tốc lưu chuyển, trung quanh trăm mét cắt bay đá chạy, hôn thiên ám địa, như là tận thế hoàng hôn. Phương viên trăm mét, hình thành một mảnh lớn đại phong bạo. Cái này là thượng cổ di tích cửa vào. Làm sao cảm giác, giống như là thôn vệ chi môn. Này sau lưng thượng cổ di tích, đến cùng có đồ vật gì tồn tại? Chốc lát sau, có người kinh hãi lên tiếng. Lại không có người nào có một dũng khí thử. Trước mắt thượng cổ di tích chi môn lộ ra để cho người ta nhìn không thấu, lại tâm sinh sợ hãi quái dị. Chương 1697, đáng sợ gió lốc. Chương 1697, đáng sợ gió lốc. Ừ, một đám chuột nhắt, có đồ vật gì, đi vào xem xét liền biết, hà tất tại đây lãng phí thời gian suy đoán. Đúng vào lúc này, một đại hán vạm vỡ mỉa mai lên tiếng. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, xương cốt vang lên kèn kẹt phía dưới, thân thể bỗng nhiên tăng gọn, có chừng cao 3 mét. Trên thân quần áo bị chấn nát, lộ ra dị thường cường tráng thân thể. Bước ra một bước, quanh thân kim quang phun trào quay cuồng, sau lưng kim quang bên trong, một đầu kim cương đập ngực, diện mạo dữ tợn gầm rú lấy. Đây là lực tộc người. Ngươi liền hắn cũng không biết. Đây chính là lực tộc thiếu niên thiên tài, pháp tháp, xem tu vi của hắn, ít nhất hám địa võ giả đỉnh phong. Một chân đã bước vào chấn thiên vũ giả liệt kê. Với bạn, có hắn xung phong, cũng có thể thăm dò ra tới này ống thông gió lợi hại trình độ. Phía dưới mọi người xì xào bàn tán, đều mang tâm tư. Hôm nay, để cho các ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là nhất lực hàng thập hội. Pháp tháp trong giọng nói tràn ngập cuồng ngạo cùng kinh miệt, lại là một bước, trực tiếp bước vào gió lốc phạm vi. Phốc phốc phốc. Vừa tiếp xúc, pháp tháp còn chưa kịp mở miệng lần nữa, phong như vô số cùng đao, tại thân thể của hắn bên trên không ngừng chặt xuống. Chẳng qua là thời gian mấy mắt, hắn cứng rắn như bản thạch thân thể, bất ngờ xuất hiện vô số cái vết thương. Máu tươi đã đưa hắn thân thể cao lớn toàn bộ nhuộm đỏ. Giống. Sau lưng kim cương cự viên phát ra điếc tai gầm thét, một cái nhảy vọt đi vào pháp tháp phía trước, hai quả đấm đập ầm ầm trên mặt đất, mong muốn bị pháp tháp ngăn cản đao gió tập kích. Ầm. Đao gió hí lên phía dưới, pháp tháp thân thể trực tiếp bị xé thành mảnh vụn, máu tươi xen lẫn trong gió, hình thành từng đám vết vụn. Diệp Tinh Hà thấy cảnh này, im lặng lắc đầu. Kim cương cự viên đoán không sai, nhưng lại không để ý đến phòng đặc tính. Nó không chỗ rõ ràng, lại khắp nơi nhưng tại. Liền, cứ thế mà chết đi. Bên cạnh, có người run sợ lên tiếng. Pháp tháp kim cương bất diệt chân thân, có thể là có thể chống cự du hư cảnh ngũ trọng công kích mà không phá tồn tại. Đây là bên ngoài gió lốc, bên trong như thế nào kinh khủng tồn tại. Tất cả mọi người ngừng thở không còn dám lộ mang đi thử. Nhiếp Hàng cất bước đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, hai con ngươi lóe lên một vẻ tâm tàn, lên tiếng khiêu khích. Diệp Tinh Hà, ngươi trong ngày thường bá đạo như vậy, ngay cả ta Niếp gia tộc nhân đều không để vào mắt. Thế nào, hiện tại muốn làm rụt đầu ố quy hay sao? Mọi người đừng nghe, dồn dập quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Nhiếp Hàng mong muốn giết Diệp Tinh Hà tâm, chưa bao giờ dừng lại. Nhiếp Hàng, ngươi bất ở chỗ này rong rạc, muốn nói làm rùa đen rút đầu, theo ta thấy ngươi Niếp gia đại thiếu gia mới đúng đấy. Diệp Tinh Hà nhẹ giọng cười lạnh phản bác, đương nhiên sẽ không nhường Niếp Hàng tùy tiện hai câu nói dối tung lên. Hừ, ta chẳng qua là không nguyện ý cùng các ngươi đi tranh thôi. Nhiếp Hàng hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Cho dù là hắn, cũng không có đầy đủ tự tin có thể xông qua gió lốc khu vực. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà cảm giác đạo cung bên trong truyền đến một hồi dị động. Hả? Diệp Tinh Hà trong lòng hơi động, đạo cung bên trong chư thiên thần ma tháp cực tốc bành trướng, từng tầng một hào quang từ bên trong tháp bắn ra mà ra. Lúc này, nguyên bản vẫn tính bình tĩnh gió lốc biến đến mức dị thường nóng nảy. Cùng trong cơ thể hắn hào quang tựa hồ là đang lôi kéo cảm ứng, mà tại lôi kéo bên trong, thân thể của hắn không chịu được hướng phía trước bước một bước. Chẳng lẽ này chư thiên thần ma tháp cùng chỗ này thượng cổ di tích tồn tại một loại nào đó quan hệ? Diệp Tinh Hà trong lòng kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía trong gió lốc âm, tựa hồ có một đoàn hào quang màu tím đang cho hắn chỉ dẫn. Lâm Vinh, không hồn, các ngươi có dám cùng ta cùng nhau đi tới? Lâm Thiên Dương biểu lộ khẽ giật mình, chợt hào sảng cười to. Diệp Vinh nếu nói như vậy, ta lại có gì mặc kệ? Không hồn cũng là gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, ta cũng giống vậy. Hai người cùng đi theo, ba người cất bước hướng gió lốc trôi đi đến. Diệp Tinh Hà, ngươi người có phải hay không còn quên một người? Sau lưng, Liễu Trường Nhi chu môi dậm chân, trong giọng nói mang theo không vừa lòng chạy đi lên. Thế nào còn có một chút Phượng Hoa Đình đỉnh chủ dáng vẻ. Diệp Tinh Hà lông mày cau lại, mở miệng nói, Liễu đỉnh chủ, ta cũng không biết có thể hay không sống qua trong gió lốc tâm. Vừa rồi pháp tháp xuống tràng ngươi cũng thấy đấy, ta khuyên ngươi vẫn là lưu lại chờ ta phá giải thành công lại nói. A, tại ngươi Diệp Tinh Hà trong mắt, ta lại như thế sợ chết hạng người sao? Liễu Trường Nhi tuyệt mỹ trên mặt, lóe lên một vẻ không vui. Tốt, nếu như thế, các ngươi ba cái đi theo ta. Diệp Tinh Hà bất đắc dĩ, chỉ phải đáp ứng. Cái này, bị điên rồi hả? Pháp tháp đều bị sinh sinh xé nát, hắn cái này cũng thuần túy tìm chết. Chính mình chết còn chưa đủ, thế mà còn kéo lên mấy cái đệm lưng. Đáng giận, liền Liễu đỉnh chủ đều thụ tiểu tử này mê hoặc. Giữa sân, tiếng bàn luận xôn xao không ngừng, ngoại trừ cười trên nỗi đau của người khác, rất nhiều người đều vì Liễu Trừng Nhi vị này tuyệt thế mỹ nữ thấy tức hận. Diệp Tinh Hà, ta nhìn ngươi chết như thế nào? Trong đám người, Nhiếp Hàng biểu lộ dữ tợn, cắn răng cười lạnh. Vâng. Diệp Tinh Hà không để ý tới những người khác nghị luận, bốn người đã đi vào gió lốc địa. Đạo cung bên trong, Chư Thiên Chấn Ma Thần Tháp phát vụ vụ rung động, bạch quang quay cuồng bắn ra, trực tiếp đem cái kia một phương thế giới bao trùm. Mặc dù là gió lốc địa, Liễu Trừng Nhi ba người còn có thể cảm giác được rõ ràng nóng này gió lốc mang đến đầy trời uy áp. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà quanh thân bạch quang mãnh liệt, trực tiếp đem bốn người bao trùm, ba người kinh ngạc thời điểm, đầy trời uy áp trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Cái này, Liễu Trừng Nhi hoảng hốt, biểu lộ cổ quái nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Nam nhân này, trên thân đến cùng còn có bao nhiêu bí mật không muốn người biết? Các ngươi ba cái đi theo ta. Diệp Tinh Hà căn dặn một tiếng, một bước bước ra, trước tiên bước vào phong bạo bên trong. Gió lốc dường như cảm ứng được cái gì, khí thế bỗng nhiên tăng nhiều, vô số đao gió vòng quanh bạch quang xoay tròn. Giữa bạch quang gió êm sóng lặng, mảy may không cảm giác được đao gió bừa bãi tàn phá. Quả nhiên, cực đúng rồi. Diệp Tinh Hà mừng rỡ, một phát bắt được sau lưng hai người, trực tiếp chui vào lỗ tròn bên trong. Ánh sáng tím chớp động phía dưới, bốn người thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thế mà, Tiến Bảo nhìn xem bốn người tan biến tại ánh sáng tím bên trong, mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trưởng môn không phải nói khiến cho hắn trông nom chúng ta sao? Hắn sao có thể bỏ xuống chúng ta mặc kệ không hỏi? Thanh Sơn phái một hành đệ tử tức giận, đứng trong gió tình ngổn ngang. Tống Vân Bình sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt lạnh lẽo lấp lánh. Diệp Tinh Hà biểu hiện càng lưu tú, hắn hận ý liền càng ngày càng mãnh liệt. Họ Diệp, ngươi có thể vào, ta lại làm sao không được? Trong đám người, Nhiếp Hàng ngẩng đầu, biểu lộ kiên nghị. Đơn tay vồ một cái, một bộ hiện lên hỏa diễm màu đỏ khôi giáp chống rông xuất hiện, trong nháy mắt đem hắn toàn bộ bao bọc. Vâng. Trong cơ thể linh khí quay cuồng, một đoàn hồng quang phóng lên tận trời. Trong hư không, truyền đến một tiếng hí lên, hồng quang ngưng tụ, một đầu phượng hoàng vỗ cánh bay cao. Hình thể khổng lồ, che khuất bầu trời, như là một tòa núi nhỏ. Này, lại có thể là trong truyền thuyết phượng hoàng mệnh hồn. Thiên giai ngũ phẩm mệnh hồn, chậc chậc chậc, quả nhiên là Diệp gia thiên tài, bực này khí thế cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Tiểu tiểu gió lốc, xem ra đối Nhiếp gia đại thiếu gia tới nói, không có một chút áp lực. Chương 1698, cổ chiến trường. Chương 1698, cổ chiến trường. Nhìn xem khổng lồ phượng hoàng thân thể, phía dưới người đều nghẹn họng nhìn chân chối, lộ ra hâm mộ vẻ mặt. Không có người đại gia áp lực. Lúc này trong gió lốc, Nhiếp Hàng lộ ra đến mức dị thường chật vật, trong lòng nhịn không được tức miệng mắng to. Dù là có thần điệu phượng hoàng thay hắn kháng trụ tuyệt đại đa số đao gió, có thể tựa như núi cao đầy trời uy áp vẫn là để hắn cái chán mồ hôi răng đầy. Cự ly này phiến cửa lớn màu tím đã rất gần, có thể mấy chục ngọn núi trọng lượng phảng phất rót vào hai chân. Mỗi một bước bước ra, đều cần thời gian dài điều chỉnh trong cơ thể cơ hồ bạo tẩu linh khí. Làm Nhiếp gia thiên tài, ta làm sao lại thua? Diệp Tinh Hà chờ ta giết ngươi. Nhiếp Hàng hai mắt như lao, hét lớn một tiếng, một bước lần nữa bước ra. Ánh sáng tím thả ra tia sáng chói mắt, trực tiếp đưa hắn hút vào trong đó. Vâng. Một tiếng vang trầm, hào quang rút đi, Nhiếp Hàng thân ảnh đã không thấy. Cũng chính là ở trong nháy mắt này, gió lốc uy lực cấp tốc yếu bớt, đến cuối cùng chỉ còn lại có màu tím lỗ tròn vẫn còn ở đó. Gió lốc, thế mà không có. Chẳng lẽ là Nhiếp gia đại công tử vừa rồi phá gió lốc trận nhãn? Quản hắn chân tướng như thế nào, không có gió lốc quấy nhiễu, tiên tiến di tích lại nói. Thấy gió lốc tan biến, mọi người mặt lộ vẻ xúc động nghị luận. Đều bằng bản sự giống như thủy triều chạy về phía màu tím cửa vào. Tống Vân Bình mắt lộ ra tinh quang, thân hình bày ra, lướt qua mọi người sau thân thể nhẹ bẫng, cùng bên người hai người trực tiếp chui vào giữa tử quang. Mọi người thấy thế, càng làm mừng rỡ. Có ba người xung phong, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không còn có lo nghĩ. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, từng tiếng vang trầm truyền đến. Trong lòng mọi người khẽ động, dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, lập tức mặt lộ vẻ vạn phần vẻ hoảng sợ. Một đám người vừa mới tiếp xúc hào quang màu tím, thân thể trong nháy mắt bành trướng nổ tung. Huyết vụ đầy trời bùng bãi, bị nổ tung thai hòa người, ngã trên mặt đất, đều thê lương thảm thiết. Tiết Thương Lan chân đạp hư không, thấy cảnh này, một lát liền nhìn ra trong đó mánh khỏe, tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở. Tu vi không đến du hư cảnh mau mau rời đi, không lại chỉ có thể vô ích chịu chết. Nghe được hắn, trong đám người rất nhiều người dừng bước, nhìn xem từng mảnh xương máu, không có cam lòng cắn răng lui ra tới. Rõ ràng, muốn đi vào thượng cổ di tích, chỉ có thể đến tới du hư cảnh. Mà bọn hắn bởi vì tu vi không đạt được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bỏ lỡ lần này cơ hội một bước lên trời. Thành chủ, ta lại đi thử xem. Tiết Thương Lan bên cạnh, một cái thân mặc trường bào màu trắng nam tử trung niên mở miệng cười. "Tốt, vạn sự cẩn thận." Trầm ngâm một lát, Tiết Thương Lan gật đầu đáp ứng. "Lang Thiên Lương, du hư cảnh cửu trọng cường giả, dù cho sông không qua, cũng có đầy đủ năng lực tự vệ bất tử." Bước ra một bước, Lang Thiên Lương tràn đầy tự tin, hướng phía màu tím lỗ tròn trực tiếp bay đi. Phúc. Vừa tiếp xúc, Lang Thiên Lương chỉ cảm thấy một đạo tử mang hóa thành muôn vàn đao ý, trực tiếp đem cánh tay của hắn sinh sinh chém đứt. Theo một tiếng hét thảm, máu tươi như trụ trực tiếp phun ra. Lang Thiên Lương sợ đến trắng bệch cả mặt, thoát ra cực tốc bay ngược ra ngoài. Nguyên lai, du hư cảnh cửu trọng cũng không cách nào tiến bảo. Tiết Thương Lan tay vuốt tròm dâu tự nói, sau đó nhìn về phía bên người hai người trẻ tuổi, dùng ánh mắt ra hiệu. Hai người ngầm hiểu, hai đạo ánh xanh đồng thời lấp lánh, thân hình như chớp điện, trực tiếp chui vào tử mang bên trong. Xuyên qua tử mang về sau, Diệp Tinh Hà thân thể bỗng cảm giác dễ dàng, bên cạnh hắn, ba người khác đều không còn bóng dáng. Xem ra là ngẫu nhiên truyền tống, chúng ta bị điểm tại di tích bên trong khu vực khác nhau. Diệp Tinh Hà suy tư một lát, thu hồi thần tâm. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là tìm được trước trong di tích thiên tài địa bảo. Trong khoảng thời gian này, ba người bọn hắn tự vệ vấn đề cũng không lớn. Chân đạp hư không, thiên nhãn mệnh hồn mở ra, chỗ này thượng cổ di tích phương viên lại có vạn dặm to lớn. Thiên địa bị màu xám bao phủ, phương viên bên trong đổ nát thê lương khắp nơi đều thấy. Trong không khí có khí tức khủng bố tồn tại. Nơi này chẳng lẽ thật sự là thần ma trong truyền thuyết cổ chiến trường? Ừm. Nơi đó có ánh sáng điểm lấp lánh. Diệp Tinh Hà trong lòng hơi động, trực tiếp bay hạ xuống. Tiểu tử, nơi này là chân chính thần ma cổ chiến trường, có dấu chân chính đại cơ duyên. Chư Thiên Thần Ma Tháp 6 tầng, thần sát luyện ngày hồ lô bên trong bạch quang quay cuồng, gốm Diệp Lương thanh âm xúc động. Ngươi tại du hư cảnh tam trọng đã tích lũy đầy đủ, ngay ở chỗ này xông phá tứ trọng. Tốt. Diệp Tinh Hà gật đầu, cất bước đi vào điểm sáng lấp lánh địa phương. Nơi đó, đứng thẳng một khối lớn tấm bia đá lớn, khắc lấy Lưu Vân Tông bà chữ to. Một cỗ cuộn trào kiếm ý, theo chữ lớn bên trong không ngừng tràn ra. Nơi này, hẳn là một cái nào đó thời kỳ thượng cổ lão tông môn. Diệp Tinh Hà còn chưa kịp tinh tế cảm ngộ kiếm ý, bia đá đột nhiên hào quang đại thịnh. Hào quang bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, xả động Diệp Tinh Hà thân thể hướng phía bia đá mà đi. Diệp Tinh Hà, thượng cổ di tích, liền là ngươi chân chính phần mộ. Đúng vào lúc này, sau lưng một đạo âm lãnh thanh âm vang lên. Mấy chục đạo kiếm mang bắn ra, lập tức đem này một mảnh màu xám không gian chiếu giống như ban ngày. Bành! Kiếm mang đánh vào hào quang phía trên, trong nháy mắt bị trên tấm bia đá kiếm ý thôn phệ. Tống sư minh, tiểu tử kia giống như có gì đó quái lạ, chúng ta làm sao bây giờ? Hừ, cùng đi, hắn hiện tại là đàn, chính là giết hắn thời cơ tốt nhất. Diệp Tinh Hà chỉnh thân thể sắp chui vào trong tấm bia đá thời điểm, cực lực quay người, vừa hay nhìn thấy dẫn theo kiếm truy sát mà đến Tùng Bình Mây. Thanh Sơn phái các đệ tử, lúc này đều bị hào quang lôi kéo, trên mặt lộ ra cực lực kháng cự biểu lộ. Đáng tiếc một chút tác dụng đều không có, trong chớp mắt hai bên liền rút ngắn khoảng cách. Những người này, thật đúng là vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang, làm thật là đáng chết. Diệp Tinh Hà thầm mắng, sau đó mắt tối sầm lại, thân thể bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Hắn phảng phất ngã vào một cái vô tận thâm nguyên, ngoại trừ tiếng gió thổi rót vào tai, lại không có bất luận cái gì tiếng vang. Cũng không biết rơi xuống bao lâu thời gian, Diệp Tinh Hà đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, tựa hồ có cái gì mềm nhũn đồ vật tại nâng chính mình chậm rãi hạ xuống. Mở to mắt, phát hiện mình còn ở trong hư không, dưới thân có một đoàn xương mù màu trắng đang nâng thân thể của hắn, mà lúc này cách xa mặt đất đã rất gần. Diệp Tinh Hà theo xương trắng bên trên nhảy xuống, rơi trên mặt đất trên nham thạch cứng rắn. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có vô tận đen kịt hư không. Thiên nhãn mệnh hồn mở ra dưới, cũng không cách nào xuyên thấu hắc ám phần cuối. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, bắt đầu quan sát tỉ mỉ bốn phía, nhất thời khó nén trong lòng kinh ngạc. Nơi này phương viên có chừng ngàn dặm to lớn, hoa cỏ cây cối, dãy núi dòng suối trải rộng trong đó. Linh khí nồng đậm, so với Huyền Linh Đan các đầu kia dòng suối còn muốn nồng đậm mấy lần. Diệp Tinh Hà còn kinh hỉ phát hiện, tại trong khu vực này, thế mà còn sinh trưởng lấy đếm không hết linh thảo. Tại sung túc linh khí tầm bộ dưới, sinh trưởng dị thường tươi tốt. Nơi này cũng không phải cái gì đạo phủ, nghiễm nhiên tự thành một phương tiểu thế giới. Lao phu người được, cực phẩm linh thảo khí tức. Nguyên bản trong ngủ mê quỷ đàn tà đế bất ngờ mở mắt, hắc sắc ma khí hóa thành hắn đến bộ dáng trôi nổi ở trong hư không. Xích Hà thảo, Thiên tinh thảo, Bách hồn thụ, khắc khắc, đều là cực kỳ hiếm thấy. Chương 1699, thu phục đan đỉnh. Chương 1699, thu phục đan đỉnh. Quỷ đàn tà đế thân thể trên không trung chập chờn, bởi vì hưng phấn, khuôn mặt không ngừng biến hóa và mèo. Tiểu tử, mang đi, nhất định phải đem những này hết thảy mang đi, lưu lại một gốc, đều không thể tha thứ. Quỷ đàn gấp rút mà lời nói không có mạch lạc thanh âm, trên không trung phiêu đãng. Trong hai con ngươi ma khí cuồn cuộn, như là càn quét thôn xóm lưu manh tội phạm. Này chút thảo dược, có thể luyện chế đan dược đơn giản không cách nào tưởng tượng, đủ để cho vô số luyện đan sư điên cuồng. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua này cơ duyên lớn lao. Này chút thảo dược hắn trước kia còn không có đọc lướt qua, tùy tiện luyện chế một khỏa liền có thể khiến cho hắn đạp nhập linh đan sư nhị trọng. Nơi này, có thể là năm đó thần ma cổ chiến trường thời kỳ, một vị đan đế cách làm. Xúc động qua đi, quỷ đan tà đế nhắm mắt lại, cảm thụ một phiên nồng đậm thảo dược khí tức, lúc này mới mở miệng lần nữa. Diệp Tinh Hà biểu lộ liền giật mình, nghi hoặc hỏi, lại có thể là cùng sư phụ một dạng đại năng. Quỷ đan tà đế lại là tự rêu lắc đầu, ta chẳng qua là ngụy đế thôi, cùng chân chính đại đế so ra, khoảng cách không nên quá lớn. Ừm. Diệp Tinh Hà còn muốn hỏi lại, quỷ đan tà đế trực tiếp cắt ngang, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Hơi thở thật là mạnh, Diệp tiểu tử, ta cảm nhận được tiên khí tồn tại, là ở chỗ này. Ngươi đi nếm thử thu phục, nếu là thấy nguy hiểm, trực tiếp lui ra ngoài. Quỷ đan tà đế biểu lộ nghiêm trọng, cuối cùng cố ý căn dặn xiết một câu. Diệp Tinh Hà biểu lộ hơi rét, tại hố trời một bên, vô tận trong bóng tối, có một vệt chói sáng bạch quang. Bạch quang như ẩn như hiện, hình như có đại đạo nổ vang. Thiên nhãn mệnh hồn mở ra, Diệp Tinh Hà sắc mặt run sợ, nhịn không được rút lui mấy bộ. Thiên nhãn mệnh hồn mở ra một khắc này, cái kia tiên khí tựa hồ có ý thức tự chủ, thế mà đã nhận ra bên này dị dạng. Nhất thời phát ra tia sáng chói mắt, một vệ sen lẫn vô cùng đạo nghĩa bạch quang, như lợi kiếm đâm thẳng tới. Vô luận ngươi là cái gì, hôm nay nhất định phải thu phục. Diệp Tinh Hà bước ra một bước, trực tiếp hướng đi trong bóng tối. Lại có thể là một tòa lò luyện đan. Diệp Tinh Hà đi tới gần, âm thầm kinh hãi. Nay tòa lò luyện đan treo lơ lửng giữa trời, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thân đỉnh xoay chậm chậm. Trên đó khắc đầy linh văn. Mỗi một đầu linh văn đều hiện ra kim sắc quang mang, Diệp Tinh Hà vô pháp hiểu thấu đáo. Thu phục. Diệp Tinh Hà quan sát một lát, hét lớn một tiếng, trong tay đánh ra số đạo pháp quyết, trực tiếp đem trên không đan đỉnh bao bọc. Ngươi một cái tiểu du hư cảnh tam trọng, nhất phẩm linh đan sư phế vật, còn muốn đem ta thu phục. Đột nhiên, đan đỉnh mở miệng, đan đỉnh phía trên bay lên một đoàn sương trắng. Trong sương mù khói trắng, đứng đấy một cái 4-5 tuổi hài đồng, gương mặt non nớt bên trên tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Diệp Tinh Hà sạm mặt lại, thế mà bị một cái thằng nhóc cho khinh bỉ. Tiểu gia hỏa, ngươi tại đây bên trong yên lặng mấy bằng năm, liền không muốn theo ta nhìn một chút bên ngoài thế giới. Diệp Tinh Hà mở miệng, thấy đối phương tuổi không lớn lắm, bắt đầu dùng ngôn ngữ dụ hoặc. Hừ, đừng cho là ta nhỏ liền muốn gạt ta, ta có thể là ở trong thiên địa này sinh tồn mấy chục năm. Đan đỉnh khí linh nói chuyện thời điểm, chu cái miệng nhỏ nhắn, gương mặt cảnh giác. Nhìn qua nãi hung, Diệp Tinh Hà nhìn hồi lâu, đều không nhịn được muốn đi lên xoa bóp tiểu gia hỏa mập phì gương mặt. Bên ngoài có rất nhiều ăn ngon uống sướng thú vị, có mức quả. Tốt. Diệp Tinh Hà vừa nói ra ba chữ, không nghĩ tới tiểu thí hải nhi hai mắt tỏa ánh sáng, không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Ách. Khí linh sảng khoái, chỉ Diệp Tinh Hà không biết làm sao tiếp. Vâng. Đan đỉnh chui vào Diệp Tinh Hà đạo cung bên trong, Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn phát ra một tiếng nổ vang. Đan đỉnh cũng là từng tiếng nổ vang, kim sắc quang mang lóa mắt, cùng Long Văn Tử Kim đỉnh phát ra bạch quang hô ứng lẫn nhau. Giữa hai bên, vậy mà tạo thành ăn ý nào đó cùng cộng minh. Rầm rầm rầm. Sấm nổ tiếng tại đạo cung bên trong không ngừng lấp lánh. Trốn ở trong góc ngũ linh thiên hỏa tinh văn đỉnh lúc này run lẩy bẩy, tại đan đỉnh làm nổi bật hạ u ám không sáng. Hô. Một tiếng gió lốc, ngũ linh thiên hỏa tinh văn đỉnh trong nháy mắt bị một cỗ vô hình lực lượng nâng lên. Trên đó tứ linh thú tựa hồ thu vào cái gì cảm ứng, trực tiếp theo thân đỉnh tách rời, xuất hiện ở một tòa khác đan đỉnh trên thân. Ngũ linh thiên hỏa tinh văn đỉnh tại tứ linh thú bị rút ra trong nháy mắt, thân đỉnh hào quang trong nháy mắt ảm đạm. Diệp Tinh Hà vọt thẳng phá linh đan sư nhất phẩm, bước vào nhị phẩm cảnh giới. Thần ma cổ chiến trường không ngừng chỗ này cơ duyên chỗ, phải nhanh một chút đi ra ngoài tìm tìm. Thu phục xong đan đỉnh, Diệp Tinh Hà cũng không để lại luyến, trực tiếp trở về. Vừa tới trong hố trời văn xin, đối diện đi tới một đám người, thấy Diệp Tinh Hà sau lập tức cười ha hả. Diệp Tinh Hà, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Ta nhìn ngươi còn có thể chạy đi đâu? Đại sư Minh, nơi này còn có hơi thở gợn sóng, bảo bối khẳng định bị hắn lấy đi. Diệp Tinh Hà, mau đem bảo bối giao ra, chúng ta còn có thể cho ngươi một con đường sống, bằng không. Bằng không thế nào? Diệp Tinh Hà tầm mắt băng lãnh, trên mặt biểu lộ âm trầm. Cửu Nguyệt Chân Nhân cùng ông Sùng Dương làm người minh bạch rõ ràng, trọng tình trọng nghĩa, có thể những đệ tử này lại từng cái bạch nhã lang, không hiểu được có ơn tất báo. Nếu không phải bận tâm hai người bọn họ, lúc ấy tại Thanh Sơn phái bên ngoài, lần thứ nhất khiêu khích chính mình thời điểm liền đã giết sạch. Không có nghĩ tới những người này không những không hiểu được có ơn tất báo, còn luân phiên thiên khiêu khích danh giới cuối cùng của hắn. Bằng không, hôm nay liền là ngươi phải chết kỳ. Tống Vân Bình trường kiếm trong tay thoáng qua, biểu lộ dữ tợn. Đại sư Minh, Diệp Tinh Hà là chúng ta Thanh Sơn phái ân nhân, chúng ta làm như thế, có phải hay không không tốt lắm? Đúng vào lúc này, một cái Thanh Sơn phái đệ tử đi đến Tống Vận mặt phẳng trước, nhỏ giọng nhắc nhở. Diệp Tinh Hà hơi ngẩn ra, nhìn hắn vẻ mặt, có thể nói ra câu nói này, rõ ràng tại nội tâm lặp đi lặp lại vùng vây thời gian rất lâu, cũng lấy hết dũng khí. Trần Bình An, ngươi lại dám không nghe lời của ta? Tống Vân Bình ánh mắt lấm liệt, một trường đánh ra, Trần Bình An bất ngờ, sinh sinh bị đánh bay, rơi ầm ầm Diệp Tinh Hà trước mặt. Phúc. Một ngụm máu tươi theo Trần Bình An trong miệng bắn ra, gian nan đứng dậy, nhìn về phía Tống Vân Bình. Đại sư Minh, ngươi thế mà xuống tay với Trần sư đệ. Trong đội ngũ, ba cái Thanh Sơn phái đệ tử đi ra, trên mặt vẻ giận nghiêm nghị chất vấn. Trần Bình An tại Thanh Sơn phái là người địa thấp, cùng những sư minh đệ khác trung đụng rất hòa hợp, đứng ra nói đỡ cho hắn ba người, trước kia đã từng nhận qua ân huệ của hắn. Ban đầu, Tống Vân Bình ra tay với Diệp Tinh Hà, bọn hắn liền đã không có nhìn. Hiện tại cũng bởi vì Trần sư đệ một câu, thế mà cũng bị đả thương. Hừ, các ngươi cũng muốn tạo phản phải không? Tống Vân Bình biểu lộ dữ tợn, nhìn về phía ba người, trong mắt lóe lên một vẻ hung quang. Người như ngươi, còn chưa xứng để cho chúng ta đi theo. Đúng đấy, ngươi liền không sợ trưởng môn cùng ông trưởng lão biết, trách tội xuống. Còn lại hai người mở miệng, trực tiếp đứng ở Diệp Tinh Hà một bên. Trách tội. Tống Vân Bình khỏe miệng khẽ nhếch, sắc ý không che giấu nữa, thần ma cổ chiến trường ban đầu liền hung hiểm vô cùng, ai cũng có ngã xuống khả năng. Chỉ cần đem các ngươi giết, ta chỉ cần đạt được cổ chiến trường bên trong một cái truyền thừa, người nào lại sẽ quan tâm các ngươi là chết như thế nào? Chương 1700. Hóa ảnh. Chương 1700. Hóa ảnh. Diệp Tinh Hà, nể tình ngươi đối Thanh Sơn phái có ân chờ sau đó ta sẽ để cho ngươi chết đau nhức nhanh một chút. Theo Tống Vân Bình, lúc này Diệp Tinh Hà đã là một người chết. Diệp Tinh Hà lấy ra một khỏa tạo hóa đan, đưa cho Trần Bình An, ngươi trước tiên đem đan dược ăn, những người này giao cho ta. Trần Bình An chần chờ một lát, cũng không khách khí, tiếp nhận đan dược trực tiếp quăng vào trong miệng. Vâng. Một cỗ thao thiên khí tức ở trong cơ thể hắn trong nháy mắt tản ra, bị một trưởng đánh trúng địa phương chớp mắt đã khỏi hẳn. Đan dược xâm nhập hắn mỗi một tấc da thịt xương cốt, không ngừng trùng kích, huyết dịch trở nên càng ngày càng hùng hậu, xương cốt so với trước kia không biết cứng rắn gấp bao nhiêu lần. Liền ánh mắt của hắn cùng thức hải cũng biến thành càng ngày càng thư thái, nguyên bản vận đục tại thời khắc này hoàn toàn biến mất không thấy. Thanh vân đan nồng đậm dược hiệu tản ra, nồng đậm khí tức không ngừng cải tạo trong cơ thể hắn hết thảy. Giống. Trần Bình An thân thể khô, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, bạch quang trùng thiên, khí tức cấp tốc tăng lên. Trực tiếp theo du hư cảnh tứ trọng, vượt qua du hư cảnh ngũ trọng bước vào sáu trọng cảnh giới, nhất cử vượt qua Tống Vân Bình. Mãi đến lục trọng đỉnh phong mới vừa dừng lại. Ta thế mà đột phá. Lúc này Trần Bình An, toàn thân không nói ra được sảng khoái, nỉ non một tiếng, nhìn thoáng qua Diệp Tinh Hà. Đa tạ Diệp công tử. Nay tối đầu, thành khẩn vô cùng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình tiểu tiểu một động tác, thế mà có thể đổi lấy trận này đại cơ duyên. Đứng ở du hư cảnh tứ trọng hơn 10 năm hắn, cuối cùng tại thời khắc này đánh vỡ chất khô, bước vào cảnh giới cao hơn. Người trước vững chắc cảnh giới, sự tình khác giao cho ta. Diệp công tử cẩn thận, Tống Vân Bình sau lưng bốn người kia, tu vi rất mạnh. Trần Bình An lên tiếng nhắc nhở. Diệp Tinh Hà gật đầu cười một tiếng, nói, một đám rác rưởi mà thôi, ta còn không để trong lòng. Diệp Tinh Hà, ngươi lại dám chửi chúng ta là rác rưởi, hôm nay ta muốn cho ngươi chết. Tống Vân Bình thở gấp, lạnh lẽo sát ý trùng thiên. Tống Minh trầm đã. Sau lưng một cái nam nhân tiến lên, cắt ngang Tống Vân Bình, quét qua Diệp Tinh Hà, vênh vang đắc ý mà nói, Diệp Tinh Hà, ngươi chỉ cần giao ra cho hắn đồng dạng đang ăn dược, ta cam đoan an toàn của ngươi. Ngươi cũng xứng. Diệp Tinh Hà trong giọng nói mang theo một vẻ giễu cợt. Đã như vậy, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Nam tử thấy Diệp Tinh Hà không theo, sau lưng một vòng trăng tròn hiện hiện, thân thể đột nhiên mà động, cùng lúc đó trong tay ánh xanh lóe sáng, trực tiếp chụp về phía Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh, thời hợt một quyền đánh ra. Bành! Một quyền một trường trên không trung va chạm, phát ra tiếng vang cực lớn. Nam tử trong lòng bàn tay ánh xanh tan biến, toàn bộ thân hình bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại cứng rắn trên mặt đất. Rắc rưởi liền là rắc rưởi, ngay cả ta một quyền đều không thể ngăn cản. Diệp Tinh Hà nhìn thoáng qua nam tử, mở miệng niệm ai. Hắn một quyền kia, không có điều động bất luận cái gì linh khí, chẳng qua là tại quyền mang bên trong gia nhập chính mình lĩnh ngộ lực lượng phát tắc. Nếu không, đối phương giờ phút này đã biến thành một cỗ thi thể. Bên trên, cùng tiến lên, Diệp Tinh Hà, lão tử hôm nay muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Nam tử đứng dậy, điên cuồng gào thét. Hắn đường đường du hư cảnh thất trọng, thế mà liền một đầu tam trọng cảnh con kiến hôi đều đánh không lại, còn bị đối phương gây thương tích. Này không đơn thuần là đánh mặt, quả thực là nhục nhã chu tâm. Mọi người cùng nhau xông lên, chúng ta nhiều người, giết hắn điểm bảo bối của hắn. Tống Vân Bình rút kiếm muốn xông, dư quang quét hướng phía sau, thấy không ai động, đều là bị Diệp Tinh Hà vừa rồi một quyền kia chấn nhiếp. Trong lòng khẩn trương phía dưới, đành phải dùng lợi ích tới dụ hoặc khu xử lòng người. Mọi người được nghe, cũng là lộ ra vẻ tham lam. Diệp Tinh Hà vừa rồi đút cho Trần Bình An đan dược, để bọn hắn cơ hồ điên cuồng. Bọn hắn đều nhìn ra được, viên đan dược kia không chỉ có thể tăng lên người tu luyện cảnh giới, càng là có cải tạo một người công năng. Đến mức có thể cải tạo đến một bước nào, bọn hắn còn không biết, có thể mặc dù như thế, vẫn là để bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Tống Minh nói rất đúng, hắn chỉ có một người, coi như lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Giết, lúc này đại gia cũng không cần bảo lưu lại, giết hắn. Diệp Minh, chúng ta tới giúp ngươi. Tới ba người đứng tại Diệp Tinh Hà tả hữu, mặc dù sợ hãi, nhưng không có lùi bước. Không cần, các ngươi lui qua một bên, này chút rắc rưởi, ta còn không để vào mắt. Diệp Minh cẩn thận. Ba người liếc nhau, vẫn là lui xuống dưới. Các ngươi đều đáng chết, Tống Bất Bình, ngươi càng hẳn là chết. Diệp Tinh Hà quát lạnh một tiếng, thiên quang thừa ảnh kiếm chống rông xuất hiện trong tay. Thần thông, hóa ảnh. Diệp Tinh Hà thủ đoạn nhẹ dùng, thiên quang thừa ảnh kiếm phát ra một tiếng bù bù, kiếm quang nhất thời loại sáng. Kiếm quang hóa làm mấy chục mấy trăm đạo. Kiếm khí hình bóng, ngưng hư là thật. Trong cơ thể thần cương điên cuồng tuôn ra, kiếm quang phóng đại. Rầm rầm rầm. Kiếm quang tấm lụa mà rơi. Tống Vân Bình đám người kinh hãi, lúc này đã không chỗ có thể trốn. Phốc phốc phốc. Kiếm quang giống như tử thần, trực tiếp theo mấy người đỉnh đầu đâm vào, xỏ xuyên qua toàn bộ thân hình. Ầm. Lại là liên tục vang trầm. Mấy người còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, thân thể trực tiếp hóa thành xương máu. Xương máu tràn ngập hố trời, nồng đậm mùi máu tươi để cho người ta thấy mê muội. Cái này. Bị Diệp Tinh Hà một quyền đánh bay, nam tử ngồi liệt trên mặt đất, nhìn xem một màn bất khả tư nghị này, mặt lộ vẻ kinh hãi, cái mông di chuyển hướng về sau vừa lui vài mét. Vừa rồi đám người kia bên trong, tu vi cao nhất du hư cảnh bắt trọng, tại Diệp Tinh Hà trước mặt, thế mà liền nhất kích đều không thể thừa nhận. Yêu nghiệt, cái tên này đơn giản liền là cái yêu nghiệt. Hắn lúc này sợ, đối Diệp Tinh Hà đã sinh ra sợ hãi thật sâu. Diệp Tinh Hà thu hồi thiên quang thừa ảnh kiếm, tầm mắt quét qua nam tử. Nam tử lập tức sắc mặt thảm đạm, phu phu một tiếng quỳ xuống, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp huynh tha mạng, ta cũng là chịu Tống Vân Bình tên vương bắt đản này mê hoặc, Diệp huynh tha ta một cái mạng chó. Đúng đúng, tiền, ta có rất nhiều tiền, còn có linh thạch, pháp bảo, ta cái gì đều cho ngươi, không đủ ta còn có khả năng cho nhà mướn. Hắn không có bất kỳ cái gì ý niệm phản kháng, hắn còn trẻ, còn không muốn chết. Cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà không hề bị lay động, màu xanh quyền mang trong tay ngưng kết. Không, ngươi không có thể giết ta. Ta là Trương gia thiếu chủ, ngươi giết ta sẽ đối mặt Trương gia vô tận truy sát. Trương gia? Diệp Tinh Hà ánh mắt lẫm liệt, đối với cái này Trương gia không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Ta nhớ ra rồi, hắn đúng là Trương gia thiếu chủ Trương Vân Bằng, tại rơi hải thành ta từng gặp mặt hắn một lần. Trần Bình An đứng dậy, đi tới, mở miệng giới thiệu. Tu vi của hắn đã triệt để vững chắc, trong cơ thể linh khí sục sôi bình thường ngang cấp cảnh giới, căn bản không phải là đối thủ của Trần Bình An. Cái này Trương gia rất lợi hại. Đông Nam quận một trong tứ đại gia tộc, dựa vào luyện khí lập nghiệp, tộc bên trong cao thủ nhiều như mây. Nghe nói có lao tổ tỏa chấn. Trương Vân Bằng thấy có người nhận ra chính mình, lập tức biến bộ dáng, hung hung hăng nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà, ngươi chỉ cần giao ra đan dược, thả ta ra ngoài, ngươi đã thương ta sự tình, ta cũng sẽ không cùng ra nói. Tha ta một mạng, cũng là tha cho ngươi một mạng. Chương 1701, hồn đang dập tắt. Chương 1701, hồn đang dập tắt. Diệp Tinh Hà không để ý đến Trương Vân Bằng, ngược lại hỏi thăm Trần Bình An, cái này người tại Đông Nam quận danh tiếng như thế nào? Trần Bình An trầm ngâm, không có trả lời. Tốt, ta biết rồi. Diệp Tinh Hà đã rõ ràng, Trương Vân Bằng cùng lúc trước hắn gặp phải ăn chơi thiếu gia một dạng, không có gì khác nhau. Nghĩ đến trong ngày thường khi nam phế nữ, giết người phóng hỏa sự tình không làm thiếu. Màu xanh quyền mang chậm rãi hạ xuống, pháp tắc trong thiên địa đều tại bị khẽ động. Không. Trương Vân Bằng dọa đến sợ vỡ mật, phát ra tê tâm liệt phế hét thảm một tiếng. Quyền mang hạ xuống, Trương Vân Bằng trực tiếp bị đập thành một bãi màu đỏ bùn nhão, chết không thể chết lại. Diệp huynh, ngươi giết Trương Vân Bằng, Trương gia chỉ sợ sẽ không thiện. Dạng này người đáng chết, Trần Bình An, các ngươi là từ chỗ nào tới? Con giận quá nhiều rồi không sợ cắn, tại Thiên Nguyên đại lục, nhiếp gia, Trương gia, còn có huyết tộc, hắn đắc tội cũng không phải một hai cái. Nên giết thì giết, mới có thể thông suốt thiên ý nhường đạo tâm của mình càng thêm vững chắc. Và anh, tâm tư rộng rãi trong ngáy mắt, đạo cung bên trong linh khí bắt đầu điên cuồng cuộn cuộn, mơ hồ có trùng kích du hư cảnh tứ trọng dấu hiệu. Trần Bình An, ngươi tới làm hộ pháp cho ta, không muốn khiến người khác tới gần, ba người các ngươi tận lực đi thu thập dược thảo, làm thù lao, ta sẽ cho các ngươi một khỏa thanh vân đan. Diệp Tinh Hà an bài một phiên. Trần Bình An tự nhiên không cần phải nói, Diệp Tinh Hà đối với hắn có ân cứu mạng, còn tăng lên tu vi của hắn, đã sớm đem đối phương cho rằng là nhà mình huynh đệ. Còn lại ba người được nghe cũng là mừng rỡ trong lòng, vì bọn họ vừa rồi đứng đội thấy vui mừng. Có thanh vân đan, tu vi của bọn hắn cũng sẽ hướng phía trước hung hăng bước một bước, tại Thanh Sơn phái bên trong địa vị cũng sẽ tùy theo đề cao. Lạc Hải Thành, Trương gia. Làm Đông Nam quận một trong tứ đại gia tộc, Lạc Hải Thành hơn phân nửa sản nghiệp đều là Trương gia tại cầm giữ. Nhất là hải vận, càng là phát triển. Trương gia phủ đệ có vạn mẫu to lớn, người hầu tỷ nữ vạn người nhiều, cực điểm xa xỉ. Lúc này, tại đại sảnh bên trong, cầm đầu ngồi Trương gia gia chủ đương thời Trương Đức chủ, một bên thì ngồi một người trung niên nam nhân cùng phụ nữ. Tại bọn hắn một bên, còn có một nữ tử, lớn lên quốc sắc thiên hương, xem bộ dáng bất quá chừng 20 tuổi. Nam tử trung niên đứng dậy, hướng Trương Đức chủ thật sâu không người thi lễ, mở miệng cười nói, "Trương gia chủ, Trương thiếu chủ cùng nhà ta Yên Nhi hôn sự, ngài xem lúc nào cử hành?" "Cha, ta không gả." Yên Nhi bĩu môi, lên tiếng phản đối. "Im miệng, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, hôn sự của ngươi, nào có ngươi làm chủ tư cách?" Nam tử trung niên quay người, sắc mặt âm lãnh nghiêm nghị quá lớn. Yên Nhi hai mắt sưng đỏ, lệ quang không ngừng quay tròn, gắt gao cắn môi, máu đỏ thâm tràn ra đều không có một chút phát giác. Cái này Trương Vân Bằng nàng có thể là biết, liền là một phế vật. Lớn lên xấu không nói, dựa vào Trương gia vô số tài nguyên cung ứng, tu vi vẫn là hỏng bét rối tinh rối mù. Toàn bộ Đông Nam quận người nào không biết, Trương Vân Bằng là một cái hoàn khố hoa hoa công tử. Bị hắn đùa bỡn qua nữ nhân, căn bản là không có cách tưởng tượng. Phàm là bị hắn coi trọng, quản chi dùng ác độc nhất thủ đoạn, cũng muốn chiếm được. Bất kể có phải hay không là thuận theo vẫn là cưỡng bách, chỉ cần hắn tới tay chơi chán, liền ném cho những thủ hạ của hắn. Mãi đến những nữ nhân kia sinh sinh bị đùa chơi chết. Những năm này tại Trương gia cường thế giới, tân gia sinh ý càng ngày càng khó xử, vì sinh tồn, cha liền nghĩ ra phương pháp này, nam chính mình hiến cho Trương Vân Bằng. Tân Yên Nhi hận, phận cha của mình cha mềm yếu không có năng lực, vì gia tộc lợi ích, lại đem nàng lấy ra trao đổi. Ha ha, tốt. Trương Đức Trù một mặt ý cười, chỉ chớp mắt Yên Nhi nha đầu này đã thành quê nữ, lớn lên càng là kinh tuyệt thiên hạ, theo ta nhà bằng nhi vừa bạn. Nói xong, một đôi thâm thúy con mắt còn không ngừng nhìn về phía Tân Yên Nhi. Ánh mắt ấy, nhường Tân Yên Nhi thấy chán ghét, trong đó có thể là mang theo vô tận tham lam. Chỉ cần thiếu chủ ưa thích liền tốt. Tân Hữu Chí lần nữa không người thi lễ, trên mặt cười theo cho, một bộ định nọt bộ dáng. Chờ bằng nhi theo thần ma cổ chiến trường trở về, bọn hắn liền kết hôn. Cái gì? Hiện thế thế mà đi thần ma cổ chiến trường? Thật đúng là tuổi trẻ tài cao a. Tân Hữu Chí lần nữa định nọt. Cùng thế hệ so ra, còn có tiến bộ rất lớn không gian, thần ma cổ chiến trường có đại cơ duyên, bằng nhi ra tới, hẳn là đột phá du hư cảnh cửu trọng. Trương Đức Chủ trong lời nói giữa các hàng, lộ ra kiêu ngạo. Như thế, rất tốt. Trương Vân Bằng tu vi càng cao, tại Trương gia địa vị liền càng vững chắc. Làm nữ nhân của hắn, Tân gia sau này sinh ý liền sẽ càng làm càng lớn. Đây mới là Tân Hữu Chí muốn xem đến cục diện. Lao ra, không xong, không xong. Đúng vào lúc này, bên ngoài vang lên một hồi thanh âm. Mọi người hướng đại sảnh cổng nhìn lại, thấy một cái người hầu hoảng hoảng trương trương xông vào, vừa mới bước vào tiền đến, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tiểu Ngũ, có khách tại, ngươi như thế hoảng hoảng trương trương còn thể thống gì? Trương Đức Chủ sắc mặt chìm xuống, vung tay lên, gọi Tiểu Ngũ buộc thân thể người nhất thời bị một hồi cương phong cuốn lên, đập ầm ầm tại một bên đỏ trên ghế gỗ. Cái ghế trong nháy mắt bị nện nát vụn, Tiểu Ngũ càng là một ngụm máu tươi đoạt khẩu mà ra, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Đức Chủ ra tay trừng trị một phiên, này mới ngồi xuống lần nữa, nghiêm nghị quát hỏi. Là đại thiếu chủ, hắn hồn đang dập tát. Cái gì? Trương Đức Chủ được nghe, đông nhiên đứng dậy, thân thể lắc tới lắc lui mấy lần, một cái lảo đảo, kém chút té xịu đi qua. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhỏ không biết. Tiểu Ngũ bị hù sắc mặt tạm đạm, chi tiết trả lời, hôm nay mệnh hồn điện là nhỏ trực ban, vừa rồi đại thiếu chủ hồn đang xuất hiện chập chờn, sau đó lại ổn định lại. Nhỏ thấy không có việc gì liền đi quét dọn đại điện, không có nghĩ rằng chờ ta quay người trở về, liền thấy đại thiếu chủ hồn đang đã tắt. Nói xong, Tiểu Ngũ lộn nhào đứng dậy, quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ, nhỏ đáng chết, nhỏ đáng chết. Ngươi xác thực đáng chết. Trương Đức Chủ lạnh lùng khẽ quát một tiếng, xuề bàn tay ra hướng phía Tiểu Ngũ một túm. Bình một tiếng, Tiểu Ngũ cả người nổ tung ra, hóa thành huyết vụ đầy trời. Tân Yên Nhi che miệng, sắc mặt tảm đạm, một đôi mắt đẹp trở lên. Thật tốt một người, nói giết liền giết, đây cũng quá tàn nhẫn một chút. Mặc dù nàng xuất sinh tu luyện thế gia, tự thân tu vi không thấp, người tu luyện sát lục nàng cũng không phải chưa từng gặp qua. Nhưng như thế đối nhà của mình nô, nàng còn là lần đầu tiên thấy. Trực tiếp biến thành xương máu, thậm chí liền một bộ toàn thây cũng không còn lại. Người tới. Trương Đức Chu sắc mặt tâm trầm, hét lớn một tiếng, hai cái nô bộc tranh thủ thời gian chạy vào, dẫn người tiến đến Thương Hải thành thượng cổ di tích, tra ra thiếu chủ nguyên nhân cái chết. Bất kể là ai, lão tử muốn để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Trong hai con ngươi, phảng phất hai đạo hàn quang lạnh như băng bắn ra. Đúng. Hai người chắp tay, nhanh chóng tối lui. Trong lòng rung động lại là tột đỉnh. Trương Vân Bằng thế mà chết rồi, vẫn là chết tại thượng cổ di tích. Chương 1702, đột phá. Chương 1702, đột phá. Phải biết thiếu chủ có thể là du hư cảnh bắt trọng cao thủ, chỉ cần cẩn thận một chút, dù cho không địch lại, mong muốn tự vệ không là vấn đề. Ngồi xuống lần nữa, Trương Đức Chủ tầm mắt như cũ âm lãnh. Trương Vân Bằng là trưởng tử, về sau là phải thừa kế vị trí gia chủ. Lần này đi thượng cổ di tích, một cái là vì khiến cho hắn lịch luyện, thứ hai thì là hy vọng hắn tại trong di tích có thể có được cơ duyên. Gia chủ vị trí sẽ tiến một bước củng cố, không nghĩ tới liền chết như vậy. Trương gia chủ, ngươi xem hôn sự này. Tân Hữu Chí ngồi ở chỗ đó, mặt lộ vẻ xấu hổ. Hắn nắm Tân Yên Nhi mang tới, vốn định dựa vào cùng Trương gia thông gia, vì Tân gia bắc một trận phú quý tiền đồ. Kết quả, còn chưa chính thức thành thân, lại trở thành một cái quả phụ. Hắn hiện tại tiến thối lưỡng nan. Trương Đức Chủ cười lạnh, nói: "Thế nào, Tân huynh, vụ hôn nhân này, ngươi mong muốn đổi ý hay sao?" Hôn sự? Tân Hữu Chí mong muốn chửi mẹ, chỉ là vừa mới quyết định mà thôi, huống chi người đã chết. Nữ nhi của mình còn lưu tại nơi này làm cái gì? Trong lòng chửi bậy, ngoài miệng lại không dám nói thế với. Toét miệng cứng đờ cười một tiếng, vội vàng trả lời, cũng không phải đổi ý, có thể thiếu chủ hắn. Không nên nói nữa. Trương Đức Chủ khoát tay chặn lại, cực kỳ bá đạo ngắt lời hắn, nhìn về phía Tân Yên Nhi, mắt lộ ra tham lam. Như là đã định ra hôn sự, Yên Nhi chính là chúng ta Trương gia người. Và lại, con ta chết rồi, không phải còn có lao tử sao? Ngươi! Tân Hữu Chí bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt đại biến. Trương Đức Chủ lời nói bên trong ý tứ, hắn lại làm sao không biết. Đây là nhi tử chết rồi, lao tử mong muốn chiếm lấy. Cái này sao có thể được? Tân Hữu Chí lại nghĩ định bợ Trương gia, mong muốn nhường Tân gia một lần nữa qua thời, cũng không nguyện ý làm dạng này giao dịch. Chuyến đi, bọn hắn Tân gia tại Thương Hải thành mặt mũi nên để vào đâu? Thế nào, ngươi không đồng ý? Trương Đức sóng mặt lộ vẻ mỉm cười, lại làm cho người thấy thật sâu lạnh lẽo. Tuyệt đối không thể, gia chủ. Lời còn chưa dứt, Trương Đức Chủ một trưởng vung ra, một tia sáng trắng xen lẫn vô cùng lực đạo đánh vào Tân Hữu Chí ngực. Oeng! Không có dấu hiệu nào, Tân Hữu Chí cả người bay rất ra ngoài, tầng tầng rơi trên mặt đất đồng thời, một ngụm máu tươi nhiều khấu trừ mà ra. Trương Đức Chủ, ngươi liền con dâu của mình đều muốn chiếm lấy, ngươi chết không yên lành. Tân Hữu Chí dãy rủa đứng dậy, ảm đạm trên sắc mặt mang theo vài phần dữ tợn. Ngươi liền không sợ chuyển đi, bị Đông Hải quận người chỗ cười nhạo. Ha ha, lão phu làm việc, không cần quan tâm người khác như thế nào đối đãi. Trương Đức hít mũi coi thường, không có chút nào thèm quan tâm đối phương nói tới. Lại nói, hai người bọn họ hôn sự, vừa rồi chỉ có tại đây bên trong nhắc qua, người ngoài cũng không hiểu biết. Người tu luyện ngàn năm vạn năm tuổi thọ, cùng Yên Nhi điểm này khoảng cách, lại đáng là gì? Ngươi đơn giản xuất sinh không bằng. Phúc. Nói xong, Tân Hữu Chí một ngụm máu tươi lần nữa bắn ra, mắt tối sầm lại, thân thể lắc lư hai lần, một đầu cắm xuống dưới. Phụ thân. Tân Yên Nhi đưa tay, mong muốn chạy tới xem xét phụ thân thương thế, có thể làm tiếp xúc đến Trương Đức Chủ ánh mắt lạnh lùng, trong lòng run lên, đã ngừng lại bước chân. Ánh mắt của đối phương bên trong, rõ ràng mang theo nồng đậm sát ý. Người tới, nắm lao giả này dẫn đi, cực kỳ xem quản. Hắn không giết Tân Hữu Chí, giữ lại còn hữu dụng. Tiên Nhi, ngươi phu quân bị người giết, hôm nay ta mang ngươi tới, lấy hung đổ trên cổ đầu người. Tân Yên Nhi gật đầu, xem như ngầm thừa nhận. Tất cả phản kháng đều là phí công, nàng hiện tại còn không thể chết. Chỉ có sống sót, nàng mới có thể báo thù, mới có thể giải cứu Tân Hữu Chí. Diệp Tinh Hà xếp bằng ở to lớn trên hòn đá, nhắm chặt hai mắt. Trong cơ thể đạo cung mở rộng, chân khí như giang hà dâng trào gào thét, mệnh hồn toàn bộ bị điều động, từng đạo tia sáng chói mắt lấp lánh. Bành! Một cỗ huyền diệu khí tức nổ tung, quanh thân bị từng tầng một ánh xanh bao bọc. Thông thần kinh mạch, huyết dịch tại thời khắc này dùng tốc độ cực nhanh lưu chuyển, mỗi một đường kinh mạch so với nguyên lai đều làm lớn ra mấy lần. Nguyên bản máu đỏ tươi, giờ phút này lại xen lẫn nhàn nhạt màu vàng kim. Bành! Lại là một tiếng nổ vang. Một vệt ánh sáng theo đạo cung bên trong trực tiếp hướng lên bắn ra, toàn bộ động phủ giống như ban ngày. Cột sáng khổng lồ, so với vạn năm cổ thụ còn lớn hơn bên trên không ít. Tại trung quanh hắn hình thành một cơn bão táp, cắt bay đá chạy, xoay tròn bừa bãi tàn phá. Này đoàn ánh sáng trụ xuyên qua hắc ám, xuyên qua vực sâu vạn trượng, thẳng tới chân trời. Tựa hồ muốn này thương khung xé rách, phát ra từng tiếng âm bạo. Cái này, nay thật chỉ là một cái du hư cảnh tam trọng giá hỏa vượt cảnh tràn diện. Trần Bình An đứng tại cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, liễu lời không thôi, tự lẩm bẩm một câu. Tại sao ta cảm giác cho dù là một cái đại cảnh tăng lên, đều không có hắn náo ra động tĩnh lớn. Bên người Lâm Nhược Biển trọng trọng gật đầu, lên tiếng phụ họa, thần tâm rung động tột đỉnh. Cửu Nguyệt chân nhân lúc ấy theo nửa bước kim đan, bước vào chân chính kim đan cảnh, đều không có lúc này Diệp Tinh Hà cho bọn hắn mang tới chấn nhiếp lớn hơn. Các ngươi nói, này Diệp Tinh Hà đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Một người trong đó cũng là mở miệng, nhìn về phía mọi người. Trần Bình An, Lâm Nhược Biển ba người đều là biểu lộ khẽ giật mình, nội tâm lại phiền muộn vô cùng. Vượt cảnh giới giết người, du hư cảnh thất trọng phía dưới dễ dàng chém giết chết bắt trọng cũng là dễ dàng, cho dù là du hư cảnh cửu trọng cũng có sức đánh một trận. Này nếu là bước vào du hư cảnh tứ trọng, vậy hắn sẽ là hạng gì thực lực khủng bố? Đang ở mấy người đang khi nói chuyện, cô sáng dần dần tan biến, Diệp Tinh Hà đột nhiên mở mắt. Mọi người nhìn về phía hai con mắt của hắn, hình như có hai đầu kim dòng sông lớn màu vàng đang cuộn trào mãnh liệt quay cuồng. Chỉ một cái liếc mắt, liền có thể khiến người ta lòng sinh sợ hãi. Diệp Tinh Hà đứng dậy, sau đó con mắt khôi phục như thường, hướng mọi người cười một tiếng nói, "Nơi đây, đa tạ các vị hộ pháp chờ chuyện, ta sẽ cho mỗi người một khóa thanh vân đan." T. Mọi người nhịn không được hít sâu một hơi, sau đó vừa tối từ vui mừng. May nhờ bọn hắn không cùng Tống Vân Bình một dạng, tại Bạch Nhãn Lang con đường bên trên vừa đi đến cùng. Mất mạng không nói, dạng này lợi ích cực kỳ lớn cũng không còn cách nào đạt được. Diệp Tinh Hà ra tay xa hoa như vậy, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Đại gia phân tán ra đến, đem nơi này linh thảo toàn bộ góp nhặt. Có độc để cho ta tới, nhớ kỹ lưu lại rễ cây, có độc ta tới thu lấy. Chúng ta muốn tăng thêm tốc độ, thượng cổ di tích bên trong còn có càng thêm đầy trời cơ duyên, đại gia nhất định phải tận lực đạt được. Đúng. Bốn người gật đầu, sau đó tán đi. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, du hư cảnh tứ trọng, tại thượng cổ di tích, tối thiểu có năng lực tự bảo vệ mình. Trong gió lốc, Nhiếp Hàng thân thể phảng phất bị đao rạo, thân thể năng lực chịu đựng đã đến điểm giới hạn. Không biết đi qua bao dài, gió lốc giảm nhỏ, đao rạo cảm giác nhất thời tan biến, cực hạn đè ép cũng tiêu tan theo. Hô, này đáng chết gió lốc cuối cùng kết thúc. Nhiếp Hàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, hồi tưởng lại vừa rồi như cũ lòng còn sợ hãi. Đúng vào lúc này, đột nhiên cảm giác thân thể hết sạch. Cả người cấp tốc rơi xuống, chân nguyên trong cơ thể khí điều động, rơi trên mặt đất miễn cưỡng ổn định thân hình. Phóng tầm mắt nhìn tới, thượng cổ di tích bầu trời đỏ bừng, như là bị máu nhuộm. Chương 1703, cướp đoạt cơ duyên. Chương 1703, cướp đoạt cơ duyên. Hắn lúc này đang đứng tại cực lớn trong núi rừng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trong không khí tích chứa đạo pháp phát tắc. Mỗi một đầu pháp tắc đều mang theo khí tức kinh khủng, trong không khí chẳng có mục đích bơi lội, như ẩn như hiện, chỉ cần đụng chạm, không chết cũng bị thương. Đúng vào lúc này, hư không bên trên lại xuất hiện mười mấy điểm đen, Nhiếp Hàng ngẩng đầu nhìn lại, lông mày nhíu chặt. Những người này, mỗi một cái đều có du hư cảnh thất trọng trở lên tu vi. Hắn mặc dù không sợ, có thể đối phó cũng là phiền toái. Thượng cổ di tích đều là nơi vô chủ, di tích bên trong mỗi một chỗ cơ duyên bất luận cái gì người đều có thể đi tranh đoạt. Tham lam sát lục, khắp nơi đều thấy. Nơi này đã từng tựa hồ trải qua một trận hủy thiên diệt địa đại chiến. Mọi người rơi xuống đất, một người trong đó nhìn một phía, nhịn không được mở miệng. Mắt chỗ cùng, tất cả cây cối đều là bị lợi khí chặn ngang cắt đứt, rễ cây bề mặt sáng bóng trơn trượt vương vức. Dù là đi qua mấy vạn năm tuế nguyệt, cây cối đốt cháy khét mùi vị còn có thể mơ hồ ngửi được. Giống như là kiếm đạo đại năng kỳ tác, mà lại chỉ là dùng nhất kiếm. Lại có một người mở miệng, tất cả mọi người nhịn không được ghé mắt. Phương viên trăm ngàn dặm, nhất kiếm chém hết hết thảy cây cối, cái này cần là cỡ nào thông thiên thủ đoạn. Người kia nói xong, trực tiếp đi vào một cái rễ cây trước mặt, mang kính nể tâm tư nghĩ muốn xuất thủ đốt bè. Bành! Làm bàn tay hắn tiếp xúc đến rễ cây nháy mắt, thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời dòng máu tràn ngập. Cái này, một màn này, nhường mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vừa rồi này người bọn hắn có thể là rất rõ ràng, Nam Hải Thông Mục Nhai đạo nhất chân nhân, du hư cảnh bắt trọng đỉnh phong cường giả. Rất nhiều thế gia môn phái mong muốn lung lạc đối tượng, ngàn năm trước đột phá du hư cảnh bắt trọng. Không biết nguyên nhân gì, một mực vô pháp đột phá. Lần này đến đây thượng cổ di tích, cũng là muốn lấy được đến cơ duyên của mình, đánh vỡ chất khô, có thể bước vào du hư cảnh cửu trọng. Mặc cho chẳng ai ngờ rằng, còn chưa có bắt đầu tìm kiếm cơ duyên, biến mệnh vẫn nơi này. Vị kia đại năng vung ra một kiếm này, nên khủng bố cỡ nào? Mọi người hít sâu một hơi. Mấy vạn năm đi qua, bằng rễ cây bên trên lưu lại một tia kiếm đạo tàn ý, chẳng qua là nháy mắt liền có thể chém giết một tên cường giả. Nơi này tràn đầy cổ quái, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Nhiếp Hàng đứng ra, lên tiếng nhắc nhở. Nhiếp công tử nói không sai, thượng cổ di tích, từng bước hung hiểm, đại gia vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Những người khác thấy là Nhiếp Hàng, đều là gật đầu phụ họa. Nhiếp gia lực ảnh hưởng, cho dù là tại Đông Nam quận, cũng là không nhỏ. Nhất là Nhiếp Hàng, tuổi còn trẻ, đã là du hư cảnh bắt trọng cảnh giới, có thể xưng tu luyện giới như yêu nghiệt tồn tại. Dù cho Nhiếp gia một đoạn thời gian trước tại Thanh Sơn phái vây quét bên trong ăn phải cái lô bốn, lưu hỏa quân thương vong không ít. Có thể mọi người đều biết, tổn thất như vậy, đối với đáy xúc tích thâm hậu Nhiếp gia tới nói, không tổn thương được Nhiếp gia bất luận cái gì căn bản. Nhiếp Hàng mỉm cười, lại đề nghị, mặc dù thượng cổ di tích bên trong truyền thừa pháp khí, có cơ duyên người biết được, bất quá đại gia cũng biết trong đó hung hiểm. Nói đến đây, hắn dừng lại, nhìn về phía mọi người. Mọi người thì là gương mặt hoang mang, một người trong đó có chút không kiên nhẫn nói, Nhiếp công tử có lời gì cứ việc nói là được. Linh đạo tử tiền bối nói rất đúng. Nhiếp Hàng cũng không nóng giận, cười vừa chắp tay, nói tiếp, tại thượng cổ di tích, dù cho ngươi có được đại cơ duyên, đạt được truyền thừa hoặc là pháp khí, có thể đối mặt cường giả chân chính, cũng chỉ có bị đoạt xá xuống tràng. Mọi người trầm tư, không có người nói chuyện, đều là đã sống ngàn vạn năm nhân vật, tự nhiên hiểu rõ Nhiếp Hàng lời nói bên trong ý tứ. Phủ phục vô tội, mang ngọc có tội. Có được đại cơ duyên, nhưng không có tương ứng thực lực, kết quả sau cùng cũng khó thoát rơi vào tay người khác. Nếu là bất khuất, cuối cùng xuống tràng, sợ là chỉ có thể vẫn lạc tại nơi này. Nay thượng cổ di tích phương viên trăm ngàn vạn dặm, trong đó cơ duyên không biết bao nhiêu. Dựa vào ta ý tứ, đại gia trước tiên có thể thành lập công thủ đồng minh. Bất kể là ai, chỉ cần thu hoạch được cơ duyên hoặc là truyền thừa, những người khác liền đứng xuất thủ tranh đoạt. Không những không thể tranh đoạt, nếu là có những người khác mong muốn cướp đoạt, chúng ta còn muốn xuất thủ giúp đỡ. Không biết các vị ý như thế nào? Nhiếp Hàng nói xong, trên mặt mang ý cười nhìn về phía mọi người. Những người khác đều là yên lặng, trên mặt vẻ suy tư. Nửa ngày, linh đạo tử mở miệng lần nữa, đề nghị của Nhiếp công tử cũng không tệ. Có thể ai có thể cam đoan chúng ta những người này thấy đồng bạn đạt được cơ duyên to lớn, không đỏ mắt cùng động tâm. đến lúc đó những người khác còn không có cướp đoạt, chúng ta nội bộ người ra tay trước sinh xung đột, chẳng phải là chuyện cười lớn. Nếu như xuất hiện tình huống như vậy, Nhiếp Hàng quét qua mọi người, trong mắt lóe lên một vẻ ngất lệ, như vậy, hắn liền đợi đến Lưu Hỏa Quân điên cuồng trả thù truy sát đi. Chỉ cần hắn còn tại Thiên Nguyên Đại Lục, mặc kệ trốn ở cái gì nơi hẻo lánh, chúng ta Nhiếp gia đều sẽ truy sát đến cùng, không chết không thôi. Tốt, Nhiếp công tử nếu nói như vậy, lão đạo ta liền đáp ứng. Linh đạo tử trời sinh tính thoải mái, đối phương khí phách, không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống. Những người khác thấy thế, cũng chỉ được gật đầu. Mặc dù bọn hắn đều có thuộc về mình môn phái, có thể tông môn tương đối mà nói cũng không lớn, tại Đông Nam quận cũng đều là hạ du tồn tại. Tại Nhiếp gia loại này quái vật khổng lồ trước mặt, như là sâu kiến. Nhiếp Hàng thấy đại gia đồng ý, từ trong ngực lấy ra một chút đồ chú, nói, đại gia riêng phần mình tàng ra, đều bằng bản sự tìm kiếm cơ duyên của mình, nếu có người tới đoạn, đem này phủ bùng cháy. Đại gia liền có thể biết ngươi vị trí, sẽ trước tiên đi qua. Mọi người tiếp nhận đồ chú, Nhiếp Hàng khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Ha ha, thật đúng là một đám ngây thơ người. Không đoạn. Có đại cơ duyên vì sao không đoạn? Hắn sở dĩ làm như thế, liền là muốn nắm giữ những người này độc tính. Một khi có người thu hoạch được đại cơ duyên, dù cho tại di tích bên trong không độc thủ, ra di tích, hắn cũng muốn toàn bộ cướp đoạt. Đến mức Lưu Hỏa Quân, cái kia vốn chính là Nhiếp gia. Coi như là thật đoạn, lại có thể thế nào? Hừ, thằng danh con, đừng tưởng rằng lão đạo không biết ngươi là nghĩ như thế nào, mong muốn tính toán chúng ta, coi chúng ta là đồ đần, ngươi vẫn là quá non một điểm. Linh đạo tử nhìn về phía Nhiếp Hàng, trong lòng cũng là cười lạnh liên tục. Đến lúc đó lão đạo ta tìm được đại cơ duyên, trốn ở trong góc trực tiếp luyện hóa, đến lúc đó thực lực tăng nhiều, lại đến cướp đoạt mặt khác tài nguyên. Ở đây mỗi người đều có riêng phần mình tính toán, đều đánh lấy đồng dạng bản tính. Đúng vào lúc này, xa xa bầu trời đột biến dị tượng, dẫn tới mọi người cùng nhau nhìn lại. Nơi xa, một vệt ánh sáng bắn ra, bay thẳng thương khung mà đi. Dù cho cách nhau rất xa, như cũng nhường mọi người thấy một hồi mê muội. Nguyên bản huyết hồng bầu trời, lúc này bị ánh sáng chói mắt trụ bao phủ, thượng cổ di tích giống như ban ngày. Đây là có người đột phá cảnh giới. Linh đạo tử mở miệng, mặt lộ vẻ kinh hãi. Lúc này đột phá, có người rất có thể tại thượng cổ di tích đạt được đại cơ duyên. Lại có một người mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, hai mắt lại là đỏ bừng, không nói ra được tham lam cùng ghen ghét. Đại gia riêng phần mình tản ra, chúng ta phải thêm gấp tốc độ. Chương 1704, luyện hóa linh văn. Chương 1704, luyện hóa linh văn. Linh đạo tử nói xong, chân đạp hư không, một đạo tàn ảnh sẽ qua, trong nháy mắt tan biến. Những người khác thấy thế, tất nhiên là không cam lòng lạc hậu, dồn dập rời đi. Thượng cổ di tích tồn tại đại cơ duyên, nhường mỗi người đều chạy theo như vịt, càng không muốn rơi cho người khác phía sau. Một khi bị những người khác lấy được trước cơ duyên hoặc là truyền thừa, thực lực tăng cường, bọn hắn đem lại biến thành kẻ yếu, chỉ có thể bị người tùy ý xé thịt. Nhiếp Hàng híp mắt, mãi đến cổ sáng tan biến mới đưa ánh mắt thu hồi. Đột phá cảnh giới người, sẽ không phải là tiểu tử kia. Thanh Sơn phái vùng trời, hai người bốn mắt nhìn nhau, mặc dù bình sinh lần thứ nhất gặp nhau, đối phương nhìn mình ánh mắt liền để hắn hết sức không thoải mái. Đối phương tựa hồ đối với hắn tràn đầy địch ý cùng đề phòng. Hắn nhưng không có đem Diệp Tinh Hà để vào mắt, một cái tiểu du hư cảnh tam trọng, trong mắt hắn cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Nếu không phải có Huyền Linh Đan các cùng Thanh Sơn phái, dám đắc tội Nhiếp gia, hắn sớm đem đối phương thịt nát xương tan. Bất kể có phải hay không là hắn, chỉ cần tại thượng cổ di tích gặp được, liền là của ngươi tận thế. Nhiếp Hàng trong mắt lóe lên một vẻ ngất lệ, móc ra một viên to bằng trứng ngỗng ngọc bội. Trên ngọc bội bắt đầu có hào quang nhàn nhạt thoáng hiện. Ngọc bội một đầu tại trong hư không bắt đầu lắc lư, cuối cùng đứng tại một vị trí, điên cuồng giằng co. Nơi đó có bảo vật. Nhiếp Hàng thu hồi ngọc bội, dậm chân mà đi. Diệp Tinh Hà mang theo Trần Bình An đám người, điên cuồng thu góp đủ loại linh thảo. Mỗi người trong mắt đều tỏa sáng mang, hận không thể lớn tiếng kêu đi ra ta, đều là của ta. Thanh Sơn phái luyện chế đan dược không được, có thể này nồng đậm dược thảo mùi, chỉ cần không phải đồ đần đều biết bực này thảo dược chân quý. Phong quyển tàn vân, gió thu quét lá rụng, lớn như vậy động phủ thảo dược, trong thời gian cực ngắn bị cạn quét hết sạch. Cho dù là một khỏa mầm non đều không có buông tha. Mọi người nắm thu tập linh thảo giao cho Diệp Tinh Hà, hắn cũng không có khách khí toàn bộ bỏ vào trong túi. Lần này đa tạ đại gia, chỉ muốn mọi người sống sót trở về, các ngươi có khả năng đi tới Huyền Linh Đan Các. Ta luyện chế đan dược, mặc kệ phẩm chất cỡ nào hoàn mỹ đẳng cấp cao bao nhiêu, mãnh liệt đến mức nào dùng, đều có các ngươi một phần. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, cấp ra lời hứa của mình. Dạng này, liền nhiều phiền phái Diệp huynh. Trần Bình An mấy người cũng là mỉm cười, không người cảm tạ. Bọn hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Diệp Tinh Hà sẽ đổi ý, mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng đối phương nhân cách mị lực căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Có cái hứa hẹn này, chúng nội tâm của người đơn giản trong bụng nở hoa. Diệp Tinh Hà có thể là nói, mặc kệ đan dược gì, nhiều phẩm chất cao cùng đẳng cấp, đều sẽ có bọn hắn một phần. Tăng thêm trước đó Thanh Vân Đan, dù cho lần này tới đến thượng cổ di tích, không có bất kỳ cái gì chuyển thừa cùng cơ duyên, cũng không phải không thu hoạch được gì. Thực lực đem sẽ có được bước tiến dài. Đều là nhà mình huynh đệ, không nhắc tới chút chờ chúng ta sống sót ra ngoài lại nói. Đại gia bốn phía tìm xem, nhìn một chút có hay không ẩn giấu lối ra. Diệp Tinh Hà thấy mấy người đã khăng khăng một mực đi theo chính mình, sau đó mở miệng phân phó. Thông hướng mặt đất cửa hang quá cao, vẫn là cái phếu hình dạng, không có có thể mượn nhờ địa phương. Mà lại, cái này cửa hang bên trên, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình có thể áp chế một người tu vi. Chỉ bằng vào trong cơ thể khí lực, mong muốn đi lên khó như lên trời. Diệp Tinh Hà bước ra động phủ, đi vào bên ngoài, trung quanh linh thảo đã bị hắn toàn bộ nổ tận gốc. Nhìn qua một mảnh trống không, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Tiểu tử ngươi, cũng là sẽ thu nạp lòng người. Quỷ Đan Tà Đế mở mắt ra, trên mặt ý cười, dùng trêu chọc giọng điệu nói ra: "Sư phụ nói cái gì, Đồ Nhi không hiểu." Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, có chút không rõ ràng cho lắm mở miệng: "Tiểu tử ngươi điểm này đã hạnh, còn muốn giấu giếm được lão già ta?" Diệp Tinh Hà gãi gãi đầu, dùng ý cười để che giấu xấu hổ: "Sư phụ, những linh thảo này quá nhiều, toàn bộ bị ta nổ tận gốc." Không muốn trong vấn đề này tiếp tục dây dưa, Diệp Tinh Hà rời đi chủ đề nói lần nữa: "Ngươi nghĩ nắm những linh thảo này gieo xuống tới?" Khói đen biến ảo quỷ đàn khuôn mặt, biến đến hưng phấn dị thường. "Ừm." Diệp Tinh Hà không có giấu giếm, một cái búa mua bán, nhìn như kiếm lớn, kỳ thực thì lớn, chỉ cần những linh thảo này có thể sinh tồn xuống tới, về sau sẽ dùng mãi không hết. Ý nghĩ cũng không tệ. Quỷ đàn hài lòng gật đầu, sau đó lại nói: "Những linh thảo này không thể gặp người, cho dù là huyền linh đăng cát, ngươi cũng phải có chỗ giấu giếm." "Tốt." Diệp Tinh Hà đáp ứng. Quỷ đàn nhắc nhở không phải không có lý, hắn mang theo những linh thảo này, cái kia chính là một tòa di chuyển bảo khố. Không đơn thuần là linh đan sư, liền những đại gia tộc kia cũng sẽ điên cuồng. Coi như là huyền linh đăng cát, một khi toàn bộ gặp người, đánh hắn linh thảo chủ ý sợ cũng không phải số ít. Đến lúc đó lại là vô cùng vô tận phiền toái. "Diệp Minh, chúng ta phía trước một bên phát hiện một chỗ hang động." Đúng vào lúc này, Trần Bình An phi thân rơi ở trước mặt của hắn, chỉ một cái phương hướng mở miệng. "Bất quá, cái huyệt động kia tựa hồ bị bố trí một loại nào đó cấm chỉ, chúng ta vô pháp mở ra." "Đi, đi xem một chút." Hang động là tại một chỗ dưới vách núi đá phương, trung quanh bị mấy người cao cỏ dại che lấp, nếu như không cẩn thận tìm kiếm, căn bản là không có cách phát hiện. Chẳng qua là tới gần, Diệp Tinh Hà liền cảm giác được rõ ràng cấm chế tồn tại. Từng đạo hiện ra hào quang màu tím đường cong, tại trong hư không bốn phía đi khắp. "Đây là linh văn trận pháp." Diệp Tinh Hà nhịn không được mở miệng. "Linh văn trận pháp?" Sau lưng Trần Bình An biểu lộ khẽ giật mình, sau đó kinh hô: "Ma tộc! Chẳng lẽ chỗ này cấm chế là bên trên cổ ma tộc đại năng bố trí xuống?" Diệp Tinh Hà không có mở miệng, chẳng qua là lông mày nhíu chặt. "Lâm Nguyệt, chỗ này cấm chế ngươi có thể hay không phá vỡ?" "Không thể." Lâm Nguyệt thanh âm từ hắn trong cơ thể truyền đến, trả lời rất là dứt khoát: "Đây là thời kỳ thượng cổ ma tộc đại năng chỗ bố trí, trong đó linh văn đẳng cấp xa xa cao hơn ta thấy. Không biết trong cơ thể ta huyết dịch có thể hay không phá cấm chế." Diệp Tinh Hà thấy Lâm Nguyệt bất lực, âm thầm suy tư. Trong cơ thể hắn có được ma tộc vương huyết, là ma tộc chí tôn vô cùng huyết mạch tồn tại. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể tạm thời thử một lần. Bằng không mà nói, bọn hắn sẽ bị vây ở chỗ này vô pháp ra ngoài. Nghĩ đến tận đây, một đoàn bạch quang tại hắn hội tụ, hóa thành một thanh trường kiếm, trong nháy mắt vạch phá đầu ngón tay của hắn. Máu đỏ thâm trong nháy mắt tuôn ra, tại tất cả mọi người nghi hoặc cũng không hiểu bên trong cất bước tiến lên. Đầu ngón tay trực tiếp đặt ở cấm chế phía trên Diệp Hinh, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là điên rồi phải không? Làm không tốt sẽ chết người đấy. Trần Sư Minh, chúng ta. Diệp Tinh Hà cử động, làm cho tất cả mọi người đều thấy kinh ngạc. Vài người xì xào bàn tán, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Bình An. Trong bốn người, chỉ có hắn có thể tiến lên quyết can. Diệp Tinh Hà trong ngày thường nhìn như già trẻ không gạn, người vật vô hại, chỉ khi nào bị chọc giận, giết người từ trước tới giờ không nương tay. Trần Bình An nội tâm đắng chát cười một tiếng, bước chân chuyển nhúc nhích một chút, rồi lại dừng lại. Hắn tự hồ, cùng Diệp Tinh Hà cũng không có như vậy quen thuộc. Đơn giản là hắn tứ cố vô thân thời điểm, chính mình cái thứ nhất đứng ra mà thôi. Kỳ thực, có hay không hắn, đối kết quả không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chương 1705, Chu Cam Mai. Chương 1705, Chu Cam Mai. Dựa vào tu vi của hắn cùng thủ đoạn, đơn giản là nhiều bốn người đầu thôi. Diệp Minh. Trần Bình An không dám tới gần, đứng ở nơi đó vẫn là lên tiếng hô một câu. Bất kể như thế nào, tính làm nhắc nhở của hắn. Diệp Tinh Hà phảng phất như không có nghe được, ngón tay tại mọi người kinh ngạc biểu lộ dưới, hướng phía cấm chế mà đi. Lòng của mọi người tỉnh đã nâng lên cổ họng. Nếu là liền yêu nghiệt như thế Diệp Tinh Hà đều không thể mở ra cấm chế, thậm chí bị cấm chế giết chết. Bọn hắn chỉ có thể chờ chết ở đây, trừ phi có lợi hại hơn đại năng có thể đến đây. Lúc này Diệp Tinh Hà tâm vô bằng bụ, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt cửa hang. Cấm chế giống như một đạo vô hình kết giới, từng đầu cấm chế màu vàng nóng linh văn đi khắp, như cùng một cái đầu kim long. Diệp Tinh Hà ngón tay chạm đến cấm chế nháy mắt, từng tầng một gợn sóng lấy ngón tay làm trung tâm, hướng bốn phía tán đi. Ông, máu tươi nhỏ xuống, phát ra một tiếng nổ vang. Đạo cung bên trong, chân khí, mệnh hồn tại thời khắc này biến đến mức dị thường táo bạo. Máu đỏ thẫm, liên tục không ngừng theo đầu ngón tay chảy ra, dung nhập vào trong cấm chế. Trong chốc lát, nguyên bản vô hình cấm chế bắt đầu ngưng tụ thành một tầng mỏng như cánh ve xương máu. Tiếp tục ngưng tụ phía dưới, bám vào trên linh văn, như cùng một cái đầu nòng nọc đang không ngừng đi khắp. Lúc này, Diệp Tinh Hà thân thể phản phất không chịu khống chế, hắn mong muốn đem ngón tay rút về, có thể mặc cho hắn cố gắng như thế nào lại không nổi mảy may tác dụng. Trong cấm chế, tựa hồ mang theo một cỗ to lớn hấp lực, khiến cho hắn vô pháp động đậy. Không tốt, tiếp tục như vậy xuống, mạng nhỏ muốn bỏ mạng lại ở đây. Mặt đối với hiện tại tình huống, Diệp Tinh Hà âm thầm kêu khổ. Mặc dù đầu ngón tay vết thương không lớn, thế nhưng không chịu được dạng này chạy đi xuống. Sớm muộn trong cơ thể huyết dịch sẽ bị cấm chế này toàn bộ hút khô, cuối cùng biến thành một bộ khô quắt thi thể. Diệp Minh, ta tới giúp ngươi. Sau lưng Trần Bình An thấy quỷ dị như vậy một màn, mau tới trước xem xét. Thấy lúc này Diệp Tinh Hà sắc mặt tạm đạm, biểu lộ dị thường lo lắng, khẽ cắn răng, đưa tay liền muốn đi làm. Trên mặt của hắn nhiều hơn mấy phần quyết tuyệt. Chết thì chết đi, tại Thanh Sơn phái nhiều năm như vậy, bởi vì tính cách cho phép, vẫn luôn là người khác khi dễ đối tượng, cũng không có đặc biệt bản thân. Huống chi bên trên Thanh Sơn phái trước đó, hắn chính là một đứa cô nhi, một thân một mình. Trên đời này đã không có bất luận cái gì có khả năng đáng giá lưu luyến người. Trải qua qua một đoạn thời gian tiếp xúc, hắn rõ ràng nắm Diệp Tinh Hà cho rằng là bằng hữu của mình. Không được qua đây. Diệp Tinh Hà nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, một cái tay khác nâng lên, một đoàn ánh xanh trực tiếp rơi vào Trần Bình An trên thân, đem toàn thân hắn bao phủ. Trần Bình An mong muốn dãy rủa ra ngoài, lại căn bản là không có cách thoát khỏi đoàn kia ánh xanh trói buộc. Diệp Tinh Hà biết, Trần Bình An mong muốn giúp mình, có thể cấm chế này lộ ra kinh khủng quỷ dị, hắn tới cũng là chuyện vô bổ, thậm chí còn có thể bởi vậy ném mất tính mạng của mình. Vâng. Cũng là vào lúc này, Diệp Tinh Hà trong đầu truyền đến một hồi nổ vang. Hắn cảm giác được rõ ràng, giờ phút này cái kia cấm chế thế mà cùng mình sinh ra một loại nào đó không thể miêu tả của mình. Đầu ngón tay máu tươi không nữa chảy ra, cấm chế bên trên linh văn lại bắt đầu sinh động. Chưa kịp hắn phản ứng, trực tiếp chui vào đến hắn đến trong óc. Vâng. Lại là nổ vang một tiếng, không khí chung quanh hơi ngưng lại, thân thể của hắn lập tức cảm giác rung lòng. Trước mặt cấm chế tan biến vô tung vô ảnh, tất cả mọi người là cảm giác loại kia cực hạn áp bách tại thời khắc này tan biến vô tung vô ảnh. Cấm chế biến mất. Tất cả mọi người là thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó lại kinh ngạc nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Trên mặt kinh hãi đã tột đỉnh, tựa hồ tại xem một cái quái vật. Từ đầu đến cuối đều lộ ra quỷ dị, không có hủy thiên diệt địa chiến đấu, ra cái kia máu đỏ thẫm, hết thảy đều nhìn như bình bình đạm đạm. Có thể ước là như thế này, mọi người càng là thấy rung động, thấy không thể tưởng tượng. Diệp Tinh Hà sắc mặt đạm đạm, thân thể lắc lư hai lần. Diệp Minh, Trần Bình An thấy thế, trong lòng hoảng hốt, kinh hô một tiếng đồng thời, đã đi tới Diệp Tinh Hà trước mặt, đưa hắn nâng lên. Không sao cả. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, khoát khoát tay. Nghỉ ngơi một chút liền tốt. Hắn bất quá là trong cơ thể huyết dịch chảy hết quá nhiều, xuất hiện thua thiệt máu. Đem Diệp Tinh Hà nâng tại một khối đất bằng phía trên, Diệp Tinh Hà lấy ra một thanh bổ huyết đan trực tiếp nuốt xuống. Chẳng qua là thời gian trong nháy mắt, nguyên bản hao tổn khí huyết bị triệt để bổ túc. Những linh văn này, vậy mà vô pháp hiểu thấu đáo. Diệp Tinh Hà nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt. Thiên nhãn mệnh hồn mở ra phía dưới, trong cơ thể hết thể triệt để ra. Linh văn tại hắn đạo cung trong như cũ táo bạo, nghĩ muốn xông ra trói buộc. Nếu tiến vào thân thể của ta, liền đừng nghĩ đến ra đến rồi. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, thanh âm tràn đầy kiệt nạo. Bị hắn có được đồ vật, còn muốn trả lại, rõ ràng không phải là phong cách của hắn. Lúc này, tinh độ phía trên, cái thứ hai tinh thần cự thú đường nét biến đến mức dị thường rõ ràng. So với một đoạn thời gian trước như ẩn như hiện, thời khắc này bạch quang không nữa hư vô, bắt đầu trở nên ngưng tụ. Chợt lóe chợt tắt ở giữa, tựa hồ cái này tinh thần cự thú thân thể cũng tại một chút có thực chất. Vâng. Đột ngột, cái kia tinh thần cự thú con mắt tại một đoạn thời khắc đống nhiên kéo ra, toàn bộ thế giới trong nháy mắt giống như ban ngày. Hai đạo bạch quang theo nó trong mắt bắn ra, tựa như hai đạo lạnh lẽo kiếm ý ong ong ong. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy hai mắt bị này hai đạo quang mang chỗ rượu, quang mang mãnh liệt khiến cho hắn lập tức đóng chặt lại, gần như mù. Trong đầu càng là vang lên từng đợt vù vù âm thanh, cả người hỗn loạn, sắp chống đỡ không nổi. Cảm giác được chói mắt bạch quang tan biến, Diệp Tinh Hà thử từ từ mở mắt. Lại cùng tinh thần cự thú hai mắt đối lập, tinh thần cự thú nhìn chăm chú với hắn, nhường Diệp Tinh Hà thấy một cỗ uy nghiêm vô thượng. Hai đạo xương trắng theo nó to lớn trong lỗ mũi thở ra, tử vong nhìn chăm chú rằng co thật lâu, con mắt của nó lúc này mới nhắm lại. Lại là nháy mắt, nguyên bản giống như ban ngày thế giới biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thế giới giờ khắc này lại như là đặt vào bóng tối vô tận ở trong. Dù hắn thiên nhãn mệnh hồn mở ra, cũng không cách nào xuyên qua này vô tận hắc ám. Này trúc âm, cực kỳ lợi hại. Hơn nửa ngày, Diệp Tinh Hà từ dưới đất đứng lên, sau lưng một hồi mồ hôi lạnh, nhìn không được lòng vẫn còn sợ hãi tối lấy. Mở mắt thời điểm, thế giới giống như ban ngày, nhắm mắt về sau, thế giới lại trong nháy mắt đặt vào hắc ám. Nay còn không có hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể, nếu quả như thật xuất hiện, vậy nó sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại. Coi như là trong lỗ mũi thở ra xương trắng, cũng có thể làm cho Diệp Tinh Hà thấy thấu xương rét lạnh. Diệp công tử, ngươi có phải hay không suy nghĩ thêm một chút? Trần Bình An lưỡng lự thật lâu, cuối cùng cắn răng, tiến lên quên can. Nơi này, ta nhất định muốn đi vào. Diệp Tinh Hà tầm mắt kiên nghị, quay đầu, thản nhiên nói, nếu như Trần huynh các ngươi có bận tâm có thể nên rời đi trước. Cái này, Trần Bình An tầm mắt lấp lánh, trong lúc nhất thời, khó mà quyết đoán. Trần Sư Minh, không cần quản hắn, đây chính là sinh tử tồn vong việc lớn. Trần Sư Minh ngươi đừng để ý tới hắn, chúng ta mau chóng rời đi. Lúc này, còn lại mọi người đã là sắc mặt hoảng hốt, lặng lẽ lui về sau đi. Chương 1706, Bá đạo, Vạn hóa đạo tắc. Chương 1706, Bá đạo, Vạn hóa đạo tắc. Đang khi nói chuyện, hắn giơ cánh tay lên, trên đó sáng lên kim sắc quang mang, thần quang lấp lánh. Cái kia ánh sáng màu vàng nóng ngưng tụ thành một đoàn, hóa thành muôn vàn màu vàng kim chữ viết, tung bay mà lên. Diệp Tinh Hà, ít mẹ nó nói mạnh miệng. Nhiếp Hàng trong mắt sát ý tung hành, hung dữ hô to, cho lão tử đi chết. Sát lục đạo thì ngưng tụ thành huyết sắc sức gió, cuốn theo lấy ô vân, ầm ầm rung động, nghiền ép mà xuống. Mạnh mẽ khí tức, nghiền ép văn vật, dường như muốn đem hết thảy xoắn thành một miệng. Biển mây cuồn cuộn, phô thiên cái địa mà xuống, màu đen nhánh ô vân hội tụ thành một đầu cự thủ, hướng Diệp Tinh Hà oán hận đè xuống. Tựa hồ, sau một khắc, liền muốn đem hắn ép thành bột máu. Diệp công tử, cẩn thận a. Trần Bình An con ngươi bỗng nhiên co vào, sắc mặt đại biến, lập tức nhào thân hướng về phía trước, chuẩn bị nghĩ cách cứu viện. Lâm Nhược Biển đám người, cũng là sắc mặt hoảng sợ, lui ra phía sau mấy bước, tùy thời chuẩn bị quay người chạy trốn. Tiểu tử này chết chắc. Nhất công tử sát lục đạo thì, không người có thể ngăn cản. Ha ha. Chờ lấy xem, tiểu tử này sẽ bị giết chóc đạo tắc triệt để nghiền sát, liền sợi lông cũng sẽ không còn lại. Nhất Hàng sau lưng mọi người sắc mặt có thể, càn rỡ cười to, xem Diệp Tinh Hà giống như xem một người chết. Diệp Tinh Hà, ngươi nhất định phải chết. Mà Nhất Hàng ánh mắt càng phát ra ý, trêu tức cười to, ngươi cũng chớ phản kháng, ngoan ngoan chờ chết đi, không cần bối rối. Nhưng mà Diệp Tinh Hà đáy mắt không hề bận tâm, vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn phất tay ngăn cản Trần Bình An, thản nhiên nói, ngươi đọc thầm ba tiếng, ta nhường cái này họ Nhiếp biến thành cho bụi. Bắt đầu, một. Vừa dứt lời, quanh người hắn màu vàng kim đạo tắc cầm ầm mà lên, cái kia chữ viết ngưng tụ thành một thanh dài trăm thước cự kiếm, phóng lên tận trời. Và anh, cự kiếm xuyên thẳng biển mây, trong nháy mắt đem biển mây quấy, tiếng ầm ầm không ngừng. Hai, màu vàng kim chữ viết cự kiếm chém ngang mà xuống, kim quang mãnh liệt, tỏa sáng chói lọi. Đây là tốt lóe sáng kim quang, vậy mà không cách nào nhìn thẳng. Mọi người che mặt, dồn dập lùi lại, không người dám lại nhìn Diệp Tinh Hà phương hướng. Lực lượng thật kinh khủng. Giờ khắc này, Nhiếp Hàng sắc mặt đột biến, cũng hai mắt nhắm lại, hoảng sợ lẩm bẩm, là chữ viết bên trong tiết lộ đạo tắc lực lượng, để cho ta không thể mở mắt. Lúc này, tất cả mọi người không nhìn thấy, huyết sắc cuồng phong tại tan biến, ô sắc biển mây tại sụp đổ. Oanh! Này một đao, trực tiếp đem biển mây xoắn nát. Sát lục đạo thì lĩnh vực xuất hiện một vết nứt, hãm tại sắp sụp đổ rìa. Không tốt. Nhiếp Hàng cảm nhận được cố lực lượng này, tân sinh ý sợ hãi, vội vàng hô to, muốn lui. Nhưng thì đã trễ. 3. Diệp Tinh Hà lạnh lùng phun ra một chữ cuối cùng, phất tay hét to, vạn hóa đạo tắc, đại diễn thiên địa. Vâng. Theo này tiếng hét to, cái kia kim sắc cự kiếm ầm ầm nổ tung, giống như pháo hoa, tan ra bốn phía. Kim quang một lần nữa hóa thành muôn vàng chữ viết, dung nhập vào sát lục đạo thì lĩnh vực bên trong. Màu vàng kim hào quang, trong nháy mắt bao phủ thiên địa, đem huyết sắc thôn vệ. À, Nhiếp Hàng tại tiêu thảm, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, điên cuồng hô to, ta đạo tắc lực lượng đang ở tiêu tán. Vì cái gì? Diệp Tinh Hà, ngươi đối ta sát lục đạo thì làm cái gì? Cũng không có làm cái gì. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt lạnh nhạt nụ cười, chỉ bất quá là đem ngươi sát lục đạo thì về bản thân ta sử dụng. Vạn hóa đạo tắc, chân chính bản chất, không phải mô phỏng, mà là đồng hóa. Diệp Tinh Hà đạo tắc có thể đem hết thể thấp hơn hắn đạo thì biến thành của mình. Này, liền là vạn hóa đạo tắc bá đạo chỗ. Ba cái số đã qua, ngươi cũng nên chết. Diệp Tinh Hà vung tay lên một cái, trong cơ thể hạo đãng linh hư lực lượng tuôn trào ra, hóa thành màu vàng kim cuồng phong, trong nháy mắt bao phủ phương viên mười dặm. Trên đường chân trời, ô vân lại lần nữa phun trào, chẳng qua là dắt lên một tầng màu vàng kim, thiếu đi mấy phần sát ý, nhiều hơn mấy phần quý khí. Loại kia sát lục chi khí lại lần nữa bao phủ khống chế lại mọi người. Chẳng qua là lần này quyền sinh sát tại Diệp Tinh Hà trong tay. Nhất Hàng bị chính mình đạo tắc giết chết, cảm giác của ngươi hẳn là sẽ không sai. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, tiện tay vung lên ở giữa, màu vàng kim kình phong ngưng tụ thành to lớn đao gió, theo bốn phương tám hướng chém về phía Nhất Hàng. Không, không muốn. Nhất Hàng trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, quay người hô to, Thiên Lão, nhanh cứu ta! Lúc này nơi xa trong đám người có một vị râu tóc bạc trắng, ánh mắt hung ác nham hiểm lão giả, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Vạn hóa đạo tắc, vậy mà xuất hiện. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, cười khằng khặc cái gì, ta làm thịt tiểu tử họ Diệp này, vạn hóa đạo tắc liền là của ta. Tiếp theo, lão giả tóc trắng vung tay chấn động, dưới chân sinh ra báo tác, đạp không mà lên. Nhiếp công tử chớ hoảng sợ, lão hủ tới. Lão giả tóc trắng ánh mắt tham lam, hướng Diệp Tinh Hà âm thanh lạnh lùng nói, lão hủ chính là Nhiếp gia đại cung phụng, Thiên Kỳ. Tiểu tử, ngươi nếu là thức thời, liền tranh thủ thời gian thả Nhiếp công tử. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Du hư cảnh đệ bắt trọng đỉnh phong. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, thầm nghĩ trong lòng, lão đầu này khí tức rất kỳ quái, ta là như cưỡng ép cùng đánh hắn, sợ là sẽ phải xảy ra sự cố. Cái kia mật cảnh bên trong đồ vật, quan trọng hơn, không muốn thêm chuyện. Nghĩ đến đây, hắn giữ im lặng, lặng lẽ thôi động linh hư lực lượng. Diệp Tinh Hà, sợ rồi sao? Nhiếp Hàng gặp hắn không nói lời nào, còn tưởng rằng là sợ, lập tức trở nên càng hẳn rỡ, nắm đạo tắc lực lượng trả lại cho ta, bản công tử còn có thể cân nhắc, thả ngươi một cái mạng chó. Kỳ thật, trong lòng của hắn sớm đang suy tư, như thế nào hành hạ chết Diệp Tinh Hà. Muốn chết? Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh. Lúc này, màu vàng kim kình phong đã ngưng kết, lặng yên không một tiếng động, hướng về Nhiếp Hàng oanh kích mà đi. Oanh! Sau một khắc, kim quang mãnh liệt, màu vàng kim kình phong đống nhiên tại Nhiếp Hàng bên cạnh bạo liệt. Mạnh mẽ sát lục đạo thì lực lượng đều đánh vào Nhiếp Hàng trên thân. Ầm! Nhiếp Hàng liền phát giác cũng không kịp, trong nháy mắt bị oanh thành hư vô. Tiểu xuất sinh, ngươi lại dám giết Nhiếp công tử? Thiên Kỳ mặt mo đột biến, trong mắt tràn đầy sát ý, nghiến răng nghiến lợi hô to, dám mặc kệ lão hủ mặt mũi, lão hủ nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. Nhiếp Hàng sinh tử, hắn không phải hết sức quan tâm, nhưng ở ngay trước mặt hắn giết Nhiếp Hàng, cái kia chính là hung hăng đánh mặt của hắn. Thiên Kỳ chỉ cảm thấy mặt mũi giảm lớn. Diệp Tinh Hà thật to gan, cũng dám ngay trước mặt Thiên Lão giết Nhiếp công tử. Chỗ cũng mọi người sắc mặt chấn kinh, tràn đầy không thể tin. Mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói ra, quay đầu nhìn về phía cái kia mật cảnh cửa vào. Lúc này, một cỗ hoang cổ hung tàn, hạo đạm khí tức theo gợn sóng bên trong truyền ra ngoài. Ban đầu không có vật gì địa phương, cũng đã nứt ra một đạo nhẹ nhàng vết rách, như là đã nứt ra không gian. Mật cảnh cuối cùng mở. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, quay người vung tay áo, linh hư lực lượng vươn ra, hóa thành một luồng kinh phong. Kinh phong cuốn theo lên Trần Bình An mấy người, hướng về mật cảnh cửa hang mà đi. Mà Diệp Tinh Hà đạp chân xuống, hào quang màu xanh lam mãnh liệt. Một đầu màu lam nhạt đại ngư phá sóng mà ra, là huyền độn mệnh hồn. Thánh hồn ngự thiên quyết. Chương 1707. Sa mạc. Chương 1707. Sa mạc. Diệp Tinh Hà thân hình bỗng nhiên lóe lên, trong nháy mắt đi vào mật cảnh lối vào. lão cậu, ta đi trước một bước. Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Kỳ, lạnh nhạt cười khẽ, lách mình tiến vào vết nước bên trong. Tiểu xuất sinh, chạy đi đâu? Thiên Kỳ đầy ngập lửa giận, sắc mặt đỏ lên, hét lớn một tiếng, đuổi lên trước tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, thể xác tinh thần hóa thành một đạo lưu quang, cơ hồ là qua trong giây lát, liền đến Diệp Tinh Hà sau lưng. Có thể, trung quy là chậm một bước. Diệp Tinh Hà so với hắn nhanh hơn, đã sớm tiến nhập trong cái khe, không thấy tăm hơi. Lúc này, cái kia mật cảnh cửa vào cũng đã đóng cửa. Chỉ còn lại có Thiên Kỳ, mái tóc dài màu trắng trong gió ngổn ngang, hung dữ quát, "Tiểu xuất sinh, ngươi nếu có gan thì đừng ra tới. Chỉ cần ngươi xuất hiện, lão hủ tất nhiên muốn bắt mạng chó của ngươi." Mật cảnh bên trong, một mảnh đen kịt. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trước mắt mê muội, cưỡi ngựa xem hoa, tựa hồ đã trải qua trăm năm khoảng trường. Nơi này, cực kỳ không đơn giản. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra. Vừa rồi, Diệp Tinh Hà tại xuyên qua cửa vào lúc, rõ ràng cảm giác được mãnh liệt sức lôi kéo, như muốn đưa hắn xé rách. Mà lại, nơi này mang đến cho hắn cảm giác hết sức cổ quái, giống như không thuộc về thế giới cũ, mà là một phương độc lập thiên địa, tự thành nhất mạch. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, vẫn là ngẩng đầu, trước dò xét bốn phía. Trước mắt là một chỗ hầm ngầm, âm u và mức, đỉnh chót có ngọc thạch thạch đũ, có từng điểm hào quang vung vãi. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng thốt lên kinh ngạc. "Diệp công tử, ngươi đến rồi." Diệp Tinh Hà nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Trần Bình An mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, bước nhanh chạy tới. "Diệp công tử, ta đã điều tra, phu cận chỉ có một con đường, liền tại phía trước." Hắn chỉ về đằng trước hầm ngầm, "Chúng ta đi đằng trước nhìn một chút, Lâm sư đệ bọn hắn ngay ở phía trước chờ lấy." "Được." Diệp Tinh Hà cũng không nhiều lời, gật gật đầu, đi theo hắn đi về phía trước. Hai người như đi mấy trăm mét xa, trước mắt ước chừng biến hóa, rộng mở trong sáng dâng lên. Đi ra hầm ngầm về sau, là một mảnh to lớn hoa mạc, bao cắt cuộn cuộn, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Xa xa thiên chính là u ám sắc, cắt vàng trên mặt đất vãi thạch đá lởm chởm, tình cờ có mấy quả hồ dương cũng đã chết héo. Một mảnh suy bại cảnh tượng, không có chút nào sinh cơ. Nơi này là? Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhìn khắp bốn phía về sau, lẩm bẩm nói, nơi này tràn ngập một cỗ kỳ quái ma khí, nhường trong cơ thể ta thiên ma mệnh hồn dục dịch. Lúc này, trong đan điền, thiên ma bỗng nhiên mở ra màu đỏ tươi hai mắt, nổi cơn điên gầm rú. Nếu không phải Diệp Tinh Hà toàn lực áp chế, sợ là sẽ phải tại chỗ mất khống chế. Diệp Tinh Hà, người rốt cuộc đã đến. Còn lại mọi người thấy hắn, cũng đội vàng theo sau. Lâm Nhược Hải đứng núi chịu sào, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong, nói ra, chúng ta tìm khắp cả hang động, cũng không tìm được lối ra, ngươi biết lối ra ở đâu sao? Mấy người còn lại cũng đội vàng đặt câu hỏi, sắc mặt có chút hoảng hốt. Đúng vậy a, Diệp sư minh, phiền toái cáo chi lối ra ở nơi nào? Phía trước sa mạc mười phần nguy hiểm, chúng ta cũng không dám tiến lên. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không biết, nơi này muốn thế nào ra ngoài. Dứt lời, hắn hai mắt nhắm lại, câu thông thiên ma mệnh hồn, cảm giác bốn phía ma khí. Ngươi không biết? Lâm Nhược Hải sắc mặt khẽ giật mình, sau đó chợt thanh chợt tử, lạnh giọng chất vấn, ngươi đem chúng ta mang vào, vậy mà nói không biết? Nếu như gặp phải nguy hiểm, ngươi phụ trách sao? Mấy người còn lại mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt bên trong cũng là chất vấn chi ý bọn hắn đang trách tội Diệp Tinh Hà. Lâm sư đệ, ngươi bất tranh cãi. Trần Bình An sắc mặt xấu hổ, đuổi đội vàng kéo Lâm Nhược Hải, vừa rồi nếu như không phải Diệp công tử, chúng ta mấy cái chỉ sợ sống đều sống sót. Ngươi nói lời như vậy, không phải lấy oán trả ơn sao? Lấy oán trả ơn? Lâm Nhược Hải sắc mặt đỏ lên, lập tức tức miệng mắng to, Trần Bình An, ngươi lại là cái thá gì? Cũng dám chỉ trích ta? Nếu như không phải họ Diệp này giúp ngươi, ngươi thực lực không bằng ta, địa vị không bằng ta, bất quá là cái niên tuế lớn một chút phế vật. Lâm sư đệ, ngươi sao có thể nói như vậy? Nghe vậy, Trần Bình An cực kỳ chấn kinh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong ngày thường hòa ái sư đệ, vì sao biến thành như thế sắc mặt? Thử, lan đi, ta muốn tìm hắn lý luận. Lâm Nhược Hải đưa tay đẩy ra Trần Bình An, hướng về Diệp Tinh Hà đi qua. Diệp Tinh Hà, thanh âm hắn đột nhiên đề cao, khí thế hùng hổ, giống như là muốn hỏi tội. Cậu chính là như vậy, nhớ ăn không nhớ đánh. Diệp Tinh Hà than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp mắt kia bên trong tràn ngập lạnh lẽo chi ý, như là cựu châu huyền băng. Ngươi muốn hỏi điều gì, ta đã nghe được. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Nhược Hải, lạnh giọng nói. Giờ phút này, Lâm Nhược Hải thân thể đột nhiên lắc một cái, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Ta. Hắn một miệng run lên, muốn nói chuyện lời quên mất không còn một mảnh, chỉ còn lại có hoảng sợ. Không muốn phí lời, ta không có cách nào mang ngươi ra ngoài. Diệp Tinh Hà thanh âm lãnh được sương lạnh, cho dù có, ta cũng sẽ không mang như ngươi loại này bạch nhãn lang ra ngoài. Lập tức cút. Đừng có lại nhường ta nhìn thấy ngươi. Lại để cho ta nhìn thấy ngươi, nhất kiếm chém ngươi. Lạnh lẽo lời nói, khí phách. Cái kia khí thế mạnh mẽ, mơ hồ theo Diệp Tinh Hà sau lưng phát ra. Giờ phút này, hắn trong mắt mọi người, như cùng một đầu đến từ hồng hoang manh thú, nhắm người mà phệ. Phù phù. Lâm Nhược Hải càng là dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, mặt tràn đầy hoảng sợ, thân thể run lên không thôi. Phải. Là. Ta cái này cút. Hắn liền đầu đều không dám hồi trở lại, lộn nào, hướng trong sa mạc phóng đi. Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, quay đầu nhìn về phía còn lại mọi người, lạnh lùng chất vấn, các ngươi, còn có muốn đi sao? Muốn lăn, liền lăn nhanh lên. Trong đám người, có mấy người ánh mắt lấp lánh, thấp giọng trao đổi. Này Diệp Tinh Hà cuồng vọng tự đại, còn choáng váng nhiếp công tử, đi theo hắn không có chỗ tốt, đi nhanh lên mới là. Người suy nghĩ một chút, cùng Trần Bình An tên phế vật kia, có thể có chuyện gì chỗ tốt, chúng ta đi nhanh lên. Đang khi nói chuyện, đại bộ phận đều xoay người, hướng Lâm Nhược Hải phương hướng đi đến. Chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, đi theo Lâm Nhược Hải sư huynh mới đúng. Có người hét to một tiếng, đi người càng nhiều. Bất quá một lát, mười mấy người, đi chỉ còn lại có mèo con hai ba con. Lâm Nhược Hải đám người kia ở phía xa, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Dạng như vậy tựa hồ muốn nói chờ lấy, lão tử nhất định nghĩ biện pháp giết chết ngươi. Diệp Tinh Hà cũng không thèm để ý bọn hắn, quay đầu nhìn về phía lưu lại vài người. Ngoại trừ Trần Bình An, còn có một cái thân mặc áo lam, khuôn mặt thật thà thanh niên, cùng một cái ánh mắt hoàng hốt, thân mang màu vàng nhạt quần áo thiếu nữ. Lâm sư đệ, thực sự là. Trần Bình An thở dài một tiếng, thu hồi tầm mắt, hướng Diệp Tinh Hà chắp tay, "Diệp công tử, ta thay các sư đệ xin lỗi ngươi." "Không cần, một đám bạch nhãn lang, ngươi rất không cần phải như thế mềm lòng." Diệp Tinh Hà thở gấp ngược lại cười, thuận tay chỉ hướng hai người kia, "Trần huynh, hai vị này xưng hô như thế nào?" Trần Bình An phản ứng lại, vội vàng giới thiệu, "Vị này thân mang áo lam, là Liêu Sán Huy sư đệ, thực lực tại Du Hư cảnh ngũ trọng sơ kỳ." Chương 1708, phá trận. Chương 1708, phá trận. Liêu Sán Huy chất phát cười một tiếng, vội vàng nói, "Diệp công tử, ta biết ngài thực lực cao siêu, đi theo ngài, cực khổ ngài phiền toái, không cần khách khí như thế." Diệp Tinh Hà khoát khoát tay, vừa nhìn về phía cái kia vàng nhạt váy thiếu nữ, "Cô nương, ngươi tên là gì?" "Diệp công tử, ta gọi Huyền Như Sa." Huyền Như Sa có chút ngượng ngùng, hai gò má ửng hồng, túi đầu xuống nhẹ giọng đáp lại. Nàng thỉnh thoảng còn ngẩng đầu liếc trộm Diệp Tinh Hà, tựa hồ có cái gì không thể nói tâm sự. "Huyền Như Sa, tên rất hay." Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, "Chờ một chút bên trên đường, các ngươi hai cái theo sát ta, không muốn xảy ra vấn đề." "Diệp công tử, chúng ta bây giờ muốn đi đâu?" Lúc này, Trần Bình An nhìn về phía nơi xa báo cát, lo lắng nói, "Nơi này thoạt nhìn hết sức không bình tĩnh." "Xác thực như thế, nếu như ta không có đoán sai, nơi này rất có thể giam giữ lấy một đầu thiên ma." Diệp Tinh Hà ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía nơi xa, tiếp xuống đường, thật không tốt đi. Hắn vừa rồi cùng thiên ma mệnh hồn trao đổi, cho ra một cái kết luận, chỉ có thiên ma nhất tộc mới có thể tạo thành hiện tại cảnh tượng, mà lại, đó là một cái so thiên ma mệnh hồn mạnh hơn tồn tại. Bất kể như thế nào, trước vào xem. Cuối cùng, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, chỉ hướng trong sa mạc vị trí. Nơi đó có đạo thông thiên hắc ảnh, kéo dài tới chân trời, tản ra mãnh liệt ma khí. Tốt. Ba người cao hơn Diệp Tinh Hà, hướng về trung ương hắc ảnh, phá không mà đi. Lúc này, bên ngoài hai dặm, Lâm Sư Minh, ta vừa mới nhìn đến, Diệp Tinh Hà bọn hắn hướng trong sa mạc đi. Thanh những năm tuổi trẻ thở hổn hển, chạy đến Lâm Nhược Hải trước mặt. Lâm Nhược Hải trong mắt hàn mang lấp lánh, suy tư nói, vậy chúng ta bắt kịp hắn, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Cái này Diệp Tinh Hà, để cho chúng ta mất hết mặt mũi, ta nhất định sẽ làm cho hắn chết ở chỗ này. Mấy người còn lại cũng là ánh mắt tàn nhẫn, cao giọng phụ họa. Lâm Sư Minh, đến lúc đó giết tiểu tử kia, chúng ta đem hắn không gian giới chỉ phân ra. Đúng, tiểu tử này cảnh giới không cao, thực lực lại không sai, trên thân khẳng định có không ít bảo bối. Nói cũng đúng, chờ làm thịt hắn, chúng ta liền chia cắt chỗ tốt. Lâm Nhược Hải thâm trầm cười một tiếng, phất tay hét to, bắt kịp ta. Sau 10 canh giờ, sa mạc chỗ sâu. Diệp công tử, ta đi không được rồi. Huyền Như Sa thở gấp hai tiếng, thân hình lung la lung lay hạ xuống, rơi vào một mảnh hồ dương trong rừng. Nàng mặt mũi tràn đầy xấu hổ, thấp giọng nói, thật xin lỗi, ta linh hư lực lượng không đủ dùng, đã không có cách nào phi hành. Nơi này có chút cổ quái. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, chúng ta đi một ngày một đêm, sắc trời chưa bao giờ thay đổi, mà trong lúc này hắc ảnh cũng không có biến gần. Diệp công tử, không biết ngươi có nghe nói hay không qua hồn thiên kính trận. Lúc này, Trần Bình An hít sâu một hơi, nói ra, hồn thiên kính trận có thể làm cho phục khắc ra một phương thiên địa, nhưng cũng không phải thật thiên địa, chẳng qua là cảnh tượng. Mà lại, nơi này linh khí càng ngày càng mỏng manh, chúng ta nếu như mù quáng tìm kiếm, chỉ sợ sẽ tươi sống mà chết. Xác thực như thế. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lập tức cũng nhìn ra khác biệt, hỏi, đại trận này, ngươi cũng đã biết phương pháp phá giải. Trần Bình An lắc đầu, cười khổ một tiếng, đại trận này vẫn là ta tại cổ thư bên trên xem ra, căn bản không biết phương pháp phá giải. Lần này, chúng ta khả năng nguy hiểm. Nghe vậy, Liêu Sán Huy sắc mặt đột biến, hoảng sợ hỏi, cái kia như thế nào cho phải? Diệp công tử cũng không có cách nào sao? Yên tâm, có ta ở đây. Diệp Tinh Hà vỗ vỗ bờ vai của hắn, thản nhiên nói, không quan trọng trận pháp, nhất định có thể phá. Đang khi nói chuyện, hắn thôi động thiên nhãn mệnh hồn. Lập tức, đạm kim sắc quang mang, ngưng tụ thành từng đầu phức tạp bạch lạc, vải đầy con mắt. Đáy mắt, kim quang động xuyên hết thảy. Thế gian vật vật đều chạy không khỏi thiên nhãn mệnh hồn dò xét. Diệp Tinh Hà cảnh sắc trước mắt đại biến, lập tức biến thành từng đạo do màu sắc rực rỡ hào quang dựng thành mặt kính, lập giữa thiên địa. Phạm vi không phải rất lớn, chỉ có phương viên 10 dặm. Đây là một cái do màu sắc rực rỡ lồng ánh sáng tạo thành hình lập phương, bốn phương tám hướng đều bị bao khỏa, mà trung tâm ngay tại chỗ đầu cầu. Thì ra là thế. Diệp Tinh Hà sau khi thấy rõ, trong mắt kim quang tán đi, thản nhiên nói, ta đã xem thấu trận pháp này bản chất. Trần Bình An ba người nghe xong, lập tức hít sâu một hơi. Chỉ một cái liếc mắt, Diệp công tử liền xem thấu đại trận, đây là cái gì năng lực? Liêu Sán Huy ánh mắt nghi hoặc, càng mang theo vài phần nghi vấn. Ta xem, giống như là một loại nào đó mắt loại mệnh hồn. Huyền Như Sa nháy mắt mấy cái, suy đoán nói, có thể lời này vừa nói ra, Liêu Sán Huy lập tức cười khẽ phản bác, làm sao có thể là mắt loại mệnh hồn? Cái này mệnh hồn có nhiều hiếm hoi, ta cũng không cần nói, lại nói, cái này mệnh hồn tấn thăng 10 phần khó khăn, căn bản không có khả năng đến du hư cảnh. Có đạo lý. Trần Bình An cũng gật gật đầu, ta suy đoán, Diệp công tử hẳn là dùng một loại bí thuật. Không, ta dùng liền là mắt loại mệnh hồn. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, thôi động thiên nhãn mệnh hồn. Lập tức, phía sau hắn hào quang màu xanh ngưng kết, khí tức thần bí, ngưng tụ thành một quả to lớn con người. Thiên nhãn mệnh hồn đã có cao hơn 10 mét, mặc dù tại rất nhiều mệnh hồn bên trong, thuộc về khéo léo nhất, nhưng cũng 10 phần rung động. Mà lại, trên đó che kín phủ văn thần bí, khí tức cổ lão tăng thương. Thiên giai mắt loại mệnh hồn. Cái gì? Thật chính là mắt loại mệnh hồn. Vẫn là thiên giai. Trần Bình An cùng Liễu Sán Huy hai người sắc mặt chấn kinh, sương sờ nhìn chằm chằm thiên nhãn mệnh hồn. Ta liền nói, Diệp công tử dùng khẳng định là mệnh hồn. Huyền Như Sa trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy đắc ý, cao cao ngẩng đầu lên, yêu ngạo nói. Diệp Tinh Hà cười không nói, thu hồi thiên nhãn mệnh hồn. Trần Bình An lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, vội vàng lại hỏi, cái kia Diệp công tử, có không đi ra biện pháp? Tự nhiên có. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, vung tay lên một cái, một vạch kim bằng trong tay hiện hình. Thiên quang thừa ảnh kiếm, ra khỏi vỏ. Trên một tiếng thanh thúy kiếm reo, vang vọng đất trời. Quả nó là trận pháp gì, ta tự có thể, một kiếm pha chi. Diệp Tinh Hà ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, trường kiếm trong tay khẽ run, kêu khẽ không ngừng. Cái gì? Trần Bình An sắc mặt hơi lộ ra kinh hoàng, vội vàng nói, Diệp công tử, không thể lỗ mãng, đại trận này nếu là cắn trả, chúng ta đều bỏ mạng ở tại này. Diệp công tử, nghĩ lại a. Diệp công tử, chúng ta tìm tiếp những biện pháp khác. Còn lại hai người cũng là sắc mặt hoảng sợ, vội vàng khuyên can. Có thể, không đợi ba người lại nói, Diệp Tinh Hà đã động. Thiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ 5, Phong Ngâm Đoạn Thiên Trảm. Hắn huy kiếm chỉ thương cung, kiếm thế như thao thiên sóng lớn, tuôn trào ra. Kiếm nhận phía trên, dâng lên một đạo cuồng phong, gào thét không chỉ, không ngừng biến lớn. Trong chốc lát, đã có 100 mét cao, hình thành vòi rộng, hướng về thương khung bao phủ mà đi. Sắc bén sức gió, giống như có thể xoắn nát hết thảy. Chương 1709, Thiên Long Chấn Ma Tháp. Chương 1709, Thiên Long Chấn Ma Tháp. Vâng. Kình phong hung hăng đánh vào trên trời cao, ầm ầm tiếng không ngừng. Trong nháy mắt, cái kia thương khung bị xé nứt, lộ ra một đạo vết nứt màu vàng nóng, không ngừng nổ tung, tan ra bốn phía. Thiên, rách ra. Giờ khắc này, trong sa mạc vật đều tựa hồ mất đi quang thải, chỉ có cái kia vết nứt màu vàng nóng, cực kỳ loa mắt. Ầm ầm. Tiếp theo, cái kia vết rách huyết tán ra đến, tiếng răng rắc không ngừng, bao trùm phương viên hơn 10 dặm. Cả tòa thương khung, trong nháy mắt sụp đổ. Đầy trời cát vàng dần dần tán đi, lộ ra một mảnh tràn ngập tử khí hồ Dương Lâm, Diệp Tinh Hà bọn hắn đặt mình vào trong đó. Mà cái kia trong sa mạc cũng cuối cùng lộ ra bộ mặt thật. Đó là một tòa đen kịt tháp cao, nếu có ngàn mét cao, xuyên thẳng mây xanh. Diệp công tử, thật nắm huyễn cảnh mở ra. Nhất kiếm liệt tiên, Diệp công tử thực lực, vậy mà như thế khủng bố. Là ta coi thường Diệp công tử, thực sự hổ thẹn. Trần Bình An ba người sắc mặt chấn kinh, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt đã kính nể lại hổ thẹn. Diệp công tử, mới vừa ta. Trần Bình An sắc mặt đỏ bừng, còn muốn nói rõ lý do cái gì. Nhưng Diệp Tinh Hà phất tay cắt ngang, Trần Minh, không cần nhiều lời, các ngươi lại xem phía trước. Lúc này, mọi người mới phát hiện, đường phía trước đồ thượng có rất nhiều khổng lồ khung xương. Những cái kia khung xương nhỏ đều có cao mười mấy mét, lớn có tới trăm mét, hình thù kỳ quái, nhìn không ra diện mạo như trước. Bạch cốt sâm sâm, phát ra âm lãnh khí tức. Đây là cái gì? Trần Bình An sửng sốt một chút, nếu mày dò xét này chút khung xương. Những cái kia khung xương bên trong tán phát âm lãnh khí tức, khiến cho hắn mười phần không thoải mái. Thật đáng sợ, chẳng qua là xương cốt, liền để ta cảm giác được như rơi vào hầm băng. Huyền Như Sa dùng mình một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập lo lắng. Diệp công tử, ngươi xác định chúng ta là ra huyễn cảnh, không phải một cái khác huyễn cảnh? Liêu Sán Huy cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ngắm nhìn bốn phía. Không sai, cái chỗ kia, ta phải đi. Diệp Tinh Hà ánh mắt thâm thúy, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi phun ra. Lúc này, nội tâm của hắn mười phần nôn nóng, bởi vì nơi xa tòa kia đen kịt tháp cao, cho hắn cảm giác áp bách, mười phần cảm giác áp bách. Đang thật ra huyễn cảnh, hắn mới cảm giác được, nơi đó ma khí là hắn chưa từng thấy qua. Cô này ma khí so với trước mạnh không chỉ gấp 10 lần, cũng đã nói lên, nơi đó ma đầu hoàn toàn không phải thiên ma có thể so. Một lúc lâu sau, Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, trầm giọng nói, con đường phía trước hung hiểm, không bằng các ngươi liền lưu tại nơi này. Diệp công tử, không cần phải nói. Trần Bình An lắc đầu, chúng ta nếu là cùng nhau tiến đến, liền nhất định phải cùng nhau ra ngoài. Cũng tốt, đi thôi. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, vậy liền cùng một chỗ, nhưng các ngươi nhất định phải cẩn thận. Mọi người dứt lời, tiếp tục hướng phía trước đi. Lần này, không có huyễn cảnh, hành trình thuận lợi đến kỳ lạ, nửa ngày sau, đã cách màu đen tháp cao chỉ có ngàn mét xa. Cuối cùng đã tới. Diệp Tinh Hà bốn người hai mắt tỏa sáng, đang muốn tới gần, bốn phía bỗng nhiên một hồi chấn động. Ầm ầm. Tiếng vang ầm ầm, chấn động toàn bộ sa mạc. Tại tháp đằng trước bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, lưu sa rơi xuống dưới, để lộ ra một cỗ màu xanh. Đây là cái gì? Diệp Tinh Hà nhướng mày, cản ở trước mặt mọi người, đại gia cẩn thận một chút, ta cảm giác được mạnh mẽ khí tức. Đang khi nói chuyện, một đạo thanh sắc quang mang, đâm xuyên cát vàng, như cùng một trôi trăm mét kiếm băng, từ từ bay lên. Thật mạnh khí tức. Trần Bình An sắc mặt hoảng sợ, chỉ cảm thấy thân thể đều không chịu khống chế run rẩy. Là ai dám tới gần Thiên Long Chấn Ma Tháp? Hào quang màu xanh kia bên trong vang lên một tiếng giàn mua chất vấn âm thanh, đinh hai nhức óc. Chỉ gặp thanh sắc quang mang bên trong triển lộ ra một đạo màu xanh bóng mở, cao mấy trăm thước, người khoác màu xanh khôi giáp. Mũ giáp kia phía dưới là một mảnh đen kịt, chỉ có hai đoàn ngọn lửa màu xanh trôi nổi. Ta chính là Thiên Long Chấn Ma Tháp trông coi đại tướng Thanh Hồng, mấy người các ngươi là ai? Thanh Hồng cặp kia hỏa diễm chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà đám người, tựa hồ muốn hắn xuyên thủng. Tiền bối, tại hạ Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà không kiêu ngạo không tự ti, hơi hơi chắp tay, này trấn ma tháp bên trong, tựa hồ có đồ vật gì có duyên với ta, ta muốn đi vào. Không biết có biện pháp nào có thể làm cho ta tiến vào này trong tháp cao. Trong tháp cùng ngươi hữu duyên. Thanh Hồng nắm Diệp Tinh Hà liếc mắt, cười ha ha, cái kia trong tháp đều là ma tộc dương nghiệt, làm sao lại cùng ngươi hữu duyên. Tiểu tử, ta nhìn ngươi không giống như là cái tà tu, cúp nhanh lên xa một chút, đừng quấy rầy lão nhân gia ta đi ngủ. Dứt lời, hắn vung lên tay cầm, thanh quang lập tức mãnh liệt. Cái kia thanh quang hình thành một luồng kinh phong, như là lưỡi dao, hung hăng hướng Diệp Tinh Hà mấy người đánh tới. Phanh phanh phanh. Lực lượng thật mạnh. Trần Bình An ba người trong nháy mắt bị thổi bay mấy ngàn thước, sợ đến trắng bệch cả mặt. Liêu Sán Huy sắc mặt hoảng sợ, thấp giọng nỉ non, này Thanh Hồng đại tướng thật là lợi hại, chẳng qua là tiện tay vung lên, sợ là có du hư cảnh lục trọng thực lực. Trần Sư Minh, nhanh nhường Diệp công tử trở về, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi đây. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà trên thân thanh quang lấp lánh, cao cao ngẩng đầu lên, một bước cũng không lui. Vạn kiếp thần phách thể, đủ để kháng trụ Thanh Hồng đại tướng công kích. Tiểu tử, ngươi đây là chuẩn bị xông vào. Thanh Hồng túi đầu xuống, khôi giáp dưới ánh lửa chập chờn, tựa hồ mười phần phẫn nộ. Tiền bối, xin lỗi. Diệp Tinh Hà ánh mắt kiên nghị, không sợ chút nào, một bước tiến lên trước. Vâng. Khí thế cường đại, vậy mà không thể so Thanh Hồng kém một chút, bay lên. Hai cỗ khí thế đối chọi, hình thành một cỗ kình phong, hướng bốn phía tản ra. Hôm nay, ta nhất định phải tiến vào cái kia trong tháp nhìn một chút. Diệp Tinh Hà ánh mắt kiên nghị, trong tay tinh quang lóe lên, thần kiếm hiện hình. Thiên quang thừa ảnh kiếm. Tiểu tử thối, liền ngươi chút thực lực ấy, còn muốn ở trước mặt ta đùa nghịch uy phong. Thanh Hồng thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường, hừ lạnh một tiếng, ta như xuất toàn lực, nhất định có thể một quyền đánh sát ngươi. Thế nhưng, ta muốn trấn thủ Thiên Long trấn ma tháp, không có thể động dụng quá nhiều lực lượng. Ta chỉ vận dụng 1% lực lượng, đánh với ngươi một trận, nếu như ngươi thắng, liền cho phép ngươi vào xem. Tốt, một lời đã định. Diệp Tinh Hà trong mắt hơi híp, trong lòng dâng lên ý cười. Thanh Hồng nghe có chút cuồng vọng, nhưng không giống như là cái người xấu. Tiền bối, ra chiêu đi. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, trong tay Thiên Quang Thừa Ảnh kiếm nhất chuyển, tản mát ra mạnh mẽ kiếm ý giờ phút này, hắn như cùng một trôi lưỡi dao, đâm thẳng mấy xanh. Tiểu tử túi, thiết chiêu. Thanh Hồng quát lạnh một tiếng, trên thân thanh quang mãnh liệt, dần dần ngưng ra một đạo thân ảnh màu xanh. Cái kia đạo bóng mờ ngưng tụ, rơi vào Diệp Tinh Hà trước mặt. Cái kia lại là một đạo ngưng tụ Thanh Hồng phân thân, mặc dù so Thanh Hồng bản thể yếu đi chút, nhưng thực lực như cũng không thể khinh thường. Du hư cảnh tứ trọng đỉnh phong. Tiểu tử, ta này phân thân chỉ xuất một quyền. Thanh Hồng tức là tự tin, đang khi nói chuyện, cái kia đạo bóng mờ đã hành động. Màu xanh bóng mờ, trên thân hào quang trong nháy mắt sáng lên rất nhiều, ngưng tụ thành một dòng lũ lớn, vọt tới trên nắm tay. Trời long đất lở thần quyền. Màu xanh bóng mờ giống giận, một quyền đánh tới hướng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Chương 1710. Ngươi thua. Chương 1710. Ngươi thua. Không quan trọng phân thân, cũng muốn làm tổn thương ta. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, hiển nhiên là không có nắm đối phương không để trong mắt. Sau một khắc, hắn ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, trong tay Thiên Quang Thừa Ảnh kiếm kêu khẽ. Tiếng kiếm reo, vang vọng đất trời. Nhất kiếm đâm ra, kim sắc quang mang mãnh liệt, hóa thành ngàn vạn đạo bóng mờ, phô thiên cái địa, hướng về Thanh Hồng phân thân giết đi qua. Thần thông, hóa hình. Chỉ gặp cái kia phô thiên cái địa kiếm quang bóng mờ cùng màu xanh bóng mờ va chạm vào nhau. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, thanh kim hai cỗ hào quang hóa thành một cơn bão vòng xoáy bao phủ bốn phía. Rầm rầm rầm, cái kia do lốc vòng xoáy liền dần dần mở rộng, đem biển mây trên trời xoắn thành mảnh vỡ, như muốn nuốt thiên địa. Lực lượng này, cái này. Nơi xa, Trần Bình An ba người trợn mắt hốt mồm, sững sờ nhìn xem một màn này. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên nói cái gì. Tốt nửa ngày, Uyển Như Sa mới khuôn mặt kinh hoàng, đội bằng nói, cường đại như vậy lực lượng, sẽ không đem Diệp công tử xoắn nát à? Cái này, khó mà nói. Liêu Sán Huy cao mày, thở dài một tiếng, nhưng trước mắt chúng ta cũng không qua được, chỉ có thể nhìn. Ba người đều mở to hai mắt nhìn chờ lấy bóng mở tán đi. Mà lúc này, cách đó không xa, một đám thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung, sững sờ nhìn chằm chằm bên này, chính là Lâm Nhược Hải đám người. Áo Lam đệ tử sắc mặt hoảng sợ, lắp bắp hỏi, Lâm sư huynh, đằng trước giống như tại đại chiến, chúng ta muốn hay không lách qua? Ý miệng, người tên hèn nhất này. Lâm Nhược Hải ba một tiếng, một bàn tay đánh vào Áo Lam đệ tử trên mặt. Hắn nhìn chằm chằm nơi xa, thâm trầm nói ra, nơi đó khẳng định là Diệp Tinh Hà bọn hắn, không biết cùng người nào đánh nhau. Chúng ta mau chóng tới, xem bọn hắn đang làm gì, nói không chừng còn có thể làm thịt tiểu xúc sinh kia. Lâm Sư Minh nhìn xa trông rộng. Áo Lam đệ tử bộ mặt, vội vàng đập câu mông ngựa, bắt kịp hắn. Thiên Long trấn ma tháp trước đó, bóng mở kéo dài rất lâu, mới chậm rãi tan đi. Đầu tiên lộ ra là Thanh Hồng cái kia thân ảnh cao lớn, che khuất bầu trời, đứng ở tháp cao trước đó. Hắn ho nhẹ hai tiếng, tự hồ bị trọng thương, tiểu tử này, sắc thực thật sự có tài. Diệp công tử, thua. Thấy cảnh này, Trần Bình An tim nhảy tới cổ rồi, trong nháy mắt cảm giác thân thể phát lạnh. Có thể, sau một khắc, hắn liền thấy, tại Thanh Hồng cái kia thân ảnh khổng lồ trước, một đạo khỏe mạnh thân thể, ngạo nghễ lơ lửng giữa không trung, chính là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cầm trong tay Thiên Quang Thừa Ảnh kiếm, kiếm nhận có chút ít vết rách, tựa hồ vừa rồi một kiếm kia, dùng ra siêu việt trước đó lực lượng. Tiền bối, ngươi thua. Hắn hít sâu một hơi, lộ ra một vệt nụ cười, phân thân của ngươi cũng không ngăn được ta một kiếm này. Xác thực, ngươi là mạnh mẽ tiểu tử. Thanh Hồng khôi giáp dưới, ánh lửa nhảy lên, hết sức tán thưởng Diệp Tinh Hà, cười ha ha, ngươi có tư cách, tiến vào đi xem một cái. Thế nhưng, ta phải nói cho ngươi, nghĩ muốn đi vào đơn giản, ra tới đã có thể khó khăn. Ngày này Long Trấn Ma Tháp bên trong, có thật nhiều đại ma tồn tại, nếu như bị bọn hắn mê hoặc, ngươi đem hóa thân ma tộc vĩnh thế không được siêu sinh. Thiên Long trấn ma tháp, trấn thủ nơi này mấy ngàn năm. Trong đó, đại ma đầu mấy ngàn, tiểu ma đầu vô số kể, liền Thanh Hồng đều không rõ ràng, trong này đến cùng có nhiều ít ma. Không có việc gì, tiền bối, ta tâm ý đã quyết. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, ánh mắt thâm thúy. Theo hắn tiến vào nơi này bắt đầu, trong lòng liền có một loại dự cảm. Hắn có thể tại đây bên trong đụng chạm đến ma tộc hải tâm. Vì cứu muội muội, hắn có khả năng tiếp nhận bất luận cái gì khó khăn, cho dù là thiên ma đại bản doanh, hắn đều dám xông vào một lần. Huống chi, chẳng qua là cái này khu khu Thiên Long trấn ma tháp. Đã như vậy, ta cũng không ngăn cả ngươi. Thanh Hồng u thở dài một tiếng, tiểu tử, ta chỉ cho ngươi 3 ngày, nếu như 3 ngày ngươi còn không thể đi ra, nơi này liền đem vĩnh cửu đóng cửa. Ngươi liền cũng không đi ra được nữa. Ta rõ ràng, tiền bối, thỉnh mở tháp. Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ kiên nghị. Thanh Hồng u nhìn hắn một cái, không tiếp tục nhiều lời, quay người kết động pháp quyết, một đạo ánh sáng xanh đánh vào Thiên Long trấn ma tháp bên trong. Mà lúc này, chỗ cũ Trần Bình An đám người lập tức đến đây, rơi xuống Diệp Tinh Hà bên cạnh. Diệp huynh, chúng ta thương lượng qua, chuẩn bị cùng ngươi đi vào chung. Nếu như này trong tháp gặp được nguy hiểm gì, vậy chúng ta cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trần Bình An ánh mắt chân thành tha thiết, hướng Diệp Tinh Hà trầm giọng nói ra. Đúng, Diệp công tử, chúng ta cũng cùng ngươi đi vào. Diệp công tử, không muốn chê chúng ta liên lụy mới là. Tuyển Như Sa cùng Liêu Sán Huy cũng là như thế đáp. Diệp Tinh Hà trong lòng trào lên một dòng nước ấm, nhìn chằm chằm ba người, trầm giọng nói, không lại nhiều lời, lần này ân tình, ta tất nhiên nhớ ở trong lòng. Hắn rõ ràng, như không phải là vì giúp mình, bọn hắn không cần đặt mình vào nguy hiểm. Ầm ầm. Lúc này, sau lưng truyền đến một hồi vang trầm, Thiên Long trấn ma tháp chấn động không ngừng. Mọi người quay đầu nhìn lại, lập tức thấy, tháp phía dưới nứt ra một cái khe, trong đó một đạo màu xanh cửa đồng phát ra hào quang. Tháp đã mở khải, các ngươi tranh thủ thời gian đi vào. Thanh Hồng thanh âm bên trong tràn ngập cảm giác mệt mỏi, tựa hồ mở tháp muốn tiêu hao rất nhiều lực lượng. Tạ ơn tiền bối. Diệp Tinh Hà chắp tay, mang theo ba người tiến nhập Thiên Long trấn ma tháp bên trong. Bành! Cửa đồng lớn đóng cửa, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Hào hắc, nơi này không nhìn rõ thứ gì. Huyền Như Sa thanh âm có chút run rẩy, tựa hồ có ghi sợ hãi, nắm chắc Diệp Tinh Hà ống tay áo. Này đen kịt không phải bình thường không ánh sáng, mà là có đồ vật gì che khuất ánh mắt của chúng ta. Trần Bình An cau mày, ngắm nhìn một phía, căn dặn nói, đại gia đừng lộn xộn, để tránh lạc đường. Đừng lo lắng, có ta ở đây. Diệp Tinh Hà mảy may không hoảng hốt, trong tay hào quang lưu chuyển, theo trong không gian giới chỉ lấy ra mấy quả linh thảo, nơi này tràn ngập ma khí, che khuất ánh mắt của chúng ta, cho nên thấy không rõ lắm. Ta luyện chế mấy cái thể ma đan, liền có thể không nhận ma khí ảnh hưởng tới. Dứt lời, trong tay hắn bay lên một đám lửa, chậm chậm bùng cháy. Thể ma đan cực kỳ đơn giản, dù cho không cần đỉnh lô, Diệp Tinh Hà cũng có thể tiện tay luyện chế. Nhưng, nơi này ma khí sát thực hết sức quỷ dị, cho dù là linh hỏa, cũng không cách nào lộ ra một vệt ánh sáng. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, chuẩn bị bằng vào cảm giác, luyện chế đan dược. Diệp công tử không nhìn thấy, vậy mà cũng có thể luyện chế đan dược. Liêu Sán Huy lời nói bên trong tràn đầy kinh ngạc, còn có mấy phần nghi vấn. Mặc dù mọi người đều biết Diệp Tinh Hà rất lợi hại, nhưng ngủ mắt luyện đan, cái này cách làm vẫn là quá thiên phương giả đảm. Diệp Tinh Hà mỉm cười, cũng không giải thích, chuyển tay bắt đầu luyện đan. Linh hỏa nhảy vọt ở giữa, hắn tiện tay vung lên, linh thảo bay lượn mà lên, quay quanh hỏa diễm xoay tròn, sau đó trục vừa rơi vào trong đó. Bất quá một lát, trung quanh phiêu đãng lên nhàn nhạt thảo dược hương khí, linh thảo đã đốt thành linh dịch. Kết đan, chỉ thiếu chút nữa. Nghe dâng lên, Diệp công tử giống như có thể thành công. Giờ phút này, Liêu Sán Huy sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy không thể tin. Chương 1711, Già La. Chương 1711, Già La. Kết đan. Ngay sau đó, chỉ nghe Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, trong tay hỏa diễm đột nhiên cất cao. Trong lúc đó, hỏa diễm bên trong linh dịch ngưng tụ, hóa thành từng khỏa đốt ngón tay lớn nhỏ viên đan dược, phiêu đãng mà lên. Nồng đậm đan dược hương khí tràn ngập mà ra, thấm vào ruột gan. Xong rồi, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong tay hỏa diễm tan biến, lưu lại 5 viên thuốc. Thể ma đan có thể nhờ người dùng, có được tiêu tán ma khí lực lượng. Đến, một người một quả. Diệp Tinh Hà xuất ra thể ma đan, phân đến còn lại 3 người trong tay, sau đó uống vào. Thật thần kỳ. Huyền Như Sa trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, cười nói, Diệp công tử, ăn ngươi đang dược, ta lập tức có thể thấy được. Diệp công tử, không nghĩ tới, ngươi vẫn là cái luyện đan sư. Liễu Như Huy cũng 10 phần chấn kinh, tả hữu dò xét Diệp Tinh Hà, như là lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Diệp Tinh Hà mỉm cười, cũng không đáp lại, quay đầu nhìn về phía trước. Phía trước là một đầu nếu có cao 10 mấy mét, lối đi tối thui, bốn phía phiêu đãng màu đen khí tức, như cá bơi ở trong hành lang du đãng. Tốt ma khí nồng nặc, đại gia cẩn thận một chút. Diệp Tinh Hà nhíu mày, dặn dò một câu, đi theo ta, không cần tách rời. Dứt lời, hắn nhấc chân đi thẳng về phía trước, ánh mắt bên trong tràn đầy cẩn thận chi sắc. Còn lại 3 người cũng là sắc mặt khẩn trương, theo thật sát phía sau. Mấy người vừa đi ra mấy bước, đường hành lang chỗ sâu, đột nhiên ra tới từng đợt thê lương tiếng kêu. Quỷ khóc sói gào, chấn động đến mấy tâm thần người dập dờn. Vụ. Tiếp theo, một vệt bóng đen đột nhiên trong bóng đêm thoát ra, đánh út về phía dẫn đầu Diệp Tinh Hà. Cẩn thận. Diệp Tinh Hà con ngươi chịu nhường co bảo, khẽ quát một tiếng, điều động linh hư lực lượng. Lực lượng dâng trào, ngưng tụ tại trên nắm tay. Đấm ra một quyền. Thiên nguyên cực hỏa phá. Và anh. To lớn lực lượng, ngưng tụ thành một cái bóng mờ, trong nháy mắt bao phủ đường hành lang, hướng Hắc Ảnh đánh giết tới. Mắt thấy, Hắc Ảnh liền bị vây sát, nhưng thân hình hắn nhất chuyển, lại tràn vào đến trong bóng tối. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, không có đánh tới. Diệp Tinh Hà cau mày, hít sâu một hơi. Bóng đen kia tốc độ vượt xa hắn, thậm chí cùng hắn không tại cùng một cái giai cấp. Diệp Tinh Hà thậm chí không có thấy rõ ràng hắn là như thế nào chạy trốn. Diệp công tử, mới vừa là cái gì? Trần Bình An cực kỳ cẩn thận hỏi thời điểm, ánh mắt còn tại bốn phía tung bay. Không biết, nhưng muốn cẩn thận, vật kia tốc độ so ta còn muốn nhanh. Diệp Tinh Hà ngăn chặn trong lòng nghi hoặc, tiếp tục mang theo mọi người đi thẳng về phía trước. Ước chừng trên dưới 100m về sau, phía trước đường hành lang mở rộng, chuyển qua cái cuối cùng cong, trước mắt rộng mở trong sáng. Này là một quảng trường khổng lồ, bốn phía cao cao nổi lên không ít pho tượng, phần lớn đều là tượng ma thần. Này, đây là... Mọi người thấy quảng trường về sau, trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, ngây ra như phỗng. Chỉ gặp trong sân rộng, lít nha lít nhít, nằm sắp lấy đến hàng vạn mà tính màu đen ma vật. Những cái kia ma vật hình như người, quanh thân mọc đầy vảy màu đen, có sau lưng mọc lên con rơi hai cánh, có đầu sinh sừng thú, mặt ngựa nhân thân. Tóm lại, đều là chút hình thù kỳ quái, giống người mà không phải người bộ dáng. Trung quanh ma khí nồng nặc, liền là này chút ma vật nhập vào xuất ra ở giữa, hô hấp ra tới. Giữa sân, không ít ma vật đang ngủ say, nhưng có chút thức tỉnh, lẫn nhau cắn xé, thôn vệ. Diệp Tinh Hà tập trung ý chí, tầm mắt từ ma vật trên thân di chuyển, rơi vào quảng trường đối diện. Nơi đó, có một cái cầu thang, nối thẳng tầng thứ hai. Chúng ta nhất định phải muốn đi nơi đó. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, chỉ hướng cầu thang, trầm giọng nói, các ngươi còn muốn cùng ta tiếp tục đi tới sao? Tiến lên. Trần Bình An giật mình hoàn hồn, sững sờ hỏi, Diệp công tử, ngươi chuẩn bị làm sao vượt qua? Nhiều như vậy ma vật, nếu là thật chọc tới chúng nó, sợ là ra đều ra không được. Giết đi qua, liền tốt. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh nhạt, trong lời nói tràn đầy tự tin. Đang khi nói chuyện, hắn thôi động trong cơ thể linh hư lực lượng, trong đan điền, lực lượng sóng cả mãnh liệt. Cho ta thời gian một nén nhang, lại nhìn ta như thế nào giết đi qua. Diệp Tinh Hà đạp chân xuống, phóng lên tận trời. Trên thân tuôn ra một đạo ngọn lửa màu xanh, hình thành áo giáp trạng thái, vây quanh thân thể bùng cháy. Vạn kiếp thần phách thể mệnh hồn thái, viêm khải chân thân. Giết, giết đi qua. Trần Bình An ngây ngẩn cả người, khỏe mắt run rẩy, tràn đầy không thể tin. Làm sao có thể, nhiều như vậy ma vật. Liêu Sán Huy càng là hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy Diệp Tinh Hà là nói khoác lác. Mà lúc này, giữa không trung phía trên, Diệp Tinh Hà quanh thân ngọn lửa màu xanh bốc lên, lơ lửng ở giữa không trung. Phần phân hỏa diễm bên trong, hắn như là chiến thần từ trên trời giáng xuống. Thiên nguyên cực hỏa phá, Viêm Long. Diệp Tinh Hà đáy mắt bay lên một vệt hào quang màu xanh, quanh thân hỏa diễm bay lên, giống như là đại hỏa cầu. Ngọn lửa màu xanh vòng quanh thân thể hắn xoay tròn, ngưng tụ thành một cỗ cứng cáp hỏa diễm, quấn quanh đến cánh tay phải bên trên. Ngọn lửa kia đúng là ngưng tụ thành một đầu thanh long. Viêm Khải chân thân trạng thái, Diệp Tinh Hà nắm thiên nguyên cực hỏa phá, uy lực tấn thăng một phẩm cấp. Này là hắn chưa bao giờ đã dùng qua chiêu thức mới. Diệt cho ta. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà trong mắt toát ra hai đạo ngọn lửa màu xanh, cháy hùng hực. Đấm ra một quyền. Giống. Ngọn lửa màu xanh ngưng tụ thành một đầu dài trăm thước cự long, ngửa mặt lên trời gào thét, phi thân nhào vào ma vật trong hải dương. Khắc khắc, a giống, lập tức, cái kia trên quảng trường, đến hàng vạn mà tính ma vật, thê thảm gầm rú, trong nháy mắt bị đốt thành than gốc. Viêm Long những nơi đi qua, không chết cũng bị thương. Nhưng, ma vật bên trong cũng có cực kỳ cường đại tồn tại. Trung ương có hơn 10 thân hình to lớn, cao hơn 10 mét ma vật, thực lực liền rất mạnh mẽ, lại bị kháng trụ Viêm Long bị bỏng. Viêm Long mặc dù có thể bị bỏng kẻ địch, nhưng tự thân hình thể cũng theo công kích không ngừng thu nhỏ, làm nhạt. Bất quá chốc lát sau, Viêm Long thân hình chỉ có vài mét chi trường, đã đến cực hạn. Cuối cùng, gào thét một tiếng, hoàn toàn biến mất. Tiểu xuất sinh, lại dám đánh lén chúng ta. Lúc này, trong sân rộng, chỉ còn lại có không đủ trăm tên ma vật, dồn dập nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Cái kia từng đôi đỏ hai mắt màu đỏ bên trong, tràn đầy căm hận chi ý, đánh lén chúng ta, muốn ngươi sống không bằng chết. Nuốt hắn. Chúng ma vật diện mạo dữ tợn, gào thét phóng lên tận trời, nào về phía Diệp Tinh Hà. Vừa bạn chuyển động hạ thân thể. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, tơ không hoảng hốt chút nào, xoay xoay cổ, thân hình lóe lên, thẳng hướng ma vật. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt đi vào dẫn đầu ma vật trước người, đấm ra một quyền. Ầm. Ma vật nổ tung, máu bắn tung tóe. Đen kịt, thanh hôi ma vật huyết dịch phiêu phiêu đãng đãng, rơi đầy đất. Một quyền oanh sát. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà giống như một đạo tia chớp, xuyên qua tại ma vật trong đám. Mọi người căn bản thấy không rõ lắm động tác của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một đạo ngọn lửa màu xanh thân ảnh, bốn phía du đãng. Những nơi đi qua, ma vật nổ tung, huyết dịch bay tán loạn. Này, cái tên này quá mạnh. Phía sau, đám kia ma vật đã mất đi đấu trí, dọa đến toàn thân run rẩy, hắn so chúng ta càng giống là ma vật. Có lẽ, chỉ có ma chủ có thể chống lại. Không sai, người rất không tệ. Lúc này, chúng ma thân về sau, vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Trêu tức bên trong, có mấy phần tàn nhẫn. Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, đứng đấy cả người cao 5 mét, toàn thân màu mực lân phiến đại ma, đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hắn cùng bình thường ma tộc rõ ràng khác biệt, thân hình càng thêm xu hướng hình người, trong cơ thể ma khí cũng càng thêm nồng đậm. Già La đại nhân, Già La đại nhân, tiểu tử này xuống tới, giết chúng ta không ít người. Chúng ma thấy hắn, rồn rập mừng rỡ, cao gào thét cầu cứu. Ồn nào? Nhưng mà, Già La lạnh lùng quét chúng ma liếc mắt, đưa tay liền là một trường đánh xuống. Màu đen ma khí cuồn cuộn, ngưng tụ thành gào thét hỏa diễm. Vô hình. Hỏa diễm vừa bãi tàn phá, trong nháy mắt đem đám kia ác ma thôn phệ, đốt thành một mảnh cho tàn. Thấy cảnh này, không chỉ là mọi người ngây ngẩn cả người, liền Diệp Tinh Hà đều nhíu mày. Chương 1712, Thôn Thiên Ma Diễm. Chương 1712, Thôn Thiên Ma Diễm. Đám này cổ vật đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Gia La cười lạnh, hướng Diệp Tinh Hà ngoắc ngoắc tay, trong cơ thể ngươi có rất mạnh ma khí, nuốt ngươi, ta hẳn là có thể càng tiến một bước. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn nuốt ngươi. Nói xong, hắn liếm môi một cái, bay lên mà lên, nhào về phía Diệp Tinh Hà. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt hóa thành một vệt bóng đen, thế như tia chớp. Coi như là Diệp Tinh Hà cũng thấy không rõ lắm cái tên này động tác. Đây là Diệp Tinh Hà cao mày, thấp giọng nỉ non, vừa rồi tập kích ta cái tên kia, này liền là vừa mới tiến lúc đến đánh lén đạo hắc ảnh kia. Thực lực của hắn không thể khinh thường. Diệp Tinh Hà trong mắt nhiều một tia ngưng trọng, trong cơ thể linh hư lực lượng tuôn trào ra, trải rộng toàn thân. Tiếp theo, hắn ngưng tụ sức mạnh, đấm ra một quyền. Bành! Lực lượng khổng lồ, giống như nước thủy triều tuôn ra, lập tức bao trùm trước người trăm mét. Cái kia to lớn quyền ảnh, đem quảng trường bao trùm. Giá La, tránh cũng không thể tránh. Chỉ nghe phanh một tiếng, Giá La thân ảnh ở giữa không trung rơi xuống. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đụng vào quyền ảnh phía trên. Giá La trong nháy mắt bị đánh bay trên mặt đất, cực kỳ chật vật, ngã vài vòng. Tiểu tử, quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Giá La lau lau khỏe miệng máu tươi, chậm rãi đứng dậy, chỉ tiếc, ngươi gặp được ta, hôm nay nhất định phải chết. Đang khi nói chuyện, trên người hắn nhiều một vệt hồng quang, trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Vâng, màu đỏ ma khí, cháy hừng hực, như là hỏa diễm. Này gọi thôn thiên ma diễm, chuyên môn đối phó ma tộc. Giá La cười đến hết sức cản rỡ, tiểu tử, cho dù ngươi ma khí lợi hại hơn nữa, cũng phải chết ở chỗ này. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, duỗi ra lợi chảo, cầm lấy Diệp Tinh Hà đầu. Cái kia lợi chảo phía trên, lân giáp sâm nhiên, ma diễm cháy hừng hực, nóng bỏng nhiệt độ, tựa hồ muốn hết thể thiêu. Cùng ta so đùa lửa. Diệp Tinh Hà cũng không hoảng hốt, ngược lại khẽ cười một tiếng, trong mắt nhiều hơn mấy phần trêu tức chi ý. Tiếp theo, hắn vung lên tay cầm, đầu ngón tay khẽ run. Ầm. Một đóa có lam sắc hỏa diễm, lăng không bay lên, toát ra, để lộ ra mấy phần lãnh ý linh hỏa. Không cần dựa vào nhiệt độ, cũng có thể đem bạn vật tiêu tồn tại. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, thuận tay đem hỏa diễm ném ra ngoài đi. Đã ngươi như thế ưa thích đùa lửa, ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì mới là hỏa diễm. Cái kia một đóa ngọn lửa màu u lam, chậm chạp trôi hướng Giá La. Chỉ bằng nó? Giá La trong mắt tràn đầy khinh thường, càn rỡ cười to, ta tùy tiện phân ra một đóa tia lửa, cũng so ngươi này hỏa mạnh hơn nhiều lắm. Rõ ràng, hắn cũng không có cảm nhận được uy hiếp. Đang khi nói chuyện, Giá La duỗi ra lợi chảo, hướng về linh hỏa chụp tới. Phúc. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, ngọn lửa màu u lam trong nháy mắt bị Giá La nắm ở trong tay. Cái kia màu lam nhạt tia lửa, mong muốn dập tắt, lại không có dập tắt. Ngoan cường mà nhảy lên, sau đó lan tràn ra, trong nháy mắt bao trùm Giá La lợi chảo. Xì xì thử. Ngay sau đó, ngọn lửa màu xanh lam cấp tốc lan tràn, đem màu đỏ hỏa diễm toàn bộ thôn phệ. Linh hỏa, vạn hỏa chi vương, có thể thôn phệ hết thảy thấp hơn tự thân năng lượng hỏa diễm. Đây là vật gì? Giá La khuôn mặt bặm mẻo, cảm nhận được nóng bỏng nhiệt độ, thống khổ giống to, cánh tay của ta. Loại kia nóng bỏng cảm giác, sâu tận xương thủy. Trong chốc ngắn này, đã lâu hoảng sợ, trải rộng Giá La trong óc. Ngươi dừng tay đi. Van cầu ngươi, dừng tay, buông tha ta, ta cho ngươi biết cái này tháp bí mật. Giá La đau đến lăn lộn đầy đất, không ngừng hướng Diệp Tinh Hà cầu xin tha thứ. Nhưng mà Diệp Tinh Hà không núp ních chút nào cho, chẳng qua là thản nhiên nói, vậy ngươi nói trước đi nói chuyện, này trong tòa tháp có bí mật gì? Ta có khả năng suy nghĩ một chút. Cái kia đạm lam sắc hỏa diễm, như là có linh trí, trong nháy mắt dừng lại đốt cháy. Giá La thân thể tràn đầy cháy đen, vội vàng nói, tạ ơn đại ma, ta cái này nói. Ngày này Long Chấn Ma Tháp, tổng cộng có tam trọng, nhưng thật ra là vì giam giữ Thông Thiên đại ma, Tây Bực ma chủ, Tham Ô. Ta chẳng qua là tầng thứ nhất này người thủ vệ, trông coi chút lâu la. Tầng thứ hai này, do Tây Bực ma chủ đắc lực ma tướng trông coi, đừng nói là ngài, coi như là du hư cảnh đỉnh phong người tới, sợ là cũng không được. Diệp Tinh Hà nhíu mày, ánh mắt lấp lánh. Này ma tướng, nghe rất lợi hại. Bất quá, ngài không cần lo lắng, ta biết ma tướng được điểm. Giá La cười hắc hắc, định mà nói, cái kia ma tướng Lam Vân, là cái bossy, đầu óc không dễ dùng lắm, chỉ cần ngài dùng điểm kế sách, liền có thể lừa gạt đi qua. Thì ra là thế. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, vỗ tay phát ra tiếng, linh hỏa, tiếp tụ. Oeng. Ngọn lửa màu xanh lam đột nhiên nhảy lên cao, cháy hùng hực. Ngươi gạt ta. Giá La thê thảm kêu to, phẫn nộ gào thét. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà chẳng qua là thản nhiên nói, ta chỉ nói là suy nghĩ một chút, nhưng không có nói muốn thả qua ngươi. Nói xong, hắn xem đều không có nhìn Giá La, mặc cho hỏa diễm bốc lên. Bất quá một lát, tiếng kêu thảm thiết tan biến, Giá La bị thiêu thành cho tàn. Từ xưa nhân ma bất lưỡng lập, thiêu chết hắn là hẳn là. Diệp công tử quả thật là ta nhân tộc gương tốt, làm tốt. Trần Bình An ba người vội vàng tiến lên, cùng nhau thổi phồng. Nhân ma lập trường khác biệt, giết hắn không tính là cái gì anh hùng sự tích. Nhưng Diệp Tinh Hà ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, thầm than một tiếng, không cần nói nhiều, đi thôi, đi tầng tiếp theo. Hắn quay đầu nhìn về cầu thang, chậm rãi hướng tầng thứ hai mà đi. Cự thạch cầu thang, mỗi một giai đều có cao 2 mét, không phải vì nhân tộc chuẩn bị. Mọi người quay quanh cầu thang, đi thời gian một nén nhang, mới đến tầng thứ hai. Tầng thứ hai, đưa mắt nhìn lại, đều là một mảnh vết thương. Trên quảng trường, trừ bỏ đánh nhau lưu lại hố, liền là vô số cỗ thi cốt. Mà ở trung ương vị trí, là một bộ hơn 10 mét cao, thân mang đen kịt khôi giáp ma tộc. Cái kia cấm đoán hai mắt đột nhiên mở ra, lộ ra một vệt màu đỏ. Ta liền biết, Già La tên phế vật kia không có khả năng ngăn lại ngươi. Nương theo lấy trầm muộn thanh âm, cái kia to lớn ma tộc chậm rãi đứng dậy, kéo theo một mảnh bụi đất tung bay. Ma tướng Lam Vân, cầm mạng chó của các ngươi. Lam Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà đám người, vung tay lên một cái. Oanh! Khí lãng khổng lồ từ hắn làm trung tâm, hướng bốn phía phân tán ra tới. Một vòng hắc sắc quang mang tại sau lưng của hắn sáng lên, hình thành một vòng ma quang, tà khí lâm nhiên. Ngươi, nửa người nửa ma khí tức, ngã xuống đất là ai? Lam Vân quét nhìn một vòng, tầm mắt cuối cùng rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Người giết ngươi. Diệp Tinh Hà lạnh giọng đáp lại, thôi động linh hư lực lượng, trên thân áo bào cổ động. Khí thế cường đại, lập tức bay lên. Khí thế kia cùng Lam Vân khí thế đối chọi, ầm ầm rung động, thậm chí tràn ra hỏa diễm. Chẳng qua là tan ra bốn phía sóng khí, cũng đủ để cho mọi người cảm giác được thống khổ. Này, đây là hạng gì lực lượng? Trần Bình An triệt để ngây ngẩn cả người, chẳng qua là khí thế, liền để cho chúng ta theo không kịp. Mà lúc này, Lam Vân cái kia trên gương mặt dữ tợn, lộ ra một vẻ hưng phấn, cười ha ha. Thật cuồng khẩu khí. Khí thế thật là mạnh. Chương 1713. Diệt ma. Chương 1713. Diệt ma. Tiểu tử, ta thích ngươi kẻ như vậy. Tới đi, chiến một trận. Chờ ngươi thua, ta liền đem xương cốt của ngươi, làm thành ta đắc ý nhất đồ cất giữ. Đang khi nói chuyện, hắn gân trên người thịt cổ động, một luồng lệ khí lập tức quét ngang mà ra. Vâng. Khí thế cường đại, thậm chí ngay cả Diệp Tinh Hà đều đỡ không nổi. Diệp Tinh Hà sắc mặt kinh ngạc, bị cái kia luồng lệ khí bức lui mấy chục mét, lúc này mới dừng thân lại. Cái kia luồng lệ khí bên trong mang theo mê hoặc người lực lượng, ma âm nhiều thay. Giết người bên cạnh, giết bọn hắn. Đám người kia nghĩ muốn hại ngươi, giết bọn hắn. Giết giết giết. Diệp Tinh Hà bên hai không ngừng có người nói nhỏ, dẫn ra hắn sát âm. Không tốt. Hắn chấn động trong lòng, lập tức cố thủ thần tâm, lay động linh hư lực lượng, xua đuổi ma âm. Mênh mông lực lượng quay quanh thân thể từng vòng xoay tròn, tạo thành lồng ánh sáng. Diệp Tinh Hà tâm thần lúc này mới dần dần bình tĩnh, khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhưng lúc này đã qua thời gian một nén nhang, ngoại giới ba người đã đại loạn. Chỉ thấy ba người kia đều là hai mắt xích hồng, đã chém giết tại cùng một chỗ. Giết. Trần Bình An thực lực tối cường, cũng hung tàn nhất. Trong chớp mắt đã xé toang Liếu Sán Huy cánh tay trái, gào thét gầm ăn. Diệp Tinh Hà cao mày, trong lòng có chút rung động. Không nghĩ tới, này ma khí lợi hại như thế, ta cũng ngăn cản không nổi. Trong lòng của hắn lo lắng, tạm thời cũng không có cách nào. Nhưng Diệp Tinh Hà cũng không bối rối, mà là hít sâu một hơi, thôi động tiên nhãn mệnh hồn. Màu vàng kim hoa văn lập tức theo trong mắt của hắn bốc lên, lan tràn ra. Có thể là trước mắt ma khí vẫn như cũng là ma khí, thiên nhãn mệnh hồn vậy mà không dùng được. Diệp Tinh Hà lông mày càng chặt, nhưng cũng không từ bỏ, tiếp tục quan sát cảm ngộ. Chốc lát sau, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ quen thuộc, linh quang lóe lên. Đạo tác lực lượng. Diệp Tinh Hà tâm tư thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, nếu như thôi động vạn hóa đạo tác cùng thiên nhãn mệnh hồn dung hòa, có phải hay không có thể có lực lượng mạnh hơn. Nghĩ tới đây, hắn lập tức thôi động vạn hóa đạo tác, rót vào thiên nhãn mệnh hồn bên trong. Lập tức, một cổ lực lượng cường đại ở trong mắt Diệp Tinh Hà cổ động. Lực lượng to lớn, thậm chí khiến cho hắn cảm giác được con mắt có chút ít đau đớn. Diệp Tinh Hà chịu đựng lấy thống khổ, nỗ lực mở hai mắt ra, nhìn về phía trước mắt ma khí. Trong chốc ngắn này, kim quang mãnh liệt, hào quang óng ánh ngưng tụ thành màu vàng kim pháp tắc ký tự, vây quanh Diệp Tinh Hà xoay tròn. Đôi trong mắt kia biến thành sâu lắng màu vàng kim, trên đó phủ văn xoay tròn, càng ngày càng quỷ bí. Thiên nhãn đạo tác. Trong chốc ngắn này, Diệp Tinh Hà cảm giác được hắn đụng chạm đến đại đạo pháp tắc một cái khác tầng cảnh giới, mà trước mắt ma khí cũng cuối cùng biến bộ dáng. Những ma khí kia thay đổi nhỏ thành đủ loại phù văn, tựa hồ là một loại nào đó đại đạo pháp tắc. Thì ra là thế. Diệp Tinh Hà lập tức hiểu rõ, này chút ma khí bản chất. Tiếp theo, hắn thôi động vạn hóa đạo tắc, bao trùm quanh thân dựa theo ma khí pháp tắc mô phỏng hóa. Những ma khí kia đã không đả thương được hắn. Nhưng lúc này, Trần Bình An hai mắt xích hồng, giết điên rồi. Hắn không chỉ lột xuống Liêu Sán Huy một tay, còn đem Uyển Như Sa đánh cho mình đầy thương tích, gào thét tiếp tục đánh giết. Giờ phút này, Trần Bình An sát khí nghiêm nghị, một quyền đánh phía Uyển Như Sa. Mà Uyển Như Sa ngã nhào trên đất, trong cơ thể lực lượng không tốt, hoàn toàn không có sức phản kháng. Diệp công tử, mau cứu ta! Sát mặt nàng kinh hoàng, đến Diệp Tinh Hà về sau, phi tốc xông lại cầu cứu. Không cần sợ, có ta ở đây. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, đưa tay đem hắn hộ tại sau lưng, ngẩng đầu hướng Trần Bình An. Giết! Giết! Trần Bình An cũng đến hắn, gào thét vồ lên trên, một quyền đệm xuống. Cái kia trên nắm tay, cuốn theo lấy lăng lệ khí kình, từng tiếng pha không. Một quyền này, phảng phất muốn đem không gian xé rách. Trần Bình An. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà lông mày đều không nhăn, chẳng qua là khẽ quát một tiếng, đưa tay đón. Diệp công tử, cẩn thận a. Huyền Như Sa khuôn mặt thất sắc, vội vàng nhắc nhở, Trần sư minh lực lượng tăng lên không ít. Diệp Tinh Hà cũng không trả lời, chẳng qua là quay đầu, nở nụ cười. Cái kia ấm áp nụ cười, là nói cho mọi người, không có vấn đề. Sau một khắc, ngoan lệ một quyền, đập ầm ầm tại Diệp Tinh Hà trong lòng bàn tay. Cái kia giống như mạnh mẽ một quyền, cũng không nổi lên gợn sóng. Thậm chí, không có nhường Diệp Tinh Hà cảm giác được một tia khó khăn. Nhẹ nhàng, lặng yên không một tiếng động, Diệp Tinh Hà tiếp nhận một quyền này. Trần Bình An ngơ ngác, theo sau tiếp tục gào thét, còn muốn nhào lên. Nhưng Diệp Tinh Hà cũng không có cho hắn cơ hội này, tiện tay một điểm. Lực lượng cường đại đánh vào trên người hắn. Ầm. Trần Bình An bay ra ngoài, vừa ngã vào Uyển Như Sa trước mặt, triệt để té xỉu. Chiếu cố tốt nàng. Diệp Tinh Hà đầu cũng không quay lại, căn dặn một câu, đống nhiên quay đầu, lạnh lùng hướng Lam Vân. Tiếp đó, tới phiên ngươi. Ngươi dám đụng đến người của ta, cái kia liền chuẩn bị xuống địa ngục. Diệp Tinh Hà lời nói như là băng xương, phát ra hàn khí, sát lục chi khí, lạnh giọng tấu xương. Mạnh như ma tướng Lam Vân, đều thân thể khẽ run lên, cảm giác được thấu xương lạnh lẽo. Thế nhưng, hắn lập tức khôi phục như thường, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi cái này du hư cảnh cũng chưa tới phế vật, còn muốn cùng ta đấu? Chỉ cần một quyền, lão tử liền để ngươi xuống địa ngục. Một quyền. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, giống như cười mà không phải cười, ý kiến hay, ta đây liền một quyền giải quyết ngươi. Hắn ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, trên thân khí thế tuôn ra, phi thân lên, một quyền đệ xuống, thiên nguyên cực hỏa phá, lấp lánh hào quang, ngưng tụ thành vô số ngôi sao, trong đó nhất lóe sáng một quả, đống nhiên nổ tung, màu đỏ tinh quang bao trùm nằm đấm, hung hăng đánh tới hướng Lam Vân. Phế vật, muốn chết! Lam Vân đột nhiên mở to hai mắt, gào thét mà lên, trên thân khôi giáp ken ken rung động, trong nháy mắt những cái kia trên khôi giáp mọc ra từng trương gào thét mặt quỷ, quỷ sát phá vỡ thiên quyền. Hắn gầm thét, cũng ném ra một quyền. Những cái kia gào thét mặt quỷ, gào thét, cuốn theo lấy quyền phòng, đánh tới hướng Diệp Tinh Hà nằm đấm. Và anh. Sau một khắc, song toàn tướng đụ. Diệp Tinh Hà nằm đấm, như một thanh kiếm sắc, xé rách đẩy trời mặt quỷ. Thiên Nguyên cực hoàng phá, dùng tồi khô lạp hủ chi thế, trong nháy mắt đem Lam Vân thế công hóa giải. Quyền thế không giảm, vẫn như cụ khí thế hung hãn, đánh tới hướng Lam Vân lồng ngực. Ầm. Một quyền này, đập ầm ầm tại Lam Vân trên lồng ngực, lực lượng trong nháy mắt nổ tung. Mạnh mẽ linh hư lực lượng, đem Lam Vân lồng ngực nổ tung, máu thịt bé bét. Làm sao có thể? Lam Vân kêu thảm một tiếng, liền lùi mấy bước, ngã nhào trên đất. Hắn một cây cánh tay đã phá toái, máu me đầm địa, cốt nhục bên ngoài đảo, xôi ở bên người. Chật vật đến cực điểm. Ngươi bất quá là một cái du hư cảnh còn không có đạt tới phế vật, làm sao có thể? Điều đó không có khả năng. Hắn thần thái điên cuồng, còn đang thét đảo. Có thể Diệp Tinh Hà căn bản không cho hắn cơ hội, đưa tay tìm đòi, bắt lấy đầu của hắn. Cánh tay phát lực, hung hăng bóp nát. Vâng. Lam Vân ầm ầm phá toái. Ta không phục. Ta không phục. Có thể, ngay cả như vậy, Lam Vân ma niệm vẫn không có tiêu tán. Cái kia thê lương tiếng gào thét còn ở giữa không trung quanh quẩn. Chương 1714, âm hiểm. Chương 1714, âm hiểm. Ta Lam Vân nguyền rủa ngươi, người bên cạnh đều sẽ điên cuồng, sẽ tuyệt vọng chết đi. Diệp Tinh Hà ngửa đầu nhìn khắp bốn phía, yên lặng không nói. Hắn đang tìm kiếm Lam Vân ma niệm chỗ, nhưng còn không có tìm được, cũng cảm giác được giữa không trung tạo nên một vòng gợn sóng. Một cỗ kỳ quái khí tức lan tràn ra, nghĩ đến bốn phía quyết tán. Cẩn thận. Diệp Tinh Hà trong lòng dâng lên dự cảm bất tường, thân hình nhất chuyển, đem biển như xa ôm vào trong ngực. Không đợi hắn có động tác nữa, cái kia gợn sóng đã khuyết tán đến bên cạnh người. Diệp Tinh Hà không dám chọi cứng, đạp chân xuống, lách mình né tránh. Trần Bình An cùng Liêu Sán Huy nhưng không có né tránh, bị kỳ quái khí tức bao phủ. Rết rết. Liêu Sán Huy hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng, gào thét, như cùng một con dã thú, nào về phía Trần Bình An. Rết. Trần Bình An cũng không cam chịu yếu thế, bay nào trở về. Hai người chiến đấu tại cùng một chỗ, không ngừng cắn xé, đánh nhau. Trong nháy mắt, đã lưỡng bại câu thương. Diệp công tử, ngươi nhanh mau cứu Trần sư huynh. Tuyển Như Sa sắc mặt lo lắng, đều không nói. Cứu không được. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, lắc đầu, ma khí đã sâu tận xương thủy, sống không được. Người cũng không thể đụng, người nào liền sẽ đi cuồng. Tuyển Như Xa hai mắt đẫm lệ, nước nở, lấy hai người kia chiến đấu. Hai người phong ma cắn xé, mãi đến triệt để không một tiếng động. Đại ma. Diệp Tinh Hà hai mắt xích hồng, ngẩng đầu hướng tầm thứ ba cầu thang, ta ngươi nhất định phải trả giá đắt. Rất lâu qua đi, cái kia khí tức quỷ dị cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Huyền cô đương, ta muốn đi tầng thứ ba. Diệp Tinh Hà thở dài, đỡ dậy Huyền Như Xa, để tránh lại có nguy hiểm gì. Ngươi đứng ở chỗ này chờ lấy. Tuyển Như Sa gật gật đầu, Diệp công tử, một mực đi. Diệp Tinh Hà không tiếp tục quay đầu, nhún người nhảy lên, bước lên tầng thứ ba thềm đá. Thân hình của hắn rất nhanh, một lát sau đi vào tầng thứ ba cửa vào. Diệp Tinh Hà dừng lại bộ pháp, nín thở ngưng thần, dướng mắt nhìn lên. Tầng thứ ba, cùng trước hai tầng hoàn toàn khác biệt, chỉ có một cái quảng trường trống trải. Trong sân rộng là một cây to lớn của đá, trên đó điêu khắc đủ loại thần ma phù điêu. Ở giữa, còn có khắc một cái tính chữ. Cột đá bên cạnh, ngồi xếp bằng một cái vóc người tiểu thụy, quần áo rách nát tiểu lão đầu. Cái kia gầy yếu lao giả tựa hồ phát giác được Diệp Tinh Hà đến, chậm rãi mở hai mắt ra. Hậu sinh, ngươi đến rồi. Hắn mỉm cười, vậy mà cùng bình thường lao giả, trên thân không có chút nào ma khí. Diệp Tinh Hà đến một màn này, ngây người một lát. Cái này tiểu tụy tiểu lão đầu, liền là trong truyền thuyết đại ma. Có khả năng ra tới, trong mắt của ngươi có rất nhiều nghi hoặc. Gầy yếu lao giả híp mắt cười khẽ, ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta là ma tộc 12 tiên phong một trong, Long Đẳng. Mấy ngàn năm trước, bị nhân tộc đám kia đám tiểu tệ tử vây công, khốn ở chỗ này. Ta chờ mấy ngàn năm, cuối cùng chờ đến tộc ta hậu nhân, coi như là thân chết cũng không hối tiếc. Lời nói hết sức tuyệt hảo, nhưng Diệp Tinh Hà cũng không có dao động, mà là cẩn thận quan sát được, Long Đẳng đáy mắt lóe lên một vệt vẻ giảo hoạt. Lao ra hỏa này, rõ ràng là đang nói chuyện ma quỷ. Ta cũng phải, ngươi làm cái quỷ gì? Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, hạ quyết tâm về sau, lạnh nhạt cười nói, ta cũng không phải ngươi hậu bối, ngươi không có phát hiện ta là nhân tộc. Nhân tộc? Long Đẳng cười lắc đầu, tiểu tử, ngươi gạt được người khác, ngươi có thể lại không được ta. Ngươi này tấm sắt thịt, bất quá là che giấu hai mắt người sử dụng. Đang khi nói chuyện, hắn thân thể một hồi, sau lưng có một đoàn khói đen mở mịt mà ra. Hắc khí kia dãy rủa lấy, ngưng tụ thành một đạo khổng lồ hư ảnh, tản mát ra thao thiên ma khí. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào, thân thể tùy theo khẽ run. Hồn phủ bên trong, thiên ma mệnh hồn ngăn không được sao động, gào thét gào thét. Nó truyền ra một cỗ tham lam thôn phệ dục vọng, muốn đem Long Đằng thôn phệ. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà trước đó cảm giác được cỗ lực lượng kia, liền là tới từ Long Đằng. Tiền bối, này đều bị mặc vào. Diệp Tinh Hà tập trung ý chí, bất động thanh sắc, tương kế tự kế. Nếu dạng này, ta cũng cho ngươi trả hỏi. Đang khi nói chuyện, hắn vươn tay, thôi động thiên ma mệnh hồn. Màu đen khí tức tại sau lưng tràn ngập, ngưng tụ thành đồng dạng khổng lồ thiên ma. Ma khí u mịch, khí thế nghiêm nghị. Cái kia ma khí cường độ so Long Đằng còn mạnh hơn rất nhiều. Mạnh như thế ma khí, vậy mà so 12 tiên phong còn mạnh hơn. Long Đằng hai mắt tỏa sáng, lộ ra vẻ hưng phấn, "Thiên vực đại ma, ngươi là đến từ vực ngoại đại ma. Quá tốt rồi, ta đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua đồng tộc." Lời đến chỗ này, hắn đột nhiên sắc mặt đau thương, "Đáng tiếc, ta đã dầu hết đèn tắt, đến phần cuối. Vừa vặn ngươi đến rồi có thể kế thừa y bát của ta, như thế nào?" Trong lời nói tràn đầy thương cảm, nhưng Diệp Tinh Hà vẫn là phát hiện, trong ánh mắt của hắn lóe lên một vẻ gian xảo. Tiền bối nói như thế, ta cũng không tiện cự tuyệt. Diệp Tinh Hà tại trong mắt, trên mặt lại không có chút nào biến hóa, cười mỉm đáp lại. Kỳ thật, trong lòng của hắn sớm đang cười lạnh, mặc vào Long Đằng ý đồ. Như thế không thể tốt hơn. Long Đằng ánh mắt càng ngày càng hưng phấn, thanh âm cũng bắt đầu phát run. Hắn phất phất tay, "Ngươi qua đây, khoanh chân ngồi xuống, ta cái này nắm y bắt chuyển cho ngươi." "Ta ơn tiền bối." Diệp Tinh Hà cười khẽ đi lên trước, trong thân thể linh hư lực lượng lại đang sôi trào quần quần cổ động, tùy thời chuẩn bị bắn ra. Đợi đến Diệp Tinh Hà ngồi xuống, Long Đằng vươn tay, trong lòng bàn tay sáng lên một đoàn ánh sáng màu đen. Quang mang kia thời gian lập lòe, thỉnh thoảng có muôn bàn nước trừng lóe lên, tựa hồ bao quát thiên địa và tượng. Dâng lên, mười phần vào người. Chỉ cần nhường này đoàn nhận truyền chi quang tiến vào trong cơ thể ngươi, liền có thể kế thừa y bát của ta, ngươi chuẩn bị xong chưa? Long Đằng trong mắt, vẻ tham lam tràn ra ngoài, đã ép không được nội tâm tàn niệm. Tiền bối, ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Diệp Tinh Hà sắc mặt cung kính, nhưng trong lòng cười lạnh liên tục, đưa tay tiếp nhận đoàn kia hào quang. Vâng. Ánh sáng màu đen đụng phải hắn trong nháy mắt, phun ra mãnh liệt ma khí, bao phủ xuống. Trong chớp mắt, đã đem Diệp Tinh Hà triệt để bao bọc. Cái gì ngoại vực thiên ma, liền là thằng ngu. Long Đằng khuôn mặt đột biến, càn rỡ cười to, ngươi trúng kế. Này căn bản không phải cái gì nhận truyền, mà là lao tử bản tâm ma niệm. Hiện tại, ta liền muốn nuốt ngươi, khôi phục thực lực, phá cấm chế. Cái kia trong mắt tự tin, tựa hồ mười phần chắc chín. Quần quần ma khí ầm ầm ép dưới, ngưng tụ thành gào thét ác quỷ, liền muốn đem Diệp Tinh Hà thôn phệ. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà hoàn toàn không sợ, ngược lại còn cúi đầu, khẽ cười một tiếng. Ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi đang tính toán. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Ngay sau đó, một cỗ so Long Đằng mạnh hơn ma khí mở mịt mà ra, thường ngực bốc lên. Loại cảm giác này, thiên ma hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, xông phá quần quần ma khí. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm Long Đằng, cười gần nói, thật nghĩ nuốt ngươi. Chủ nhân, ta có thể nuốt hắn sao? Diệp Tinh Hà cũng không trả lời, mà là cười mỉm nhìn chằm chằm Long Đằng, ngươi bây giờ còn cảm thấy là ta trúng kế sao? Tiểu xuất sinh, ngươi thật là âm hiểm. Long Đằng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cuống quýt vung lên hai tay, chuẩn bị triệu hồi bản mệnh ma khí. Chương 1715, Thiên thư mệnh hồn, thần giai nhất phẩm. Chương 1715, Thiên thư mệnh hồn, thần giai nhất phẩm. Nhưng Diệp Tinh Hà căn bản không cho hắn cơ hội. Còn muốn trốn, ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn được rồi? Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, phất tay chấn động, thiên ma, nuốt hắn. Thiên ma hư ảnh cười ha ha, quá tốt rồi, cuối cùng có thể nuốt hắn. Lời còn chưa dứt, thiên ma đã bay nào mà xuống, gắt gao bắt lấy Long Đằng bản mệnh ma khí. À, theo từng tiếng kêu thảm, Long Đằng bản mệnh ma khí bị cắn xé thành từng khối, cái kia tiểu tụy thân thể càng là nằm trên mặt đất, không ngừng run rẩy. "Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi." Long Đằng dãy rồi lấy, leo đến Diệp Tinh Hà trước mặt, thống khổ cầu xin tha thứ. "Vừa rồi ngươi muốn nuốt ta thời điểm, làm sao không nghĩ tới buông tha ta?" Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt liếc nhìn hắn, sau đó giơ chân lên, một cước đem hắn đá bay. Ầm. Long Đằng cái kia tiểu tụy thân thể bị đá ra ngoài xa mấy chục thước, ngã ngồi trên mặt đất. Lúc này, giữa không trung, Thiên Ma hư ảnh đã triệt để đem ma khí chiếm đoạt, thân hình khổng lồ mấy lần, phát ra thỏa mãn tiếng giống. Long Đằng thân thể run rẩy hai lần, cũng triệt để không có âm thanh. Một mệnh ô hô, một đời ma tộc đại năng, 12 tiên phong một chồng, cứ như vậy chết. Chủ nhân, ta cảm giác. Còn không đợi Diệp Tinh Hà cảm thán, Thiên Ma bỗng nhiên gào thét một tiếng, trên thân bộc phát ra năng lượng khổng lồ. Cố lực lượng kia, nhiều Diệp Tinh Hà đều cảm giác được tim đập nhanh. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tinh Hà lông mày nhíu chặt, vừa định truy vấn. Có thể, Thiên Ma bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc quang, trốn vào hắn hồn phủ bên trong. Hồn phủ bên trong vang lên ảo 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 thanh âm, là thiên thư mệnh hồn đột nhiên bay lên mà lên, quanh thân hào quang mãnh liệt, cứng cáp hồn hoàn vừa đi vừa về rung động. Trang sách lật qua lật lại ở giữa, tử kim long văn đỉnh mệnh hồn, thiên nhãn mệnh hồn, ủy vương mệnh hồn, các đại mệnh hồn toàn bộ bay vút lên mà ra, hóa thành từng đạo kim quang hoa văn dung nhập vào thiên thư mệnh hồn bên trong. Quá khứ những cái kia mệnh hồn tựa hồ tại cùng Diệp Tinh Hà cáo biệt, tất cả mệnh hồn đều hóa thành vô hình mệnh hồn lực lượng, triệt để cùng thiên thư mệnh hồn hợp hai làm một. Mà thiên thư mệnh hồn phía trên không còn là trống không, mà là phát họa ra sơn hà vạn giới, hình thành một cái độc lập thế giới. Thiên thư mệnh hồn, giải phong. Này, đây là. Diệp Tinh Hà trong lòng chấn động không gì sánh nổi, thì thào nói nhỏ, Thiên Thư mệnh hồn hấp thu tất cả mệnh hồn, đạt đến một cái mới trạng thái. Loại trạng thái này, tựa hồ là thần giai mệnh hồn. Thiên Thư mệnh hồn, vậy mà mượn nhờ Thiên Ma mệnh hồn lực lượng, trực tiếp đạt đến thần giai. Thần giai nhất phẩm. Lúc này, Thiên Thư mệnh hồn trung quanh, du đã một vòng phù văn màu vàng. Để cho ta, thần giai Thiên Thư mệnh hồn, đến cùng có cái gì lực lượng? Diệp Tinh Hà mặt tràn đầy nóng bỏng, trên sự hưng phấn trước, chạm đến Thiên Thư mệnh hồn. Trong ngay mắt, một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào đến Diệp Tinh Hà trong đầu. Nguyên lai, Thiên Thư mệnh hồn chân chính năng lực là viết đạo tắc. Thiên Thư mệnh hồn, thống ngự vạn đạo. Vạn đạo nghe lệnh, đại đạo theo ta. Năng lực này, quá mạnh. Diệp Tinh Hà trong mắt nổi lên tinh quang, cười ha ha, Thiên Thư mệnh hồn có thể viết đạo tắc, lại thêm chi vạn hóa đạo tắc diễn hóa năng lực. Ta tướng, du hư cảnh vô địch. Du hư cảnh về sau, đạo tắc mới là võ giả nhóm đánh nhau căn bản. Chỉ có mạnh mẽ đạo tắc lực lượng mới có thể phát huy ra công pháp và võ cực lực lượng mạnh hơn. Nhưng Thiên Thư mệnh hồn còn chưa triệt để giải phong, nhất định phải hấp thu 10 đạo đạo khác nhau thì lực lượng mới có thể mở ra phong ấn, viết đạo tắc. Viết phụ họa tự thân đạo tắc lực lượng, cần càng nhiều đạo tắc lực lượng duy trì. Mỗi 10 loại đạo khác nhau thì mới có thể khắc họa ra một đạo thuộc về Diệp Tinh Hà đạo tắc. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, sau khi đi ra ngoài, muốn nhiều tìm chút đạo tắc trước giải phong Thiên Thư mệnh hồn. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng Thiên Ma mệnh hồn. Thiên Thư mệnh hồn biến hóa chỉ là bởi vì lực lượng của nó kích thích. Chân chính biến hóa vẫn là Thiên Ma mệnh hồn. Lúc này, Thiên Ma mệnh hồn chung quanh đều là hắc sắc quang mang, trao đổi hồn phụ chỗ sâu. Tại Diệp Tinh Hà cái kia vô tận hồn phụ chỗ sâu, một điểm tinh mang xuyên qua không gian, trong nháy mắt đi vào Thiên Ma mệnh hồn trước mặt. Thiên Ma mệnh hồn bị cái kia tinh mang xuyên thủng. Đó là cái gì? Diệp Tinh Hà nhíu mày, còn không có rõ ràng kết quả, bên cạnh đông nhiên ầm ầm rung động. Chỉ gặp Chư Thiên Thần Ma Tháp đông nhiên chấn động, xiềng xích đôm đốt tiếng không ngừng, đúng là từng sợi đứt gãy. Chư Thiên Thần Ma Tháp bay lên. Một màn này, triệt để đem Diệp Tinh Hà rung động. Chư Thiên Thần Ma Tháp lại còn có thể di động, mà lại trực tiếp hóa thành một đạo hào quang, trốn vào Thiên Ma mệnh hồn bên trong. Diệp Tinh Hà chấn kinh sau khi, trong lòng còn có một loại cảm giác kỳ quái. Từ nơi sâu xa, tựa hồ tất cả những thứ này đã sớm muốn phát sinh. Và anh, Thiên Ma mệnh hồn đang hấp thu tinh quang cùng Chư Thiên Thần Ma Tháp về sau, cuối cùng không nữa bước lên ma khí, dần dần an tĩnh lại. Màu đen hào quang dần dần tràn ra, lộ ra một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Đạo thân ảnh kia người khoác màu đen trọng giáp, không rõ ràng khuôn mặt, chỉ có thể đến khôi giáp dưới, hào quang màu đỏ thắm lấp lánh. Khôi giáp phía dưới là đỏ ngọn lửa màu đen, mà tại khôi giáp sau lưng, một tầng vòng ánh sáng tràn ra, trong đó nổi lơ lửng chính là Chư Thiên Chấn Ma Tháp, thần giai nhị phẩm mệnh hồn. Này là Chư Thiên Thần Ma Tháp cùng Ngược Ngoại Thiên Ma hợp hai làm một mới mệnh hồn, ma chủ mệnh hồn. Ngày vọt ngàn năm, ta cuối cùng tỉnh lại. Ma chủ mệnh hồn chậm rãi mở hai mắt ra, khẽ nhả ra một ngụm ma khí, chấn động đến hồn phủ đại động. Giờ khắc này, Diệp Tinh Hà cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, phảng phất là đến thân nhân. Ngươi đến tuột cùng là? Hắn đè xuống trong lòng rung động, mở miệng hỏi thăm. Ma chủ mệnh hồn nghe vậy, chậm rãi cúi đầu xuống. Ta liền là ngươi. Ta. Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào, tiếp tục truy vấn, nói rõ một chút. Ngươi quá yếu, còn chưa xứng biết tất cả những thứ này. Ma chủ mệnh hồn chậm rãi hai mắt nhắm lại, để lại một câu nói, đi tìm đại ma, thôn phệ bọn hắn, đem ta tăng lên tới thần giai cửu phẩm. Đến lúc đó, ta sẽ lại lần nữa tỉnh lại, ngươi sẽ biết được, ngươi muốn biết hết thảy. Dứt lời, hắn nhắm chặt hai mắt, không có âm thanh, lâm vào sâu nhất tầng ngủ say. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu chặt, ánh mắt thời gian lập lòe, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Thân phận của ta, đến cùng phía sau của ta ẩn giấu đi bí mật gì? Diệp Tinh Hà nghĩ không rõ lắm, hắn chỉ biết là chính mình là Thanh Vân Thành Diệp gia một cái con thứ tử. Hắn chưa từng có nghĩ tới lai lịch của mình có bí mật gì. Nếu nghĩ mãi mà không rõ, trước hết không nghĩ. Diệp Tinh Hà thở dài, lắc đầu, chờ ma chủ mệnh hồn tấn cấp đến thần giai cửu phẩm, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng đi. Lúc này, cái kia quần cuộn ma khí cũng chưa hoàn toàn tiêu tán, còn có không ít lực lượng. Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, hấp thu những ma khí kia bên trong lực lượng. Thời gian một chút đi qua, Diệp Tinh Hà trên người khí tức cũng dần dần bốc lên. Và anh, theo một luồng kình phong tán đi, Diệp Tinh Hà trong đan điền chuyển hóa làm hỗn độn. Một đoàn màu đen, như là ma khí hỗn độn chi khí, ngưng tụ thành trung sáng, xoay chậm chậm. Cẩn thận đi, trong đó vậy mà tự thành một phiến thiên địa, trong đó thiên địa vạn vật, cái gì cần có đều có. Chương 1716, Thiên mệnh cảnh cường giả. Chương 1716, Thiên mệnh cảnh cường giả. Này, liền là du hư cảnh mới có, chân chính linh hư chi quang. Linh hư chi quang có được mạnh mẽ linh hư lực lượng, nhờ Diệp Tinh Hà thực lực tăng vọt, mạnh không chỉ gấp 10 lần. Hiện tại, hắn đã đột phá đến du hư cảnh đệ tam trọng. Cuối cùng, đột phá. Diệp Tinh Hà từ từ mở mắt, nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm nói, bây giờ, bằng vào ta thực lực, du hư cảnh đệ thất trọng phía dưới, đã không có địch thủ. Chẳng qua là, mật ngoại cảnh cái kia gọi Thiên Ngạc Nhiên lão đầu, vẫn là khó đối phó. Đang lúc hắn lưỡng lự thời điểm, ầm ầm một tiếng, Thiên Long Chấn Ma Tháp đột nhiên bắt đầu rung động. Chấn động to lớn, nhường đỉnh tháp đều vỡ tan, ầm ầm hạ xuống cử thạch. Thiên Long Chấn Ma Tháp, nát. Lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, không kịp nghĩ nhiều, lách mình mà ra, đi vào tầng 2. Diệp công tử, Huyền Như Sa tại loạn thạch ở giữa chỗ tránh, có chút ít cuống cuồng. Nàng đến Diệp Tinh Hà, mừng rỡ hô to. Có thể còn chưa nói ra lời, đã bị Diệp Tinh Hà chặn ngang ôm lấy, hướng ngoài tháp bay đi. đi ra ngoài trước đang nói. Diệp Tinh Hà gọn gàng, thân hình hóa thành một cái bóng mờ, trong chớp mắt đi tới ngoài tháp. Hai người vừa bay ra ngoài, cái kia cự tháp ầm ầm một tiếng, triệt để đổ sụp. May mắn Diệp công tử ra tới kịp lúc, không phải hậu quả khó mà lường được. Huyền Như Sa lấy cự tháp, lòng còn sợ hãi, vẫn là có chút ít nghĩ mà sợ, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó, nàng ý thức được còn tại Diệp Tinh Hà trong lực, đội vàng đứng dậy xuống tới. Tạ ơn Diệp công tử. Huyền Như Sa sắc mặt đỏ bừng, còn muốn nói lời cảm tạ, có thể bị Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn lại. Lúc này, Diệp Tinh Hà vẻ mặt trang nghiêm, lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa. Tại Thiên Long Chấn Ma Tháp đỉnh, đứng đấy hơn 10 người, dẫn đầu trong mấy người, có một người cầm trong tay màu đen cự truy, trên thân ma khí bốc lên. Lực lượng của hắn, cùng đánh ngã Thiên Long Chấn Ma Tháp lực lượng một dạng. Rõ ràng, liền là cái tên này một đũa, đánh sập Thiên Long Chấn Ma Tháp. Một đũa có thể đánh sập Thiên Long Chấn Ma Tháp, thực lực vượt xa Du Hư cảnh. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu chặt, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn là Thiên Mệnh cảnh cường giả? Du Hư cảnh phía trên, chính là Thiên Mệnh cảnh. Cũng chỉ có Thiên Mệnh cảnh cường giả mới có thể có lực lượng mạnh như thế. Mấy người kia đều là thân mang màu đen tản trường bào rách, trên thân ma khí bừng bừng, ví như ưu quỷ, đứng lơ lửng trên không. Ma tộc. Diệp Tinh Hà lặng lặng dò xét mấy người, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà những người kia, ánh mắt bên trong cũng có mấy phần kinh ngạc, lạnh lùng quét nhìn Diệp Tinh Hà hai người. Lạnh quỷ, không có phát hiện đại nhân. Cái kia cầm truy tráng hán ánh mắt có mấy phần lo lắng, hung hăng nói, muốn hay không, ta đi lên xé hắn. Chú ý quỷ, thu hồi ngươi hấp tấp tính tình. Thân làm thủ lĩnh lạnh quỷ, nhàn nhạt đáp lại, ta trước đi hỏi một chút hắn, rốt cuộc là ai. Tin tức không có khả năng có lỗi, Đàng Long đại nhân nhất định liền lại Thiên Long Chấn Ma Tháp bên trong, có lẽ hắn có thể biết chút gì đó. Có thể vừa dứt lời, bên cạnh hắn bỗng nhiên truyền đến hô to một tiếng. Đại nhân, ngươi không cần đi hỏi hắn, ta biết, hắn cứ gọi Diệp Tinh Hà, là tới hại Đàng Long đại nhân. Người nói chuyện chính là Lâm Lực Hải. Hắn chỉ Diệp Tinh Hà, hung dữ nói ra, liền là hắn mang bọn ta tiến đến, ngài không cần hỏi. Hắn một đám người sau lưng cũng đi theo phụ họa. Ngươi này người, làm sao ngậm máu phun người? Huyền Như Sa nghe vậy, không cam lòng phản kích. Không cần cùng loại người này biện luận. Diệp Tinh Hà ngăn lại nàng, thản nhiên nói, chờ chân tướng phơi trần, tự nhiên có hắn chịu. Hắn rõ ràng, cái này Lâm Nhược Hải liền là sẽ ghi hận trong lòng, cố ý hại hắn. Nhưng bây giờ không phải là giải quyết hắn thời điểm, muốn chờ một chút. Nơi này còn chưa tới phiên người xem bảo. Lãnh Quỷ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lạnh lẽo khí thế, trong nháy mắt nhường Lâm Nhược Hải như rơi vào hầm băng. Đúng, đúng là. Lâm Nhược Hải lảo đảo, lùi lại hai bước, vội vàng im miệng. Mà lúc này, Lãnh Quỷ cuối cùng quay đầu, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, ngươi là ai? Vì cái gì tại Thiên Long Chấn Ma Tháp bên trong? Này trong tháp có một vị đại nhân tên là Đàng Long, ngươi có hay không thấy qua? Đàng Long sớm bị ta giết. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu chặt, tâm tư thay đổi thật nhanh, có nỗi khổ không nói được. Nếu như thật thừa nhận, đám người này không có khả năng buông tha hắn. Vì kế hoạch hôm nay, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên linh quang lóe lên, có biện pháp. Ta là ai? Mặt mũi của hắn trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm, đông nhiên vất tay chấn động. Và anh, khí thế cường đại liền theo cuồn cuộn ma khí bay lên, bao phủ cả phiến thiên địa. Ma chủ mệnh hồn, cái kia thân ảnh khổng lồ tại ma khí bên trong như ẩn như hiện, so bất luận cái gì một tôn đại ma đều mạnh hơn. Thật mạnh ma khí, loại khí tức này có Đằng Long đại nhân khí tức, thế nhưng có không hoàn toàn đúng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, tiểu tử này là ai? Lãnh Quỷ đám người sắc mặt kinh hãi, hướng Diệp Tinh Hà ánh mắt chấn kinh, vừa nghi ngờ. Hắn là Đằng Long đại nhân mới xác thịt. Lãnh Quỷ tối vi lý trí lập tức có kết luận, này chính là Diệp Tinh Hà mong muốn. Ngươi còn có chút đầu não. Diệp Tinh Hà lẳng lặng Lãnh Quỷ thản nhiên nói, tại trong tháp đóng quá lâu, không rõ lắm chuyện bên ngoài, các ngươi là từ đâu tới tiểu quỷ? Luân hồi nhạc viên lời này, giọt nước không lọt. Lãnh Quỷ rất tán thành, vội vàng thôi động ma khí, vạch ra cái kết giới. Ma khí che giấu, Lãnh Quỷ lúc này mới êm tai nói: "Long Đằng đại nhân, chúng ta là đệ nhất hồn điện sứ giả, tiếp đến phía trên tin tức, nghe nói mật cảnh mở rộng, cố ý tới giải cứu ngài. Chúng ta chẳng qua là mấy cái tiểu nhân vật, ngài không biết cũng cần phải." Hồn điện người. Diệp Tinh Hà đáy mắt lóe lên một vệ tinh quang, lạnh lùng hỏi: "Người nào phái ngươi tới?" "Là Lãnh Nạo Tiên Phong phái ta tới." Lãnh Quỷ cung kính trả lời, còn chắp tay đưa lên một khối ngọc bài: "Xin ngài cùng chúng ta hồi trở lại đệ nhất hồn điện, cùng chư vị tiên phong công thành đại kế, còn có kế hoạch." Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: "Kế hoạch gì, ta làm sao không biết? Này, nhỏ cũng không rõ ràng, đây đều là Lãnh Nạo Tiên Phong dặn dò." Lãnh Quỷ tranh thủ thời gian quỳ xuống, sợ xanh mặt lại. Diệp Tinh Hà hơi suy tư, trầm giọng nói: "Ta còn có một số việc, vô pháp hồi trở lại đệ nhất hồn điện, ta còn có một số việc muốn làm. Kỳ thật, chính là sợ đi đệ nhất hồn điện, lộ tẩy. Đại nhân, ta đây trước mang ngài đi thứ bảy hồn điện, ngài cũng tốt hành động." Lãnh Quỷ mười phần cung kính, nói ra: "Ta cũng ra tới, ngài còn phải cần một khoảng thời gian khôi phục thực lực. Ngài trước giấu ở thứ bảy hồn điện cũng tốt hành động, không phải dễ dàng gây nên nhân tộc cao thủ chú ý." Kể từ đó, vừa vặn chúng Diệp Tinh Hà ý muốn. "Rất tốt, ngươi suy tính hết sức chú đáo." Diệp Tinh Hà nhàn nhạt trả lời một câu: "Đây là thuộc hạ nên làm." Lãnh Quỷ còn tại đắc chí, vội vàng đáp: "Đại nhân, ngài có này miếng tiên phong lệnh, lại bất luận cái gì hồn điện cũng có thể thông suốt tự nhiên." Hắn lại chắp tay, cầm trong tay ngọc bài hướng phía trước đưa. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, tiếp nhận ngọc bài: "Ta thời gian cấp bách, tranh thủ thời gian mang ta đi thứ bảy hồn điện. Chui vào thứ bảy hồn điện, hết thể giải quyết dễ dàng." Chương 1717. Đến. Chương 1717, đến. Lúc này, Diệp Tinh Hà mừng rỡ trong lòng, tự nhiên chui tới cửa.
"Đúng, đại nhân."
Lệnh Quỷ vội vàng đáp ứng, phất tay rút lui cái giới. Lúc này, mọi người đến Lệnh Quỷ tất cung tất kính, đều có chút mờ mịt. Chú Y Quỷ cái kia mày rậm cao lại, "Lệnh Quỷ, như thế nào? Vị này là Đằng Long đại nhân tuyển giới ma tử." Lệnh Quỷ nhàn nhạt nói rõ lý do một câu, vì Diệp Tinh Hà đánh cái điểm hộ, còn không tranh thủ thời gian tới bái kiến đại nhân. "Ma tử, liền là đại ma thân truyền đệ tử, địa vị cũng là dưới một người trên vạn người. Thuộc hạ gặp qua ma tử đại nhân." Chú Y Quỷ mấy người không dám sơ suất, đội vàng quỳ xuống hô to. Lúc này, chỉ có Huyền Như Sa mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thầm nghĩ trong lòng, Diệp công tử, lúc nào thành ma tử rồi? Diệp Tinh Hà sắc mặt trang nghiêm, tùy ý phất phất tay. "Ma tử đại nhân, cái kia mấy tên này." Lệnh Quỷ quay đầu hướng Lâm Nhược Hải đám người, trong mắt đã nhiều hơn mấy phần sát ý. "Diệp công tử."
"Diệp công tử, ta biết sai rồi."
Lâm Nhược Hải sắc mặt khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bay nào quỳ rạp xuống Diệp Tinh Hà trước mặt, còn muốn nói điều gì? "Ồn ào." Có thể Diệp Tinh Hà đều không hắn, nhấc chân liền là một ước.
Ầm.
Theo một tiếng vang trầm, Lâm Nhược Hải bay ra ngoài xa mấy chục thước, hung hăng nện rơi trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Trong lúc nhất thời, đá vụn bay tán loạn, bụi đất đầy trời. Một đám vong ân phụ nghĩa đồ vật đều giết. Diệp Tinh Hà tùy ý phất tay, hướng Lệnh Quỷ ra hiệu.
"Phải,
đại nhân." Lệnh Quỷ nhãn bên trong hàn quang lóe lên, vung tay lên một cái, mấy tên người áo đen hướng Lâm Nhược Hải đám người đánh tới. Tùy ý mấy người như thế nào kêu khóc, đều không có một tia hạ thủ lưu tình. Mấy hơi về sau, mặt cảnh bay về an tĩnh, Lâm Nhược Hải mấy người đã bị vanh giết thành tàn bã.
"Đại nhân, ngài tiếp xuống làm sao bây giờ?"
Lệnh Quỷ diện sắc cung kính, hướng Diệp Tinh Hà chắp tay hỏi. Diệp Tinh Hà hơi suy tư, trầm giọng nói, "Ngươi trước gọi người nắm huyền như xa cô nương đưa ra mặt cảnh, ngươi che giấu thân phận, tự mình mang ta đi thứ bảy hồn điện chỗ."
"Hiểu rõ, đại nhân."
Lệnh Quỷ gật gật đầu, lập tức phân phó truy quỷ đám người tiến lên. Mà Diệp Tinh Hà xoay người, ôn nhu nói, "Huyền cô nương, ta còn có chuyện, chỉ sợ không thể đưa ngươi trở về. Ta gọi truy quỷ mấy người đưa ngươi ra mặt cảnh, về sau hữu duyên gặp nhau." Huyền Như Sa ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt hết sức phức tạp, một lúc sau hỏi, "Diệp công tử, ngươi thật chính là ma tộc? Có một số việc, ngươi không nên biết thì tốt hơn." Diệp Tinh Hà ánh mắt thâm thúy, thanh âm trầm thấp mấy phần.
"Diệp công tử, ta không có cái khác ý thức. Coi như ngươi là ma tộc, ta cũng tin tưởng ngươi là người tốt."
Huyền Như Sa ánh mắt trong nháy mắt bối rối, đội vàng lấy ra một khối ngọc bài, giao cho Diệp Tinh Hà.
"Diệp công tử, đây là ta Huyền nhà ngọc bài, ngươi như về sau có nhu cầu có thể đi dược quế thành tới tìm ta."
"Tốt, Huyền cô nương một đường cẩn thận." Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, thu qua ngọc bài, phất tay áo cho người đưa đi Huyền Như Sa. Huyền Như Sa thời điểm ra đi, cẩn thận mỗi bước đi, phảng phất mười phần không bỏ.
"Lệnh Quỷ, chúng ta cũng đi thôi."
Đưa mắt nhìn nàng đi xa về sau, Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, thân hướng mật ngoại cảnh mà đi. Thiên Long trấn ma tháp mật ngoại cảnh, bốn phía tĩnh mịch đáng sợ. Một đạo cao ngạo thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, nhưng lăng lệ khí tức bao phủ mười dặm.
Này, chính là Thiên Kỳ.
Đột nhiên, nơi xa trên không, một vòng gợn sóng đẩy ra, Diệp Tinh Hà khí tức chậm rãi chuyển tới.
"Tiểu xuất sinh, cuối cùng bỏ được ra đến rồi."
Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, mở bừng mắt ra. Trong mắt, sát ý tung hành. Tiếp theo, thân hình hắn lóe lên, thấp bé thân thể trong nháy mắt bắn ra mà ra, hướng mật cảnh lối ra mà đi.
Nhỏ xu tìm.
Họ vừa mà lúc này, cái kia bí cảnh chỗ lối ra, Diệp Tinh Hà thân ảnh chậm rãi hiện hình. Còn không có đứng vững, một vệt bóng đen trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn.
"Tiểu xuất sinh, ngươi lần này hướng chỗ nào tránh?"
Thiên Kỳ sắc mặt hung ác, không nói hai lời, trong lòng bàn tay ngưng ra trăm mét khói đen, thẳng đến Diệp Tinh Hà đầu. Diệp Tinh Hà lông mày khẽ làm, thân thể trong nháy mắt căng cứng.
"Đại nhân, giao cho ta."
Lúc này, Lệnh Quỷ cũng đã đi ra huyễn cảnh, cung kính nói một câu, lách mình ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Chỉ gặp hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên.
"Oanh!"
Giữa thiên địa lực lượng cường đại, trong nháy mắt ngưng kết thành một chùm sáng mặt, như là tấm gương, ngăn tại trước mặt hai người. Hắc khí kia đánh vào mặt kính thời điểm, đánh cho một tiếng, phản chiếu mà ra. Khói đen vậy mà phản công, thẳng đến Thiên Kỳ mặt.
Ma khí chuyển càn khôn.
Thiên Kỳ nghiêng người, tránh qua, tránh né khói đen, nhíu mày hướng Diệp Tinh Hà hai người. Khi hắn đến Lệnh Quỷ cái kia thân ma khí, con người bỗng nhiên co bảo, "Lệnh Quỷ đại nhân."
Rõ ràng, Thiên Kỳ nhận biết Lệnh Quỷ.
"Đại nhân, ngài làm sao lại xuất hiện ở đây?"
Thiên Kỳ vội vàng thu liễm khí tức, cung kính chạy đến Lệnh Quỷ diện trước, run rẩy hỏi,
"Ngươi không xứng biết." Lệnh Quỷ diện sắc lạnh lẽo, trở tay liền là một bàn tay, hung hăng đánh vào Thiên Kỳ trên mặt.
Ba.
Thiên Kỳ gương mặt dán mua kia bằng mèo, bay ra ngoài cách xa mấy mét.
Nơi xa, nhiếp ra mọi người đến một màn, kinh hô liên tục, tràn đầy vẻ khiếp sợ.
"Đại nhân, ta biết sai rồi." Nhưng Thiên Kỳ không dám có chút phản kháng, vương bít lấy sưng đỏ gương mặt, run rẩy trở lại Lệnh Quỷ diện trước.
"Bớt nói nhảm, cho Diệp công tử nói xin lỗi."
Lệnh Quỷ lệ tiếng quát lớn.
"Đúng đúng."
Thiên Kỳ đổi vội vàng chuyển người, đối Diệp Tinh Hà dập đầu cầu xin tha thứ. Lúc này, Lệnh Quỷ cũng nhỏ giọng nói rõ lý do, "Đại nhân, người này là thứ bảy hồn điện tiên hồn sứ, về sau có thể trợ ngài che giấu thân phận."
"Không sai, biện pháp tốt."
Diệp Tinh Hà gật gật đầu, quay người đối Thiên Kỳ trầm giọng nói, "Lan dâng lên, nắm đám người kia xử lý sạch, ta liền tha ngươi." Đang khi nói chuyện, hắn chỉ hướng đám kia người nhà họ Niếp.
"Đại nhân yên tâm, ta cái này đi."
Thấy Lệnh Quỷ đều đối Diệp Tinh Hà cung kính như thế, Thiên Kỳ nào dám phản kháng, lập tức quay người hướng nơi xa bay đi.
"Chúng ta ra ngoài các loại."
Diệp Tinh Hà phất phất tay, mang Lệnh Quỷ hướng mật ngoại cảnh mà đi. nửa cái thời điểm về sau, mật ngoại cảnh. Lệnh quỷ chỉ thiên kỳ, nói với Diệp Tinh Hà, đại nhân, liền từ hắn mang ngài đi thứ bảy hồn điện, thuận tiện ngài che giấu tung tích. Về sau có chuyện, ngài có khả năng trực tiếp thông qua ngọc bài liên hệ ta. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Lúc này, Thiên Kỳ sắc mặt khẩn trương, vội vàng đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, đại nhân, ngài chuyện phân phó, ta đều làm xong. Đám kia người nhà họ Niếp, không một người sống sót. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, mang ta đi thứ bảy hồn điện, để cho ta trở thành thứ bảy hồn điện câu làm, không thể bại lộ thân phận của ta. Phải. Đại nhân mời đi theo ta. Thiên Kỳ không dám suy đoán thân phận của Diệp Tinh Hà, cung kính chắp tay, dẫn hắn hướng nơi xa bay đi. Sau đó không lâu, Diệp Tinh Hà liền đến phía trước mình cách đó không xa, có một mảnh đi lên 10 phần rộng lớn cao nguyên. Cao nguyên phía trên, một tòa do hắc nham thạch xây thành, cung điện bảy kiến trúc, kéo dài hơn 10 dặm, giống như thành trì. Đại nhân, cái này là thứ bảy hồn điện. Thiên Kỳ chỉ về đằng trước cung điện, cung kính nói ra. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nhàn nhạt đáp lại, đi vào đi. Nửa canh giờ sau, hai người rơi xuống một tòa sơn mạch bên trong. Chương 1718, Tuyệt Thiên Tông. Chương 1718, Tuyệt Thiên Tông. Thứ bảy hồn điện nơi ở, rất là hư huyền, thời không ở chỗ này một mảnh rối loạn. Bên ngoài đi lên là một mảnh cao nguyên, tựa hồ cung điện ngay tại ngoài mấy chục dặm cách đó không xa. Nhưng kỳ thật tiến vào nơi này chính là sẽ phát hiện, nơi này rộng lớn cực điểm, đâu chỉ vào dặm, mà lại dãy núi tung hành, vách núi núi non trùng điệp, rất là hiểm ác. Diệp Tinh Hà cẩn thận cảm thụ được trong không khí linh hư lực mức độ đậm đặc. Sau đó không lâu, trong lòng của hắn thầm than, mới vừa rồi không có cẩn thận cảm thụ qua, hiện tại đến, này mức độ đậm đặc so ta tưởng tượng cao hơn không ít. Sau đó, hắn đối bên người Thiên Kỳ nói ra, ngươi có khả năng đi. Đại nhân nếu có sự tình, có thể thông qua truyền tin phủ kêu gọi ta. Thiên Kỳ trong lòng an thư một hơi, đưa ra một khối ngọc bài, cung kính nói, ta liền đi trước một bước. Diệp Tinh Hà khẽ bước tạm, biểu thị đồng ý đến nơi đây. Thiên Kỳ không có chút nào do dự, hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy, sợ Diệp Tinh Hà đổi ý chờ đến Thiên Kỳ sau khi rời đi. Diệp Tinh Hà hướng phía ngoài dãy núi mặt mau chóng đuổi theo. Còn chưa đi ra mấy bước, liền nghe đến một hồi tiếng đánh nhau, ở giữa còn có tiếng ồn ào. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hướng tiếng ồn ào chỗ đi. Chỉ thấy chỗ rừng sâu, một nữ tử đang bị một đám người bao bọc vây quanh. Nữ tử kia khẽ kêu nói, Hà Thiên Hương, này thần hồn thảo rõ ràng là ta phát hiện trước dựa theo bảy đại tông môn quy củ, hẳn là tới trước người đến mới đúng. Hà Thiên Thư cười nói, chỉ cần nắm ngươi giết, người nào có thể biết là ngươi phát hiện trước đâu? Ngươi liền không sợ ta phủ thiên mộ trả thù sao? Trả thù? Cái kia đến có lý do mới đúng, ngươi rõ ràng là chết tại ma thú tay, cùng ta Tuyệt Thiên Tông có gì liên quan? Hà Thiên Thư nói xong, đối vây quanh Lăng Tiên Tuyển mấy người nói ra, giết nàng, cầm tới thần hồn thảo, đi nhanh lên. Đúng. Mấy người trực tiếp lộ ra mệnh hồn của mình, chuẩn bị nhất kích kết thúc Lăng Tiên Tuyển. Lúc này, một đạo quán nhật kiếm cầu vồng xé rách chung quanh cây cối, hướng phía Hà Thiên Thư đầu kéo tới. Hà Thiên Thư làm Tuyệt Thiên Tông thủ tịch, tự nhiên cũng không phải ăn chay. Hắn trực tiếp bày ra chính mình thiên bằng mệnh hồn, ngăn trở một kiếm này. Là ai? Là ai dám đánh lén ta? Ta. Một đạo thon dài thân ảnh, nương theo lấy thanh âm đàm thoại, theo trong rừng cây chậm rãi đi ra, chính là Diệp Tinh Hà. Đến Diệp Tinh Hà xuất hiện, Hà Thiên Thư nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là ai? Diệp Tinh Hà, một giới tán tu thôi. Tán tu? Hà Thiên Thư khí cấp bại phối nói, một giới tán tu dám nhúng tay chúng ta Tuyệt Thiên Tông sự tình, thật to gan. Nói xong, hắn hướng thẳng đến Diệp Tinh Hà phương hướng trực tiếp giết tới đây. Lăng Thiên Tuyển vội vàng nhắc nhở, Diệp công tử, Hà Thiên Thư đạo tắc chính là không gian đạo tắc, giết người trong vô hình, còn xin cẩn thận. Không gian đạo tắc? Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười nói, ngươi thật đúng là cho ta không nhỏ kinh hỉ, đã như vậy, này không gian đạo tắc ta liền nhận. Vừa dứt lời, Hà Thiên Thư nhếch miệng cười một tiếng, tan biến tại Diệp Tinh Hà trong tầm mắt. Chờ đến Diệp Tinh Hà phản ứng lại thời điểm, Hà Thiên Thư thân ảnh đã xuất hiện ở phía sau của hắn. Đến một màn này Lăng Thiên Tuyển nội bằng hô, Diệp công tử, tại đằng sau. Hà Thiên Thư cười lạnh nói, tiểu tử, anh hùng cũng không phải tốt như vậy làm. Tinh Hải thất thương quyền thức thứ ba, Thiên Băng. Hà Thiên Thư cái kia trên nắm tay, khói đen ngưng kết, ngưng ra ngôi sao đầy trời, hướng thẳng đến Diệp Tinh Hà phía sau lưng kéo tới. Đi chết. Hà Thiên Thư mặt mũi tràn đầy đắc ý, cho là mình một quyền này tất trúng. Nhưng hắn đông nhiên đến, Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi câu lên một cái đường cong. Một giây sau, Diệp Tinh Hà thân ảnh giống như quỷ mị, biến mất không thấy gì nữa. Bên trên Lăng Thiên Tuyển đến nơi đây, che miệng cả kinh nói, đây là không gian đạo tắc. Diệp công tử cũng sẽ không gian đạo tắc, mà lại đi lên tựa hồ so Hà Thiên Thư còn phải mạnh hơn mấy phần. Lúc này, Hà Thiên Thư đến nơi đây về sau, trong lòng hoảng hốt. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Đột nhiên, một thanh âm theo phía sau của hắn truyền ra, cái gì không có khả năng. Lập tức, Hà Thiên Thư sau lưng đã bị mồ hôi lạnh chỗ ướt nhẹp. Hắn vừa định phải dùng không gian đạo tắc rời đi, thế nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình đạo tắc vậy mà không thể dùng. Thôn phệ. Diệp Tinh Hà trực tiếp khai triển thôn phệ đạo tắc, đem Hà Thiên Thư hút lại. Đây là Diệp Tinh Hà tại trước đó không lâu mới phát hiện năng lực, chỉ cần đem thôn phệ đạo tắc thôn phệ chi lực giảm bớt, liền sẽ vững vàng đem đối thủ hấp thụ. Lúc này, Diệp Thiên Sách phát hiện mình không chỉ không gian đạo tắc không dùng đến, liền ngay cả mình thân thể cũng không đọc được. Hiện tại hắn liền là trên đất thịt cá, mà Diệp Tinh Hà liền là đáo trở. Sau đó Diệp Tinh Hà hướng bên trên Tuyệt Thiên Tông đệ tử, cười nói, tiếp đó, liền đến các ngươi. Đến Diệp Tinh Hà tầm mắt hướng phía bọn hắn đến, Tuyệt Thiên Tông đệ tử dồn dập chạy tứ tán. Bởi vì bọn hắn biết, hiện dưới loại tình huống này, cầu xin tha thứ là không có bất kỳ cái gì dùng. Thư Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, nói ra, vẫn chưa có người nào có thể theo trong tay ta chạy mất. Hắn giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vừa nắm. Lập tức, tại phương viên 100 mét trong không gian, tất cả vật thể tất cả đều đứng im bất động. Hạ xuống lá cây, lay động gió nhẹ, còn có chờ chết người. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà giơ kiếm một chạm, còn lại mấy người tất cả đều đầu người rơi xuống đất, không một may mắn còn sống sót. Đến một màn này, Lăng Thiên Tuyển trong lòng mãnh kinh. Hà Thiên Thư cũng cả kinh nói, đây là thời gian đạo tắc. Lúc này, Hà Thiên Thư hướng Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, ngoại trừ kinh khủng, vẫn là kinh khủng. Giải quyết hết mấy người, Diệp Tinh Hà đột nhiên quay đầu, hướng sau lưng Hà Thiên Thư, cười nói, tiếp xuống liền đến ngươi. Nghe nói như thế, Hà Thiên Thư bản năng mong muốn lui về sau, thế nhưng hắn căn bản là làm không được, bởi vì thân thể của hắn đã bị thôn phệ đạo tắc vững vàng hấp thụ ở không, ngươi không có thể giết ta. Sư phụ ta là Tuyệt Thiên Tông đại trưởng lão, phụ thân ta là Tuyệt Thiên Tông tông chủ. Ồ. Nghe nói như vậy, Diệp Tinh Hà ngừng lại, cúi đầu trầm tư. Hà Thiên Thư coi là Diệp Tinh Hà bị thân phận của hắn dọa sợ, vội vàng nói, ngươi chỉ cần thả ta, ta có thể cho ngươi mong muốn bất kỳ vật gì, công pháp, thân pháp, linh khí, cái gì cần có đều có. Ta còn có khả năng nhường phụ thân của ta phụ ngươi vì Tuyệt Thiên Tông cung phụng, ngươi có khả năng tại đây thứ bảy hồn điện đi ngang. Diệp Tinh Hà chậm rãi hướng phía phương hướng của hắn đi tới, trong mắt còn mang theo mỉm cười. Hà Thiên Thư coi là Diệp Tinh Hà là muốn thả hắn, tiếp tục nói, thả ta, thế nào? Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cười nói, mơ mộng háo huyền. Nói xong, hắn vung tay lên một cái, trực tiếp đem Hà Thiên Thư thôn vệ hầu như không còn. Cùng lúc đó, Tuyệt Thiên Tông, hồn bia đường, giang giáp từng đạo liên tục tiếng vỡ vụn không ngừng truyền đến, đưa tới bia đường trưởng lão gì Lâm chú ý tông môn gần nhất ra ngoài đệ tử, hẳn là chỉ có thánh tử cái kia một đội mới đúng, làm sao lại vỡ đâu? Chẳng lẽ là có nội môn đệ tử vụng trộm chạy ra ngoài? Hắn vội vàng đứng dậy tra, khi hắn đến, hàng thứ hai cái thứ nhất hồn bia vỡ vụn thời điểm, hắn trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Cũng không lâu lắm, hắn trực tiếp ra ngoài gõ bia đường môn miệng trung lớn. Trung này tên là hồn bia trung, chỉ có địa vị hiển hách người xảy ra chuyện mới có thể gõ vang trung này. Rõ ràng Hà Thiên Thư ngay tại trong đám người này. Tuyệt Thiên Tông chủ Phong Tuyệt Thiên trên đỉnh, Tông chủ Dì Thiên Đạo đang cùng đại trưởng lão Dì Thiên Huyền đánh cờ. Hai người này đều nhìn về phía hồn bia trung phương hướng, trong lòng đều có một loại dự cảm xấu. Tông chủ, ngươi có cảm giác hay không đến? Thiên Huyền, ngươi cũng cảm thấy? Hai người nhìn nhau liếc mắt, sau đó liền biến mất ở đỉnh núi. Một giây sau, thân ảnh của hai người liền xuất hiện ở hồn bia đường cổng. Đến hai người, Dì Lâm trong lòng hoảng hốt, gấp vội không lưng hành lễ. Dì Thiên Đạo hỏi, Dì Lâm, đến cùng là ai hồn bia nát, cần gõ vang hồn bia trung? Dì Lâm ấp úng nói, là thánh tử cái kia một đội. Nói xong, Dì Lâm lại cúi đầu xuống, không còn dám Dì Thiên Đạo con mắt. Ngươi nói cái gì? Dì Thiên Đạo lòng bàn chân một cái lảo đảo, cơ hồ đứng không vững. Đến một màn này, Dì Thiên Huyền nói ra, tông chủ trước không nên tức giận, chỉ cần tìm được thánh tử thi thể, vẫn là có khả năng phục sinh. Dì Thiên Đạo nghe được về sau, cả giận nói, Tuyệt Thiên Tông đệ tử toàn bộ ra ngoài, tìm tới con ta thi thể, có người dám can đảm ngăn trở, giết chi. Một ngày này, toàn bộ thứ bảy hồn điện đều lâm vào trong hỗn loạn. Bởi vì thứ bảy hồn điện bài danh trước ba tông môn, Tuyệt Thiên Tông, thánh tử chết. Chương 1719, Thang Đăng Thiên. Chương 1719, Thang Đăng Thiên. Cùng lúc đó, bên trong dãy núi, Diệp công tử, may mắn có ngươi tại, bằng không ta nhất định phải tao ngộ độc thủ. Lăng Thiên Tuyền mặt mũi tràn đầy lòng biết ơn, hướng Diệp Tinh Hà túi người chào nói tạm. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt đáp lại, không sao, cô nương khách khí. Lăng Thiên Tuyền sắc mặt khẩn trương, vội vàng lại nói, tranh thủ thời gian theo ta đi, Tuyệt Thiên Tông người lập tức tới ngay, này thần hồn thảo không thể cầm. Tuyệt Thiên Tông có một môn cấm thuật, có thể đem người đã chết phục sinh, nói ra thân phận của chúng ta. Nếu Diệp công tử là bởi vì ta mới cuốn vào chuyện này, ta tự nhiên không thể không lý, ta Lăng Thiên Tuyển không phải tri ân không báo người. Sau đó, nàng mang theo Diệp Tinh Hà đạp không mà lên, hướng về phương xa cấp tốc bỏ chạy. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, hỏi, "Này Tuyệt Thiên Tông rất mạnh sao?" "Rất mạnh." Lăng Thiên Tuyển trong mắt mang theo một tia vẻ kiêu rẻ, nói ra, "Tuyệt Thiên Tông tông chủ, cũng chính là phụ thân của Hà Thiên Thư, Dì Thiên Đạo, chính là thiên mệnh cảnh cường giả. Bất quá không cần lo lắng, chỉ cần là đến ta tông môn, liền không có người có thể tổn thương đến ngươi, liền cái kia Dì Thiên Đạo đều không được." Nàng đi trước hướng đi, chính là thứ bảy hồn điện chỗ cao nguyên. Nếu nàng là thứ bảy hồn điện người, vậy không bằng trước theo nàng đi vào. Hạ quyết tâm, Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, không nữa lên tiếng. Sau đó không lâu, Lăng Thiên Tuyển mang theo Diệp Tinh Hà đi tới một tòa không đáng chú ý mỏm núi trước. Diệp Tinh Hà tả hữu quan sát một chút, nói ra, Lăng cô nương tông môn ngay ở chỗ này. Đúng vậy. Lăng Thiên Tuyển hơi hơi ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nói, chúng ta này tông môn là thánh điện quản hạt phía dưới, mạnh nhất tông môn một trong, Phù Thiên Mộ. Thánh điện quản hạt phía dưới. Diệp Tinh Hà hơi ngẩn ra, hỏi, này là ý gì? Tòa thánh điện kia lại là địa phương nào? Thánh điện ngươi cũng không biết. Lăng Thiên Tuyển chỉ nơi xa cung điện màu đen, giải thích nói, nơi đó chính là thánh điện, trong phạm vi mấy triệu dặm, mạnh nhất tông môn. Kề bên này đại tiểu tông môn đều bị thánh điện trưởng quản, mỗi năm hướng thánh điện tiến cống mới có thể sinh tồn. Nếu là dám phản kháng thánh điện, dù cho nói sai một câu, đều là tai họa diệt môn. Nàng chỗ chính là thứ bảy hồn điện. Lúc này, Diệp Tinh Hà cũng rốt cuộc minh bạch tới, hồn điện sở dĩ như vậy che giấu, ngoại trừ ẩn giấu tốt bên ngoài, còn có thực lực tuyệt đối. Thử hỏi mấy trăm vạn dặm tông môn đều đã bị hắn khống chế, còn có tin tức gì có thể dò gì? Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, thầm nghĩ, đã như vậy, cũng không nóng nảy đi thứ bảy hồn trong điện, trước hiểu chút tin tức cũng tốt. Diệp công tử, người đi theo ta. Tốt, ta cái này tới. Diệp Tinh Hà cũng không có chối từ, bước lên đi tới cung điện cầu thang. Nhưng hắn vừa đạp vào cầu thang, lập tức cảm giác được đầu vai chìm xuống, một cỗ to lớn lực lượng theo bên trên nghiền ép mà xuống, như dựa núi ngọn núi. Diệp Tinh Hà lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, hỏi: "Lăng cô nương, này trên cầu thang có trận pháp, ngươi cảm giác được?" Lăng Thiên Tuyền mỉm cười: "Nơi này tên là Thang Đăng Thiên, tổng cộng là 999 nói, sắp đặt Thiên Chấn Sơn Hà trận pháp, còn có luyện thể tác dụng." Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, nói ra: "Không biết ta có thể hay không tại đây trên cầu thang tu luyện một phiên." "Dĩ nhiên có khả năng, ta đi lên trước cùng sư minh nói một chút trong rừng sự tình, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện là được." Nói xong, Lăng Thiên Tuyền quay người hướng đi lên, thân ảnh biến mất tại Diệp Tinh Hà trong tầm mắt. Mới lại cưỡi trên đi một cái cầu thang, Diệp Tinh Hà cũng cảm giác được áp lực tăng gấp bội. Hiệu quả vậy mà như thế chuyện tốt. Hắn lông mày nhíu lại, nhếch miệng lên nụ cười, không ra trăm bước, nhục thể của ta cảnh giới liền có thể nâng cao một bước. Cơm nắm giò xét xét nói xong, hắn từng bước đi lên lấy, mãi đến thứ 998 cấp mới dừng lại. Lúc này, Diệp Tinh Hà đã là mặt đầy mồ hôi, thở hổn hển. Trên người hắn, cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo làn da. Toàn bộ thân thể tựa như là bị người không ngừng lôi kéo, sau đó lại phục hồi như cũ. Còn có nhất giai, hôm nay ta nhất định phải đạp lên. Lúc này, lớn trước cửa điện, Lăng Thiên Tuyền bên cạnh, đứng một vị thân mặc áo bào trắng, sắc mặt u buồn nam tử trung niên. Hai người trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Áo bào trắng trung niên ánh mắt bên trong mang theo khinh thường, thản nhiên nói: "Sư muội, ngươi đây là nơi nào tìm đến phế vật, lại còn dám bỏ Thang Đăng Thiên? Mấy chục năm qua, vẫn chưa có người nào có thể bỏ xong Thang Đăng Thiên. Bất quá, hắn bỏ đến bây giờ, cũng tạm được, là cái phế vật bên trong người dẫn đầu, hạng nhất phế vật." "Sư minh, ngươi sao có thể nói như vậy?" Lăng Thiên Tuyền khí khuôn mặt đỏ bừng, âm thanh lạnh lùng nói: "Hắn nhất định có khả năng." Diệp Tinh Hà mong muốn bước ra một bước này, càng là khó như lên trời. "Một bước này, ta nhất định phải đạp lên." Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kiên nghị, hét to nói: "Thiên thư mệnh hồn." "Mở." Một đạo bóng người màu xanh lam, lặng yên xuất hiện sau lưng Diệp Tinh Hà. Đột nhiên, vốn là ba ngày thương cung, trong nháy mắt tạm đạm. Sau đó, trên trời cao, từng quả tinh thần hiện hiện. Cái kia thiên thư mệnh hồn phía trên, đều bao phủ lên một tầng thánh khiết bừng sáng. Trên đại điện, áo bào trắng thanh niên đến một màn này, hoảng sợ nói: "Lại là thần cấp mệnh hồn. Tiểu tử này, lại là thần cấp mệnh hồn." Mặc dù tại trong thánh điện, cũng có thần cấp mệnh hồn người, cũng ít lại càng ít. Cái này tiểu phế vật vận khí thật sự là tốt, lại có thần cấp mệnh hồn, kia liền càng lưu hắn ghê gớm. Trong ánh mắt của hắn, lóe lên một vẻ tàn nhẫn, sát ý bốn phía. Lúc này, Diệp Tinh Hà thân hình hơi cong, rõ ràng đã đạt tới thân thể cực hạn. Hiện tại hắn lại mạnh mẽ mở mệnh hồn, này tại con đường tu luyện là tối kỵ. Hắn hiện tại, khả năng không cẩn thận liền nói tâm vỡ nát, nghiêm trọng đến đâu một điểm, chính là ngã xuống tại chỗ. Đến tất cả những thứ này Lăng Thiên Tuyển, trong lòng giật mình, đội bằng nói: "Diệp công tử lời như vậy, sẽ lưu lại đạo thương, ta muốn đi cứu hắn." Nàng vừa muốn xuống, lại bị nam tử bên người kéo lại. "Sư minh, ngươi làm gì?" Nam tử lắc đầu nói: "Ngươi bây giờ xuống, đã muộn. Chúng ta có thể làm, chỉ có chờ." Nói xong, nam tử sắc mặt nghiêm trọng, hướng Thang Đăng Thiên bên trên Diệp Tinh Hà. Đột nhiên, đầy trời phía trên, tinh thần lực lượng chậm rãi ngưng tụ, bay thẳng Diệp Tinh Hà thân thể. Tại thiên tư mệnh hồn ra chỉ dưới, Diệp Tinh Hà chúng quanh uy áp trong nháy mắt biến nhẹ. Diệp Tinh Hà thở dài một hơi, kiên định nói: "Này nhất cấp, ta nhất định đạt vào." Hắn mở ra chân trái, vững vàng đứng ở thứ 500 cấp. Đột nhiên, một cỗ khổng lồ uy áp trong nháy mắt bao phủ Diệp Tinh Hà toàn thân. Diệp Tinh Hà có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình mỗi một chỗ đều giống như tại bị tước đoạt bên ngoài cơ thể. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà cả người đều hóa thành xương máu, tiêu tán trong không khí. Đến một màn này, Lăng Thiên Tuyền hai người sắc mặt chấn kinh, đều sững sờ ngay tại chỗ. "Diệp công tử." Lăng Thiên Tuyền sắc mặt lo lắng, đứng dậy muốn đi xuống nghị cách cứu viện. Nhưng lúc này, áo bào trắng thanh niên kéo nàng lại: "Sư muội, đừng đi, nơi đó." Chỉ thấy Diệp Tinh Hà ngã xuống địa phương, một bóng người màu vàng đang ngồi xếp bằng trên mặt đất.